Chương 228, ta chờ ngươi. Chương 228, ta chờ ngươi. Ngô Vương Thế Tử lại là sắc mặt không thay đổi, nếu mày nói, ngươi là tu chân giả. Thế Tử hào nhãn lực. Ngô Vương Thế Tử lắc đầu cười lạnh, vậy thì khó trách. Hắn ngẩng đầu nhìn Đồng Tiểu Mãn một cái nói, ngươi đăm chiêu người chính là hắn a. Đồng Tiểu Mãn trên mặt ửng đỏ, lén Tống Tử Nghị một mắt khẽ nói, phải thì như thế nào? Ngươi đã biết hắn là tu chân giả, liền nên biết nhân tiên khác đường bốn chữ, đợi cho 10 năm, 20 năm sau đó, hắn vẫn là cái dạng này, mà ngươi lại là hồng nhan cũ kỹ, ngươi cảm thấy hắn còn có thể như thế đợi ngươi sao? Này liền không nhọc Thế Tử ra phi tâm. Nô Vương Thế Tử thở dài một tiếng, ngươi đây là tội gì tới quá thay. Nếu là theo tiểu vương đi vương phủ, tiểu vương có thể bảo đảm, chậm nhất nửa năm, vương phi chi vị chính là của ngươi, há không tốt hơn tại tiểu lâu này xuất đầu lộ diện. Chọc ngươi chế nhạo. Tống Tử Nghị nghe lời ấy, trong lòng không khỏi sinh ra hối hận, nhìn cái này Ngô Vương Thế Tử như thế lâm nguy không sợ, Đồng Tiểu Mãn nếu là theo hắn, cũng có thể là một cái không tệ trốn trở về, đến lúc đó, nàng tự nhiên cũng liền có thể đánh tiêu tan đối với hắn ý niệm. Nếu là Đồng Tiểu Mãn có linh căn thì cũng thôi đi, chính mình sẽ dẫn nàng nhập đạo, tiếp nhận tâm ý của nàng tất nhiên là không sao, chỉ tiếp. Lúc này Đồng Tiểu Mãn lại nói, tất nhiên nói ra, ta cũng liền đặt xuống cái thực chất nhi, ta vốn là tại cái này chợ búa lớn lên, cũng không cảm giác xuất đầu lộ diện có gì không thể, ta liền muốn trông coi cái quán rượu này, chờ hắn cả một đời, đến nỗi cái gì vương phi, ta không thèm. Thế Tử điện hạ mời trở về đi. Nô Vương Thế Tử tự hiểu nói sai, đáng tiếc hối hận thì đã muộn, chỉ có thể thở dài, ngươi tội gì khổ như thế chứ? Đây là chuyện của ta, cho dù là hắn ngàn năm thiết thụ không nở hoa, vạn năm thạch nhân bất gật đầu, ta cũng chờ phải. Lời đã nói đến phần này bên trên, Nô Vương Thế Tử còn có thể nói cái gì? Đối với Tống Tử Nghị nói câu thật tốt đợi nàng sau, liền thần sắc tịch mịch mang theo khập khiễng thuộc hạ, rời đi tiểu lâu. Đối xử mọi người đều sau khi rời đi, trong tiểu lâu cũng lâm vào yên tĩnh. Tống Tử Nghị sững sờ rất lâu, đầy trong đầu cũng là câu kia cho dù là ngàn năm thiết thụ không nở hoa, vạn năm thạch nhân bất gật đầu ta cũng chờ phải. Câu nói này, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Đồng Tiểu Mãn, bờ môi ngập ngừng phút chốc, lại là không hề nói gì đi ra. Nhân tiên khác đường bốn chữ lớn, để hắn không mở miệng được. Đồng Tiểu Mãn đồng dạng nhìn qua hắn, thấy hắn thần sắc đáy náy, đột nhiên lộ ra một cái cực kỳ nụ cười ôn nhu, dùng bình thường cùng thực khách giọng nhạo báng cười nói, như thế nào? Tỷ tỷ diễn kỹ rất không tệ chứ? Đều nhanh bắt kịp trên sân khấu nhân vật phụ. Tống Tử Nghị tự nhiên biết nàng là không muốn để cho hắn khó xử, nhưng nàng càng là như thế, hắn thì càng áy náy khó tả. Không nói gì nửa ngày, mới cười khổ một tiếng, thế gian này tại sao có thể có giống như ngươi ngu nữ tử? Đồng Tiểu Mãn nhẹ nhàng nở nụ cười, thường nói, người ngốc có ngốc phúc đi. Mặc dù nàng là cười, nhưng trong mắt nước mắt lại là tùy theo trượt xuống. Tống Tử Nghị chỉ cảm thấy đau lòng như cắt, nhất thời không nói gì. Đồng Tiểu Mãn vội vàng xoay người sang chỗ khác, lặng lẽ lau đi nước mắt nói, một hồi đồ ăn liền lạnh, chúng ta tiếp tục ăn rượu. Tống Tử Nghị biết Đồng Tiểu Mãn cần phát tiết, liền cũng nuốt nuốt khuôn mặt, ép buộc chính mình lộ ra ý cười, lên lầu ngồi vào vị trí, bồi Đồng Tiểu Mãn uống rượu. Đồng Tiểu Mãn giơ ly rượu lên nói, hôm nay không say không về. Tống Tử Nghị cũng cầm chén rượu cùng Đồng Tiểu Mãn nhẹ nhàng đụng một cái, nói, không say không về. Lời tuy như thế, vừa vặn vì tu chân giả, lại là trúc cơ kỳ tu vi, cái này phàm tiểu lại muốn như thế nào say lòng người đâu? Cái này cũng có thể chính là người tu chân thật đáng buồn chỗ a. Muốn một say còn cần phải là tiên dưỡng, nếu là dùng phàm tiểu, chỉ sợ là uống cho ăn bể bụng cũng khó cầu một say. Một bầu rượu vào trong bụng, Đồng Tiểu Mãn đã là gương mặt xinh đẹp ửng hồng, mắt say lờ đờ mông lung. Gặp nàng còn muốn đi lấy rượu đàn, Tống Tử Nghị vội vàng đè lại tay của nàng nói, ngươi say. Lúc này mới cái nào đến cái nào a? Tỷ tỷ còn không có say nhưng mà Tống Tử Nghị lại bất vi sở động, Đồng Tiểu Mãn thấy hắn không thuận theo, có lẽ là say rượu duyên cớ, người cảm xúc cũng sẽ bị phóng đại rất nhiều, Đồng Tiểu Mãn vành mắt đỏ lên, không ngờ khóc lên. Tống Tử Nghị một hồi bất đắc dĩ, đành phải bông. Đồng Tiểu Mãn lúc này mới nín khóc mỉm cười, con mèo lại ngược một bình, gặp Tống Tử Nghị uống nhiều như vậy, nhưng như cũng là sắc mặt như thường, không khỏi kỳ quái nói, à, người tiểu lượng tốt như vậy sao? Tỷ tỷ đây chính là, thế nhưng là thượng hạng trạng nguyên hồng a? Không đúng, chắc chắn là uống ít, tỷ tỷ tới lúc ngươi. Tống Tử Nghị vốn cho rằng Đồng Tiểu Mãn nói uy là chỉ dùng chén rượu cho hắn ăn, nhưng mà Đồng Tiểu Mãn lại đem chung rượu bên trong rượu chứa ở trong miệng, đứng dậy liền muốn hướng về bên miệng hắn gót. Tống Tử Nghị bị sợ hết hồn, đội vàng đưa tay bắt được bả vai của nàng nói, ngươi say tiểu mãn tỷ. Ngô ngô Đồng Tiểu Mãn trong miệng có rượu, cũng không biết nói cái gì, chén choáng đi lên, nhất định phải dùng miệng cho ăn hắn. Đẩy ra nàng a, lại sợ đả thương nàng tâm, tiếp nhận nàng a. Chỉ là hại nàng, Tống Tử Nghị nhất thời cũng không biết phải làm gì cho đúng. Mà rượu này vốn là cay độc, Đồng Tiểu Mãn thân là nữ tử vốn cũng không tốt uống rượu, nâng cốc chứa ở trong miệng một hồi lâu không có uy ra ngoài, tóm lại là nhịn không được, miệng thơm khẽ nhếch, càng là nâng cốc đưa hết cho nôn. Thân thể một cái lảo đảo, liền ngã vào Tống Tử Nghị trong ngực. Đầu gối ở Tống Tử Nghị trên vai, chỉ cảm thấy đặc biệt yên tâm, buồn ngủ dâng lên, lại ở Tống Tử Nghị trong ngực ngủ tiếp đi. Trong lúc ngủ mơ còn giống như là nói mớ, ta chờ ngươi. Tống Tử Nghị nhất thời trầm mặc, huyền không thủ chần chờ phút chốc, vẫn là xoa lên Đồng Tiểu Mãn phía sau lưng. Nhân sinh không hết ý 89 phần 10, tiết mối cũng là thường cũng có chuyện, liền xem như tu chân giả cũng không thể ngoại lệ a, bởi vì vừa mới Ngô Vương Thế Tử nguyên nhân, bây giờ văn hương trong lâu đã là không có mưa ai. Tống Tử Nghị liền trực tiếp đem Đồng Tiểu Mãn ôm ngang lên tới, đi xuống lầu sau đó đem Đồng Tiểu Mãn đưa về gian phòng. Mà lúc này Chu Nặc Nặc đang nằm sấp bên cửa sổ, dùng ngón tay tại trên giấy dán cửa sổ chọc lấy cái động, vụ trộm đi đến nhìn lén. Đột nhiên bả vai bị người vỗ một cái, Chu Nặc Nặc tưởng rằng Phạm Thiên Tuyết, liền đem trên vai tay đánh mở, thấp giọng nói, ta không phải là để các ngươi coi chừng tứ muội sao? Chạy tới làm cái gì? Phải không? Ngươi nhìn cái gì đấy? Nói nhảm, đương nhiên nhìn sư minh Chu Nặc Nặc vừa phát giác được không đúng, liền bị xách theo cổ áo trực tiếp cho nhấc lên. Nàng ngượng ngùng nói, "A sư minh, thật là đúng dịp nha." Tống Tử Nghị cười lạnh nói, "Ngươi sẽ không cho là theo sư minh một đường, sư minh không có phát hiện à?" "A, thì ra sư minh phát hiện nha." "A a a a a, cái đầu của ngươi a, nói đi, ai là chủ mưu ai là tòng phạm?" Chu Nặc Nặc nhãn châu xoay động, không chút do dự nói, "Là Thiên Tuyết tỷ chủ ý, Nặc Nặc đáng khuyên không có kết quả, không liên quan Nặc Nặc chuyện." Đồng thời trong lòng mặc niệm từ đạo hữu bất tử bần đạo, Thiên Tuyết tỷ thứ lỗi tất cả. Tống Tử Nghị đem Chu Nặc Nặc kẹp ở khuỷu tay, trực tiếp nhảy lên văn hương lầu nóc phòng. Phạm Thiên Tuyết chúng nữ gặp chính chủ bị bắt, liếc nhau đều là sắc mặt trắng bệnh. Tống Tử Nghị đem Chu Nặc Nặc thả xuống, đối với Phạm Thiên Tuyết vẫy vẫy tay. Phạm Thiên Tuyết cười khan một tiếng, có chút sợ nói, "Cái, chuyện gì nha?" Tống Tử Nghị đem trừng mắt, Phạm Thiên Tuyết đành phải ồ một tiếng, giống như đã làm sai chuyện tiểu tức phụ đi tới. Tống Tử Nghị trực tiếp giữ chặt nàng, đưa tay tại hắn trên mông bột một tiếng chính là một cái tát. Chương 229, giết gà dọa khỉ chương 229, giết gà dọa khỉ tĩnh. Chúng nữ cũng là trợn mắt hốt mồm. Ở trước mặt người ngoài, bị đương chúng đánh một cái tát, Phạm Thiên Tuyết cũng xấu hổ đẩy mặt đỏ bừng. Đang muốn chất vấn Tống Tử Nghị, đã thấy Tống Tử Nghị một cái kéo qua muốn chuẩn đi Chu Nặc Nặc, đem hắn đè vào trên đùi giơ tay lên, ba 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 đùng bắt đầu liên tục đánh Chu Nặc Nặc cái mông nhỏ. Một bên đánh còn một bên dạy dỗ, rõ ràng là chủ ý của mình, còn ỷ lại Phạm sư tỷ, nên đánh. "Ta sai rồi sư minh." "A, không cần đánh nữa." "Ôi, cứu ta a Thiên Tuyết tỷ." Chu Nặc Nặc nước mắt lưng tròng nhìn về phía Phạm Thiên Tuyết, vốn là bị san bằng trắng vô cớ bị đánh đòn Phạm Thiên Tuyết, nộ khí cũng tiêu tan hơn phân nửa. Nghe Tống Tử Nghị giáo huấn lời nói, cũng đã minh bạch chuyện gì xảy ra, đoán chừng cô nàng này bị bắt, liền đem nàng bán đi, mà Tống Tử Nghị sở dĩ đánh nàng, đoán chừng là trách nàng không để ý nổi Chu Nặc Nặc. Gặp Chu Nặc Nặc nước mắt lưng tròng nhìn qua nàng, Phạm Thiên Tuyết rất tức giận xoay người sang chỗ khác. Chu Nặc Nặc gặp Phạm Thiên Tuyết không muốn quản nàng, lại nhìn phía An Thải Vi. An Thải Vi lúc này đang thấp phòng đâu, liền Phạm Thiên Tuyết đều bị đánh, nàng xem như Tống Tử Nghị trên danh nghĩa thế tử, thật đúng là sợ Tống Tử Nghị cũng đem nàng theo trên đùi đánh. Đang cảm giác tự thân khó đảm bảo, lại nơi nào có tâm tư vì Chu Nặc Nặc cầu tình, cũng là chột dạ quay mặt đi. Chu Nặc Nặc đành phải lại đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn phía Triệu Linh Lung. Mà Triệu Linh Lung từ trước đến nay công vụ tâm kế, loại súng này đánh ra đầu điều chuyện nàng cũng không làm, chỉ có thể còn lấy ánh mắt đồng tình, hai đầu đều không đắc tội. Tống Tử Nghị liên tiếp đánh hơn 20 phía dưới, mới buông tha Chu Nặc Nặc. Chu Nặc Nặc cong chân ngồi liệt tại trên mái ngói, một bên vai nửa lộ, phía bên phải bao bao đầu cũng tăng hẳn ra, thút tha thút thít cùng bị kia cái gì như vậy. Hu hu. Sư minh khi dễ người. Ta muốn cáo sư tôn. Tống Tử Nghị vừa trừng mắt, Chu Nặc Nặc dọa đến vội vàng đứng lên, đem quần áo chỉnh lý tốt, trốn ở Phạm Thiên Tuyết sau lưng, điềm đạm đáng yêu nói, "Không tố cáo, không tố cáo biết lỗi rồi sao?" Biết biết Tống Tử Nghị lúc này mới hài lòng gật đầu, "Nếu như thế, vậy đi trở về a." Vừa nói vừa tại Phạm Thiên Tuyết cùng An Thải Vi trên mặt quét mắt một mắt, ngự kiếm hướng thần hành thuyền phương hướng bay đi. Một màn như thế sau, giết gà dọa khỉ mục đích cũng coi như là đã đạt thành, không có cách nào, Phạm Thiên Tuyết ra mặt mỏng, chỉ có thể cầm Chu Nặc Nặc cái mặt này ra dậy nha đầu khai đao, tránh khỏi về sau nội bộ mâu thuẫn. Chờ Tống Tử Nghị sau khi rời đi, Chu Nặc Nặc liền bắt đầu phản nàn nói, "Thiên Tuyết tỷ thật không có nghĩa khí, liền trơ mắt nhìn Nặc Nặc bị sư mình đánh, ngươi cũng sẽ không hướng sư mình cầu xin tha a." Phạm Thiên Tuyết chột dạ nói, "Hắn đang bực bội, ta không dám." Chu Nặc Nặc mắt hạnh trừng một cái, "Ngươi thế nhưng là thương tu a. Thương tu không phải liền là xem trọng một cái khí thế sao?" Phạm Thiên Tuyết đang muốn xin lỗi, đột nhiên phản ứng lại, "Không đúng, là Sú Nha đầu này bán đứng nàng trước đây a." Lập tức thương tu khí thế cũng nổi lên, đưa tay nắm chặt Chu Nặc Nặc lỗ tai, "Ngươi còn ác nhân cáo trạng trước, ngươi bán đứng ta chuyện nói thế nào? Rõ ràng là ngươi ra chủ ý ngu ngốc, phản muốn vu ham ta, hại ta cũng bị đánh một cái tát." Chu Nặc Nặc khí thế lập tức yếu đi mấy phần, mạnh miệng nói, "Ngươi không phải cũng đồng ý sao? Chúng ta đây là có vinh cùng đinh, có nhục cùng đủ." Nhìn qua còn kém kéo tóc đánh nhau hai người, An Hải Vi đột nhiên cảm thấy áp lực như núi. Tống Tử Nghị nữ nhân bên cạnh, giống như không có một cái là đèn đã cạn dầu. A Triệu Linh Lung công vu tâm kế, Phạm Thiên Tuyết tính khí nóng nảy, lại thêm một cái kỳ hoa Chu Nặc Nặc, đơn giản. Cũng may nàng bây giờ cùng Tống Tử Nghị chỉ là hữu danh vô thực, bằng không nàng cái này chính cung nương nương chắc chắn chấn không được. Chúng nữ mang tâm sự riêng, cũng ngự kiếm hướng thần hành thuyền phương hướng bay đi. Bất quá để cho An Thải Vi kinh ngạc chính là, vừa mới còn nghĩ đánh nhau Chu Nặc Nặc cùng Phạm Thiên Tuyết, nhất chuyển khuôn mặt liền lại hòa hảo như lúc ban đầu. Chu Nặc Nặc trực tiếp buông tha phi kiếm, nhảy đến Phạm Thiên Tuyết trên phi kiếm, cười hì hì ôm Phạm Thiên Tuyết hông. Phạm Thiên Tuyết ra vẻ ghét bỏ sang giọng, "Làm gì? Chính mình không biết ngự kiếm a?" Nặc Nặc cái mông đau, không tiện ngự kiếm, làm phiền Thiên Tuyết tỷ. "Nhờ ngươi bình thường như thế không có yên lòng, cũng không trách ngươi được sư mình đánh ngươi." Chu Nặc Nặc lại không để bụng, cười toe toét nói, "Không có việc gì, sư mình đánh không đau, so sư tôn đánh nhẹ hơn. Vậy ngươi ỷ lại ta trên thân kiếm làm gì?" Ai nha, không cần đi, Thiên Tuyết tỷ mấy nữ trở lại thần hành thuyền sau, Phạm Thiên Tuyết liền đề nghị Chu Nặc Nặc đi hướng Tống Tử Nghị xin lỗi. Chu Nặc Nặc không dám đi, liền lôi kéo Phạm Thiên Tuyết tăng thêm lòng dũng cảm. Mà Phạm Thiên Tuyết đồng dạng không dám. Gặp hai người do dự, chính là không dám đi, An Thải Vi không nhìn nổi, không biết nói gì, hắn có đáng sợ như vậy sao? Đem các ngươi sợ đến như vậy. Chu Nặc Nặc vỗ tay một cái nói, "Đúng à, sư minh chắc chắn không dám đánh An tỷ tỷ, để cho An tỷ tỷ cùng chúng ta không đi là được rồi." Phạm Thiên Tuyết cũng cảm thấy có lý, nhìn phía An Thải Vi. An Hải Vi vốn là chỉ là chửi bậy một câu, bây giờ gặp hai người đều một mặt hy vọng nhìn qua nàng, mặc dù không muốn đi, nhưng nhất thời cũng không bỏ xuống được mặt mũi, liền gật đầu nói, yên tâm đi, hắn nếu là còn dám động thủ, ta liền đi nói cho là anh. Kết quả là, Phạm Thiên Tuyết cùng Chu Nặc Nặc liền đi theo sau lưng An Hải Vi, đi tới Tống Tử Nghị chỗ cửa khoang phía trước. Đã thấy tứ muội đang nhàm chán tựa ở cạnh cửa chơi tơ nghệ. Tứ muội gặp có người tới, lập tức ngăn tại trước cửa nói, chủ nhân nói, ai cũng không gặp. Chu Nặc Nặc trừng nàng một mắt, nha đầu chết tiệt, an ta nhiều như vậy ăn ngon, không có chút nào nể mặt đúng không? Mau tránh ra. Buốt một tiếng, tứ muội móc ra chùy thủ, bày ra một bộ muốn công kích tư thế. Nha a, cũng dám đối với ta hiện ra binh khí. Chu Nặc Nặc vén tay áo lên, đang muốn đi lên đánh nhau, An Hải Vi lại giữ chặt nàng, nghĩ nghĩ từ bên trong nhẫn chứa vật lấy ra một cái thượng phẩm linh thạch tới, cầm linh thạch dẫn dụ nói, nhìn đây là cái gì? Tứ muội hai mắt tỏa sáng, chăm chú nhìn linh thạch, nước bọt ào ào chảy xuống. Bất quá nghĩ đến chủ nhân lời nhắn nhủ mà nói, vẫn là lau nước miếng, đong đưa cái đầu nhỏ nói, không nên không nên, chủ nhân nói, không khi trông thấy An Thải Vi lấy ra mấy chục khỏa thượng phẩm linh thạch sau, tứ muội liền nói không nổi nữa. Nàng không tự chủ được đi ra phía trước, thẳng tắp nhìn chằm chằm linh thạch, mắt to màu tím lóe lên ánh sáng tham lam. Muốn không? An Thải Vi âm thanh giống như mê hoặc nhân tâm ma chú, tứ muội theo bản năng gật đầu một cái. An Thải Vi liền đem linh thạch phóng tới nàng trong ngực, tứ muội lúc này liền đem Tống Tử Nghị lời nói đem quên đi. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nhìn chằm chằm linh thạch cười ngây ngô, quanh thân đều giống như nở đầy tiểu hoa. An Hải Vi đi tới cửa phía trước, đưa tay khẽ khẽ gõ một cái môn. Một lát sau, trong phòng truyền đến Tống Tử Nghị âm thanh, ta không phải là đều nói, ai cũng không gặp sao? Chu Nặc Nặc đội vàng nói, sư minh, Nặc Nặc biết lỗi rồi, để cho Nặc Nặc đi vào đi. Trong phòng yên lặng phút chốc, Tống Tử Nghị nhẹ nhàng thở dài, tốt ta, một mình ngươi đi vào. A, Chu Nặc Nặc trợn tròn mắt, đi vào chung nàng còn có chút sợ, tự mình một người đi vào, sẽ không bị sư minh như thế, lại như vậy đi. Chu Nặc Nặc cũng không biết não bộ xảy ra điều gì hình ảnh, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng giống như tôm luộc, hai chân đều có chút như nhũn ra run. Chương 230, buộc mai rùa chương 230, buộc mai rùa một bên Phạm Thiên Tuyết đều không còn gì để nói, cần phải sợ hãi như vậy sao? An Hải Vi an ủi, không có chuyện gì, chúng ta ngay tại bên ngoài chờ ngươi, hắn không dám làm loạn. Chu Nặc Nặc vô cùng đáng thương nói, cái kia, vậy các ngươi tuyệt đối không nên đi a. Yên tâm yên tâm. Chu Nặc Nặc lúc này mới lắp bắp đẩy cửa đi vào. Tống Tử Nghị lúc này đang ngồi ở trên ghế bệnh lên chân bắt chéo nghiên cứu cái kia bản huyết ảnh độn. Gặp nàng đi vào, cũng không ngẩng đầu nói, đóng cửa lại. A, còn phải nốt môn a. Gặp sư minh không ngôn ngữ, Chu Nặc Nặc chỉ có thể ồ một tiếng, thành thật thật đóng cửa lại. Chậm chậm từ từ đi đến trước mặt, chê cười nói, sư minh đọc sách đâu? Tống Tử Nghị gật gật đầu, chép miệng nói, ngồi đi. Chu Nặc Nặc rời qua một cái ghế tại Tống Tử Nghị bên cạnh ngồi xuống. Ôi nhưng mà Chu Nặc Nặc vừa mới ngồi xuống, liền kêu đau một tiếng lại đứng lên. Có chút buồn bực nói, ta vẫn đứng a. Nói thật, Tống Tử Nghị sau khi trở về liền hối hận, vừa mới đang bực bội, hạ thủ không nhẹ không nặng, là đánh có chút hung ác. Hắn thở dài, khép sách lại từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một bình thuốc trị thương ném cho Chu Nặc Nặc nói, đây là sư tôn cho tốt nhất thuốc trị thương, ngươi cầm dùng à? Chu Nặc Nặc tiếp nhận thuốc trị thương sửng sốt một chút, lập tức đôi mắt to bên trong liền dâng lên hơi nước, sư minh quả nhiên vẫn là yêu thương nàng. Tống Tử Nghị đối với hắn vây vây tay. Chu Nặc Nặc cũng rất vui vẻ chạy tới, xoay người sang chỗ khác liền muốn treo chọc màu xanh bên váy. Tống Tử Nghị vội vàng án lấy tay của nàng, có chút không biết nói gì, ngươi làm gì? Khá lắm, may phản ứng nhanh, nếu không thì nên thấy cái không nên thấy. Sư minh không phải muốn cho Nặc Nặc bôi thuốc sao? Tống Tử Nghị tức sạm mặt lại, có chút im lặng kéo qua Chu Nặc Nặc, bắt đầu cho nàng chỉnh lý tán lạc xong đầu tròn. Chu Nặc Nặc lúc này mới phản ứng lại sư minh là muốn giúp mình chỉnh lý tóc, lập tức rất là xúc động, nước mắt lã chã kêu lên sư minh. Tống Tử Nghị một bên cho nàng chỉnh lý tóc, một bên dạy dỗ, ngươi bây giờ cũng là đại cô nương, đừng cả ngày tùy tiện không có sáu, không nên tùy tiện nhấc lên váy biết không? Chu Nặc Nặc hừ một tiếng, Nặc Nặc chỉ là tại trước mặt sư minh mới như vậy, ở bên ngoài mới sẽ không tiện nghi những nam nhân xấu kia đâu. Ở trước mặt ta cũng không được. Vì cái gì? Không có vì cái gì. Ta là sư minh của ngươi. Mới không phải đâu, Nặc Nặc đã đáp ứng sư tôn làm sư minh tiểu thiếp. Tống Tử Nghị dở khóc dở cười, ngươi biết tiểu thiếp là có ý gì sao? Biết à, chính là phải hướng chính thê dâng trà, làm việc nhà, sinh bảo bảo, nếu như phu quân không vui còn có thể đạt một cước làm cho hạ giận tiểu thiếp. Ngươi nói cái kia phu quân là xuất sinh sao? Chu Nặc Nặc cười hắc hắc, sư minh chắc chắn sẽ không rồi, bằng không Nặc Nặc cũng sẽ không đáp ứng. Vừa mới đánh qua ngươi, quên. Chu Nặc Nặc lắc đầu, vậy không giống nhau, đã làm sai chuyện bị đánh, không phải chuyện đương nhiên sao? Tốt ta Tống Tử Nghị biết thế giới này quan niệm cùng kiếp trước cổ đại giống nhau như lúc, cũng là có thất xuất liệt kê tam thê tứ thiếp xem như chuyện thường, thậm chí thế tục thê tử dám ngăn cản phu quân nạp thiếp, còn có thể bị đánh lên ghen phụ nhãn hiệu. Một khi có cái này nhãn hiệu, trưởng phu không chỉ có thể hợp tình hợp lý bỏ vợ, thậm chí còn có quan phủ tiến hành trừng phạt, hạ chẳng tự nhiên cũng là vô cùng thê thảm. Chính thê còn như vậy, chớ nói chi là địa vị thấp hơn thiếp. Đương nhiên, Tống Tử Nghị làm một tiếp thụ qua thế kỷ mới giáo dục thanh niên ba tốt, tự nhiên rất khó tán đồng điểm này. Bất quá ai bảo sư tôn nắm đấm lớn đâu? Nàng quyết định chuyện. Tống Tử Nghị tạm thời còn không thể làm trái, hơn nữa hắn cùng với Chu Nặc Nặc thanh mai trúc mã, tự nhiên là thích nàng, cũng liền ấm ở có đôi khi Tống Tử Nghị nội tâm cũng rất mâu thuẫn, luôn cảm giác mình cái này thuộc về lại khi lại lợm, ngoài miệng nói không thể ngỗ nghịch sư tôn, nhưng trên thân thể có đôi khi nhưng lại rất thành thật. Suy nghĩ miên man như thế, Tống Tử Nghị cũng đem Chu Nặc Nặc tán lạc đầu tròn sửa sang lại. Tốt, nhìn một chút như thế nào. Chu Nặc Nặc lấy tay sờ lên, lại lấy ra một cái gương đồng nhỏ chiếu chiếu, gật đầu cười nói, dễ nhìn, sư minh tốt nhất rồi. Nói xong, thừa dịp Tống Tử Nghị không sẵn sàng, tại hắn bên mặt nhẹ hôn một ngụm, đỏ lên khuôn mặt nhỏ, cười hì hì chạy ra gian phòng. Tống Tử Nghị sờ một cái nhớp múa bên mặt, bất đắc dĩ nở nụ cười, nha đầu này chờ ở ngoài cửa An Thải Vi cùng Phạm Thiên Tuyết gặp Chu Nặc Nặc hoạt bát đi ra, tựa hồ dáng vẻ rất vui vẻ, không khỏi đem nàng kéo đến chỗ hẻo lánh, bắt quái mà hỏi, hắn cùng ngươi nói gì? Không có đánh ngươi a? Chu Nặc Nặc nghe vậy, lông mày nhỏ nhăn lại, có chút tức giận nói, ta sư huynh là cái loại người này sao? Phạm Thiên Tuyết lặng lẽ bước ve một chút đến bây giờ còn đau bầm ngông, đỏ mặt nói, hắn thật không có đánh ngươi. Chu Nặc Nặc hắc bạch phân minh nhãn châu xoay động, nhất thời khoác lác ma bệnh lại phàm bảo, lấy ra Tống Tử Nghị cho nàng thuốc trị thương lung lay, đó là đương nhiên rồi, không chỉ có không có đánh, còn cho Nặc Nặc bôi thuốc đâu. Bôi thuốc? Phạm Thiên Tuyết cùng An Thải Vi vô cùng ngạc nhiên, lập tức cũng là gương mặt xinh đẹp bỏ bừng, hắn cho ngươi bôi thuốc? Tự thân lên. Chu Nặc Nặc ra vẻ mất tự nhiên ho khan một tiếng, đó là đương nhiên rồi. Nghĩ đến Phạm Thiên Tuyết cũng bị sư minh đánh một cái tát, Chu Nặc Nặc liền tốt tâm mà hỏi, thuốc trị thương này, Thiên Tuyết tỷ dùng sao? Gặp An Thải Vi cổ váy nhìn qua nàng, Phạm Thiên Tuyết khuôn mặt lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đỏ, có chút tay chân luống cuống khoát qua tay, không, không cần không cần, ta trở về. Nói xong cũng như chạy trốn chạy, Chu Nặc Nặc còn tại đằng sau nói, nếu không thì cũng làm cho sư minh cho Thiên Tuyết tỷ bôi thuốc. Phạm Thiên Tuyết lảo đảo một cái, bịch một tiếng ngã nằm dạp trên mặt đất, vội vàng đứng lên, cước bộ nhanh hơn. Thẳng đến Phạm Thiên Tuyết đi xa, Chu Nặc Nặc mới lộ ra được như ý cười xấu xa, Thiên Tuyết tỷ vẫn là như thế không trải qua bữa. An Hải Vi đột nhiên cảm thấy Chu Nặc Nặc có chút lạ lẫm, cô nàng này bình thường cho người ta một loại tùy tiện, không quá thông minh dáng vẻ, nghĩ không ra cũng sẽ có như thế xấu bụng một mặt. Thần hành thuyền bay một ngày sau, cũng cuối cùng về tới Thanh Thiên Tông. Mới từ thần hành trên thuyền xuống, liền nghe được sư tôn Liễu Như Mi âm thanh, ngươi cho ta tới một chuyến. Nghe thanh âm tựa hồ có chút nổi nóng, Tống Tử Nghị nhất thời bắt đầu thấp thỏm không yên. Bất quá sư tôn chi lệnh hắn cũng không dám làm trái, đành phải chậm chậm từ từ đi tới Phượng Minh các phía trước. Nhất thời có chút do dự có nên đi vào hay không. Đang tại Phượng Minh các phía trước bồi, Liễu Như Mi âm thanh vang lên lần nữa, kéo cối say đâu, còn chưa cút đi vào. Tống Tử Nghị bất đắc dĩ, đành phải thấp thỏm đi vào. Vừa mới vào cửa, liền bị trước mắt tràng cảnh choáng váng. Chỉ thấy sư tôn cặp kia đôi chân dài giao hòa đặt chung một chỗ, nâng một ly linh trà thở phì phò uống vào. Mà Hạ Vô Xương thì ngồi ở sư tôn giường bên cạnh, đương nhiên đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là Hạ Vô Xương bị một cây tinh tế dây đỏ buộc, hơn nữa trói còn rất có tình thú. Cùng nào đó đảo quốc thằng nghệ buộc mai rùa không có sai biệt, không chỉ có như thế, Hạ Vô Xương trong miệng thơm còn bị lấp một vật, cẩn thận nhìn lên, tựa hồ vẫn sư tôn màu trắng bơ lưới. Cái này cũng chưa tính, trên trán còn bị dán một chương mã giới định tân phủ. Tống Tử Nghị nhất thời sững sờ tại chỗ. Chương 231, Vong Tình Sơn núi chương 231, Vong Tình Sơn núi gặp Tống Tử Nghị xuất hiện, Hạ Vô Xương cặp kia thu thủy kéo đồng tử con mắt lập tức dâng lên hơi nước, trong miệng phát ra hu hu âm thanh, điềm đạm đáng yêu nhìn qua hắn. Đứng cửa làm gì? Đóng cửa lại. A Tống Tử Nghị sau khi đóng cửa, chỉ vào Hạ Vô Xương nói, cái này nàng cuối cùng la hét muốn gặp ngươi, bản tôn liền đem nàng trói lại. Tống Tử Nghị cười ngượng ngùng một tiếng, ở xa tới là khách đi, hà tất như thế. Ta đi cho nàng giải khai. Nói xong Tống Tử Nghị liền đi đến Hạ Vô Xương bên cạnh, đang muốn đi giải dây thừng. Liễu Như Mi không lạnh không nhạt âm thanh vang lên, ngươi nếu là dám động cái kia dây thừng, bản tôn liền đem ngươi cũng buộc thành dạng này, tiếp đó treo ở tông môn miệng để cho người ta chiếm ngưỡng. Tống Tử Nghị ngón tay một quất, lại thu tay về, bất đắc dĩ nói, đây là hà tất đâu. Sư tôn cùng nàng trước kia còn là đồng môn, nghệ tình đồng môn, cũng không nên nha như thế. Liễu Như Mi cười lạnh, đồng môn? Ngươi hỏi nàng một chút coi ta là đồng môn sao? Lúc ở Ngọc Thanh Điện, ỷ là tông chủ nữ nhi, nàng cũng không ít cùng ta đối nghịch, cái này thì cũng thôi đi, đi qua liền đi qua, bây giờ lại tới cướp bản tôn đồ đệ. Tống Tử Nghị buông tay một cái, một chán dấu chấm hỏi, nàng lúc nào cướp ta? Vậy ngươi vừa mới làm gì? Nhìn nàng bị trói, đau lòng. Lời này bắt đầu nói từ lâu a. Liễu Như Mi đem chén trà trọng trọng bỏ lên trên bàn, lạnh rên một tiếng, vi sư mấy ngày nay suy nghĩ rất lâu, dị vãng là vì sư thái nuông chiều ngươi, lúc này mới dẫn đến ngươi càng thêm phong lưu thành tính. Phong lưu thành tính? Tống Tử Nghị ngạc nhiên chỉ lỗ mũi mình, sư tôn nói là ta sao? Ngươi nói xem. Tống Tử Nghị dở khóc dở cười, sư tôn là từ đâu bàn bề? Ta làm sao lại phong lưu thành tính? Liễu Như Mi rỗi ra ngón tay cười lạnh nói, vi sư đến cấp ngươi tính toán, có Nặc Nặc cùng An Thải Vi còn chưa đủ, đầu tiên là Lục Vũ Yên lại là Phạm Thiết Tuyết, bây giờ lại mang đến Hạ Vô Xương còn cùng một cái chợ búa rượu tiếp câu kết làm vậy, phàm nhân đều không buông tha, còn nói mình không phải là phong lưu thành tính. Ách Tống Tử Nghị nhất thời á khẩu không trả lời được. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút lại cảm thấy nơi nào có chút không đúng. Lục Vũ Yên cùng Hạ Vô Xương cũng là không cách nào, mới ủ thành sai lầm lớn. Phạm Thiên Tuyết thuộc về hắn thứ nhất chân chính trên ý nghĩa yêu thích nữ tử, còn đối với Đồng Tiểu Mãn càng nhiều hơn chính là ấy nấy. Cho tới hôm nay, hắn đều không có chân chính cùng hai người làm cái gì, cùng Phạm Thiên Tuyết tối đa cũng liền ăn miệng, xoa 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 bóp. Cùng Đồng Tiểu Mãn càng không khả năng có cái gì. Cái này muốn nói phong lưu thành tính, cũng quá oan a. Gặp Tống Tử Nghị một mặt phiền muộn, Liễu Như Mi lông mày trao lên, như thế nào? Còn cảm thấy oan uổng hay sao? Tống Tử Nghị thở dài, phá hư phá suất nói, sư tôn nói cái gì chính là cái đó a. Ba một tiếng, Liễu Như Mi vô bàn một cái, doa đến Tống Tử Nghị khẽ run rẩy. Ngươi cho ai nhăn mặt đâu? Lại ngứa ra đúng không? Tống Tử Nghị vội vàng lộ ra một cái mỉm cười rực rỡ, bây giờ có thể đi. Thấy hắn ngoài cười nhưng trong không cười cứng ngắc đủ cười. Liễu Như Mi khỏe miệng co giật mấy lần, nhất thời buồn cười, suy một tiếng cười ra tiếng. Trong lòng Tống Tử Nghị bừng lòng, chỉ cần sư tôn bật cười liền tốt. Hắn rèn sắc khi còn nóng, vòng tới sau lưng Liễu Như Mi, vì đó nhẹ nhàng xoa nắn lấy bà bay, chê cười nói, sư tôn cũng biết, đệ tử cùng lục sư thúc sự tình, hoàn toàn chính là trời xui đất khiến, cùng Hạ Vô Xương cũng là bởi vì cái kia cùng đi Hoàng Tuyển Độc, đệ tử cũng là không có cách nào nha, chỉ cần cùng đi Hoàng Tuyển Độc có thể giải, đệ tử cam đoan thủ thân như ngọc. Liễu Như Mi liếc hắn một mắt, chắc hẳn A Yên đã nói với ngươi đi. Tống Tử Nghị gật gật đầu, lục sư thúc nói, làm thuốc dẫn phong lang đã diệt tuyệt. Liễu Như Mi gật gật đầu, vậy được rồi. Tống Tử Nghị không khỏi cau mày, nhưng sư tôn không phải có áp chế cùng đi Hoàng Tuyển đan dược sao? Tất nhiên có thể áp chế, hẳn là cũng có thể giải a. Người quá đề cao vi sư, đan dược kia chỉ có thể tạm thời áp chế, lại sẽ xuất hiện tính kháng dược, mãi đến không hề có tác dụng. Tống Tử Nghị nghe lời này một cái liền trợn tròn mắt, vậy làm sao bây giờ? Liễu Như Mi liếc Hạ Vô Xương một cái, nếu là nàng hạ độc, vậy nàng liền có thể có giải độc chi pháp. Nàng. Tống Tử Nghị lén Hạ Vô Xương một mắt, phủ đến Liễu Như Mi bên thai thấp giọng nói, nàng bây giờ còn chưa khôi phục ký ức, nếu là khôi phục ký ức, không đem đệ tử tháo thành tám khối cũng không tệ rồi, chớ đừng nhắc tới giải độc. Liễu Như Mi chẳng biết tại sao, gương mặt xinh đẹp hiện lên một vòng đỏ ửng, nàng đẩy Tống Tử Nghị một cái, sách, nói chuyện cứ nói, góp gần như vậy làm gì? Ta đây không phải sợ nàng nghe được sao? Liễu Như Mi lắc đầu, nàng bây giờ bị ta phong bế lục thức, nghe không được chúng ta nói cái gì. Tốt a. Vậy làm sao bây giờ? Liễu Như Mi cười lạnh một tiếng, ta ngược lại có cái biện pháp. Biện pháp gì? Cùng lắm thì siêu hồn chính là. Tống Tử Nghị liền vội vàng lắc đầu, không nên không nên, nếu là nàng cũng không có phương pháp giải độc, đệ tử kia chẳng phải là liền xong rồi. Liễu Như Mi buông tay một cái, vậy thì không có biện pháp. Thôi thôi, cùng lắm thì 7 ngày một lần. Liễu Như Mi đưa tay một cái nắm chặt Tống Tử Nghị lỗ tai, giống như cười mà không phải cười nói, như thế nào? Trong lòng mừng thầm có phải hay không? Đệ tử không biết sư tôn đang nói cái gì. Thiếu cho ta giả ngu, ta còn không biết ngươi. Vi sư cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là sẽ cùng nữ nhân này có cái gì, vi sư liền thiến ngươi. Tống Tử Nghị không từ cái run rẩy, vội vàng đáp ứng nói, biết biết, đệ tử không dám. Liễu Như Mi lúc này mới buông tha hắn, nhìn Hạ Vô Xương một cái nói, đã ngươi không dám đánh cược, vậy cũng chỉ có thể đợi nàng ký ức khôi phục. Nô Chính Minh đối ngoại nói nữ nhân này tẩu hỏa nhập ma chết, bây giờ vẫn sống thật tốt, trong đó tất có nguyên do, đợi nàng ký ức khôi phục, thẩm vấn một phen cũng tốt sư tôn anh mình, nếu như thế, vậy liền mở trói cho nàng a. Nghe lời này một cái, Liễu Như Mi khuôn mặt bên trên lại là phát lạnh, chớ cùng ta cười đùa tí tưởng, ngươi cảm thấy tự ý rời tông môn, vi sư liền không phạt ngươi sao? Tống Tử Nghị biết tránh không khỏi, chỉ có thể chắp tay nói, mặc cho sư tôn trách phạt. Liễu Như Mi gật gật đầu, thản nhiên nói, vậy liền phạt ngươi đi vong tình nhai hối lỗi a. Là Tống Tử Nghị nhìn Hạ Vô Xương một mắt, do dự một chút vẫn là nói, mong rằng sư tôn chớ có quá mức khó xử. Nàng nói xong vái một cái thật sâu, liền mở cửa đi ra ngoài. Chờ Tống Tử Nghị sau khi rời đi, Liễu Như Mi yếu ớt thở dài, vung tay lên một cái, Hạ Vô Xương trong miệng bít tất liền bị thu hồi. Cái gọi là vong tình ai, chính là Thanh Thiên Tông cao nhất một ngọn núi. Đỉnh núi giống như là bị nhân nhất kiếm săn bằng, bên trên trơ trụi, gì cũng không có. Bên trong tông nội môn đệ tử phạm sai lầm, liền sẽ bị phạt tới đây hối lỗi. Tống Tử Nghị đối với nơi này đã vô cùng quen thuộc. Nằm trên mặt đất ôm đầu nhìn trên trời đám mây xuất thần. Gần nhất sư tôn luôn cảm giác là lạ, có thể lại không biết quái chỗ nào, giống như đặc biệt để ý cùng hắn đi được gần nữ tử, liền Đồng Tiểu Mãn nàng cũng biết. Mỗi lần nhắc lên những cô gái này, sư tôn trở nên đặc biệt dễ giận, cũng không biết là thế nào. Đang suy nghĩ lung tung lấy, đột nhiên nghe được phốc 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 cầm thanh, quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Chu Nặc Nặc tại thổi nàng cái kia vĩnh viễn cũng thổi không kêu huýt sáo. Tống Tử Nghị có chút không biết nói gì, ngươi cũng đừng thổi ngươi cái kia chỗ thủng trạm canh gác, lại thổi không kêu như đánh rắm. Chu Nặc Nặc đỏ mặt lên, có chút tức giận hừ một tiếng nói, thiệt thòi ta còn nghĩ cho sư minh tiễn đưa ăn. Tống Tử Nghị sao cũng được trở mình, đưa lưng về phía nàng gãi gãi cái mông, không có vấn đề nói, ngược lại đã có thể tích lốc, có ăn hay không không quan trọng. Không được, đây chính là Nặc Nặc tự mình làm, sư minh nhất thiết phải nếm thử. Nói xong liền đi qua chuyển Tống Tử Nghị bà bay, muốn đem hắn nâng đỡ. Chương 232, thịnh tình không thể chối từ. Chương 232, thịnh tình không thể chối từ, ta không ăn cũng được. Nói xong Chu Nặc Nặc liền cưỡng ép đem Tống Tử Nghị đỡ lên, mở ra một cái túi giấy dầu chỉ thấy bên trong có một con nướng cháy vàng con thỏ. Tống Tử Nghị mặt không chút thay đổi nói, thỏ thỏ đáng yêu như thế, tại sao muốn ăn thỏ thỏ? Chu Nặc Nặc khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nâng lên má phấn nói, chán ghét lạp sư minh, đó đều là bao nhiêu năm phía trước chuyện. Thời điểm đó Chu Nặc Nặc còn không giống bây giờ ra mặt dày như vậy. Có một lần Tống Tử Nghị bắt một con thỏ, muốn nướng đến cho nàng ăn. Chu Nặc Nặc lại là đem con thỏ kia ôm vào trong ngực, nói cái gì cũng không để Tống Tử Nghị giết. Tống Tử Nghị không có cách nào, liền thừa dịp Chu Nặc Nặc ngủ, vụng trộm đem con thỏ kia nướng. Chờ Chu Nặc Nặc sau khi tỉnh lại, không thấy chính mình con thỏ, liền bắt đầu khóc lớn, một bên khóc vừa mắng Tống Tử Nghị là người xấu. Tống Tử Nghị liền xé một khối thịt thỏ, phóng tới Chu Nặc Nặc trong miệng. Chu Nặc Nặc một bên khóc một bên ăn, ăn liền không khóc. Hôm sau thậm chí chính mình bắt một cái vừa ra đời không lâu con thỏ nhỏ, để cho Tống Tử Nghị nướng đến cho nàng ăn. Đem Tống Tử Nghị đều cho cả một bức. Từ đó về sau, mỗi lần ăn thịt thỏ, Tống Tử Nghị đều biết trêu chọc một phen. Nghe mật ong điểm hương, rõ ràng Chu Nặc Nặc còn lau mật ong. Tống Tử Nghị không khỏi cười nói, "Chu nghệ tăng trưởng a." Chu Nặc Nặc cười hắc hắc, "Đó là dĩ nhiên, thường xuyên nhìn sư Minh làm, ta cũng học xong một hai, sư Minh mong nếm thử hương vị như thế nào?" "Như thế nào? Ngươi làm xong chính mình không có nếm thử?" Chu Nặc Nặc lắc đầu, ta sợ lạnh, vừa đã nướng chín liền dùng túi giấy dầu cho sư minh đưa tới. Tống Tử Nghị xé một cái đùi thỏ đưa cho Chu Nặc Nặc. Hai người ngươi một ngụm ta một ngụm, rất nhanh liền đem con thỏ kia cho ăn sạch sẽ. Chu Nặc Nặc đem xương cốt thu thập xong, đứng lên nói, ta về trước đã, nếu là bị sư tôn phát hiện ta vụng trộm cho sư minh tiện đưa ăn liền nguy rồi. Tống Tử Nghị một bên xỉa răng, một bên khoát tay áo, đi thôi đi thôi. Chờ Chu Nặc Nặc sau khi rời đi, Tống Tử Nghị xoa ăn quá no lấy bụng, suy nghĩ cùng Chu Nặc Nặc đủ loại kinh nghiệm, trong lòng cũng biến thành ấm áp. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Tống Tử Nghị liền ngồi xếp bằng bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Lúc đến trạng vào tối, Tống Tử Nghị chợt nghe có người đang gọi hắn. Vừa mở mắt nhìn, lại là An Hải Vi. Để cho hắn kinh ngạc chính là, An Hải Vi trong tay lại còn mang theo một cái hộp cơm. Tống Tử Nghị không khỏi một mặt cổ quái, người đây là An Hải Vi khuôn mặt đỏ lên, có chút không dám nhìn hắn ánh mắt. Đem hộp cơm mở ra, từ bên trong đem một vài đồ ăn lấy ra. Hộp cơm hết thảy có tầng 3, bên trên nhất là một bát cháo. Ở giữa là mấy đĩa đồ ăn, tầng dưới cùng thì để một chút bánh ngọt. An Hải Vi đem hộp cơm bày ở trước mặt hắn, đỏ mặt nói, ta trong lúc rảnh rỗi, làm một chút ăn uống, mau thừa dịp ăn nó à. Nói xong đưa tới một đôi ngọc. Tống Tử Nghị vừa mới ăn Chu Nặc Nặc nửa cái thỏ nướng, nhất thời có chút do dự. An Hải Vi còn tưởng rằng hắn sợ hương vị không tốt, vội vàng nói, ta đã hưởng qua, hương vị không có vấn đề. Gặp An Hải Vi một mặt chờ mong, Tống Tử Nghị nhất thời cũng không tốt phật ý của nàng. Đành phải tiếp nhận đũa, kẹp một mảnh thịt ba chỉ để vào trong miệng. Thịt mỡ bộ phận không chỉ có không ngán, ngược lại có loại đánh răng gân đạo, hương vị vậy mà rất không tệ. Tống Tử Nghị một bên ăn một bên hỏi, ngươi làm sao qua được? An Hải Vi đem cái kia chén cháo phóng tới trước mặt hắn, nói, ta cầu tông chủ liền để ta đến đây. Tống Tử Nghị lúc này mới thoải mái, An Hải Vi dù sao cũng là An Nhất Chu nữ nhi, lại là hắn trên danh nghĩa thế tử, sư tôn tự nhiên cũng phải cấp chút mặt mũi. Chờ Tống Tử Nghị đem cơm ăn xong, cảm giác trong bụng đồ ăn đã sắp đến cổ họng. An Hải Vi lại cầm lấy một khối bánh ngọt để cho hắn ăn. Nghĩ đến mới gặp An Hải Vi lúc, vậy ngay cả cậu nhất quyết không ăn bánh ngọt, Tống Tử Nghị thật là có chút chần chừ. Nghĩ đến An Hải Vi nói nàng đã hưởng qua, Tống Tử Nghị liền nhắm mắt nhận lấy cắn một cái. Hắn đầu tiên là biểu tình nghiêm trọng, lập tức mở to hai mắt, giơ ngón tay cái lên nói, "Ân, mùi vị không tệ nha. Ngươi cũng nếm thử." Nói xong cũng bốc lên một khối bánh ngọt, đưa tới An Hải Vi đỏ thắm bên môi. An Hải Vi đỏ mặt lên, môi son khẽ mở, cắn một cái. Lập tức mắt hạnh đột nhiên trợn to, vội vàng dùng tay che miệng. Huyết Tống Tử Nghị đem trong miệng bánh ngọt phun ra, nhịn không được cười lên ha ha. An Hải Vi nhịn lại nhẫn, nhưng trong miệng bánh ngọt có phần cũng quá mặn, cuối cùng vẫn là nhịn không được, đem bánh ngọt phun ra. Đỏ mặt kỳ phải nói, tại sao có thể như vậy? Ta rõ ràng lúc trước hưởng qua. Nói xong nàng lại cầm lấy một khối bánh ngọt cắn một cái, quả nhiên vẫn là mặn không có cách nào ăn. Liên tiếp đến 5, 6 khối, mới rốt cục ăn đến một khối bình thường. Nàng lúc này mới bỗng nhiên nghĩ đến, lúc trước làm mấy khối dùng đích thật là đường, chỉ là về sau đường dùng hết rồi, liền lại mở một bình mới. Bây giờ nghĩ đến, đoán chừng cái kia một bình cũng không phải là đường, mà là muối ăn. Gặp Tống Tử Nghị cười không kiêng nể gì cả, An Hải Vi dần dần có chút thẹn quá hóa giận. Nàng đem bánh ngọt từng cái thu thập xong để vào hộp cơm, nổi giận nói, có muốn ăn hay không? Tống Tử Nghị thấy thế, đem trong tay nàng khối kia hương vị bình thường bánh ngọt cho đoạt lại. Đem bánh ngọt nhét vào trong miệng, khen, chỉ đùa một chút thôi, hương vị vẫn là thật không tệ. An Hải Vi hơi đỏ mặt nói, ai? Đó là ta cắn qua không có việc gì, ta không chê ngươi. Ngươi, tính toán, mặc kệ ngươi. Nói xong, An Hải Vi trắng Tống Tử Nghị một mắt, xách theo hộp cơm cùng váy bước nhanh chạy ra. Tống Tử Nghị vướt vướt chống đỡ đau dạ dày bụng, đánh một cái thật dài ở một cái, mới xem như thư thái một chút. Đang muốn tiếp tục ngồi xuống, sau lưng nhưng lại truyền đến Phạm Thiên Tuyết âm thanh. Quay đầu nhìn lại, Phạm Thiên Tuyết vậy mà cũng tới, trong tay đồng dạng mang theo một cái hộp cơm. Cơm mở nở. Còn tới. Phạm Thiên Tuyết đi đến trước mặt, đem hộp cơm mở ra, từ bên trong mang sang một bát canh gà tới. Ta nhịn rất lâu đâu, mau thừa dịp nóng nếm thử, lạnh liền canh. Hách Tống Tử Nghị nhìn qua chén kia vàng óng ánh canh gà nuốt nước miếng một cái, lộ ra một cái lúng túng lại không mất lễ phép đủ cười, có thể hay không trước tiên không uống. Không được, đây chính là ta trời còn chưa sáng liền đứng lên nấu, một mực nhịn đến bây giờ. Mặc dù thịnh tình không thể chối từ, nhưng Tống Tử Nghị cũng thật sự là không uống được nữa, lại uống xuống dạ dày đều phải nổ. Hắn cái khó lo cái khôn, một cái nắm ở Phạm Thiên Tuyết hồng, đem nàng ôm ngang lên tới, bỏ vào trên chân của mình. Khoe miệng hiện lên cười đều nói, ta bây giờ là thật đói bụng. Phạm Thiên Tuyết đỏ mặt lên, đưa tay đánh dụng hắn tại trước ngực mình tắt quái tay, đỏ mặt sang giọng, tất nhiên đói bụng, vậy liền đem chén này canh gà uống. Tống Tử Nghị tiến đến bên hai nàng, hướng về phía nàng cái kia bóng ánh xinh xắn lỗ tai thổi một ngụm, thấp giọng cười nói, ta nói đói, cũng không phải cái kia đói. Phạm Thiên Tuyết tự nhiên biết Tống Tử Nghị tại đánh ý định quỷ quái gì, đỏ mặt dãy rủa, không, không được, nơi này chính là vòng tình nhai không có chuyện gì, ở đây lại không có ngoại nhân. Nói xong, Tống Tử Nghị liền tiến đến Phạm Thiên Tuyết trên gáy khẽ hôn. Chương 233, một giấc mộng. Chương 233, một giấc mộng. Đường thân nơi đó sẽ bị Trần Thanh Thanh nhìn ra được. Nhìn ra thì nhìn đi ra thôi, nàng cũng không phải không biết chúng ta quan hệ. Phạm Thiên Tuyết lại tức buồn bực tại trên vai hắn đánh mấy lần, cũng liền ấm ở dần dần, Phạm Thiên Tuyết hô hấp cũng thay đổi nặng rất nhiều. Đôi tròng mắt kia cũng biến thành mê ly lên, tựa như một cái đầm thu thủy. Sau khi hai người hôn lên cùng một chỗ sau, Phạm Thiên Tuyết lại đột nhiên mở to mắt hoạnh. Nàng dùng sức đẩy ra Tống Tử Nghị nheo mắt lại nói, hé miệng. Tống Tử Nghị một hồi chột dạ, một mặt vô tội nói, há mồm làm gì? Nhưng mà Phạm Thiên Tuyết cũng không có dễ gạt như vậy, nghe vậy liền trực tiếp đưa tay nắm Tống Tử Nghị khuôn mặt, cứng rắn đem hắn miệng cho nặn ra. Tiến đến bên miệng hắn hít hà, lại nghĩ tới nàng khi đi tới, gặp phải thần sắc mất tự nhiên An Thải Vi, hết thảy đều hiểu rồi. Nàng cười lạnh một tiếng, khó trách ngươi không uống canh gà đâu, có phải hay không vừa ăn An Thải Vi đồ ăn? Ngươi đang nói cái gì? Ta như thế nào nghe không hiểu? Ta không có thấy An Thải Vi a. Đừng đánh trống lảng, ta vừa rồi đều gặp phải An Thải Vi, hỏi nàng làm cái gì đi, còn nói cái gì thưởng thức phong cảnh, hơn nữa trong miệng ngươi còn có bánh quế hương vị. Tống Tử Nghị yếu ớt nói, có hay không một loại khả năng, là chính ta mang bánh ngọt. Phạm Thiên Tuyết gật gật đầu, đem chén kia canh gà bưng đến Tống Tử Nghị trước mặt, vậy ngươi đem ta chén này canh gà uống. Tống Tử Nghị biểu tình nghiêm trọng, cái này canh gà nếu là một chén nhỏ thì cũng thôi đi, mấu chốt là Phạm Thiên Tuyết đựng tràn đầy một bát to, cái này như thế nào uống phía dưới. Gặp Phạm Thiên Tuyết một mặt hồ nghi, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nói, đi, ta uống chính là, cái này uống canh gà à, phần lớn là một kiện chuyện tốt. Nói xong, nâng lên canh gà đang muốn mín thở rót hết, Phạm Thiên Tuyết nhưng lại bắt lại hắn cổ tay, lườm hắn một cái sáng giọng, được rồi, không uống nổi cũng không cần uống. Tống Tử Nghị biết Phạm Thiên Tuyết mặc dù nhìn bề ngoài đi lên tính khí không tốt, nhưng đó là dễ dàng nhất mềm lòng. Nghe vậy cũng liền thấy tốt thì ngưng, cười hát hát nói, vẫn là chúng ta nhà Thiên Tuyết biết người đau lòng. Phạm Thiên Tuyết nghĩ đến chính mình trời còn chưa sáng liền đi trong núi đi săn, nấu canh gà, bây giờ lại là chậm một bước, trong lòng từ không khỏi có chút hoảng khí, đoan quá đoạn liền muốn đổ. Tống Tử Nghị vội vàng đoạt lấy, nói, ai? Đồ rất đáng tiếc a. Để trước trong túi chữ vật, buổi tối ta làm ăn quý ăn. Phạm Thiên Tuyết hừ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía nơi khác, không cần miễn cưỡng Tống Tử Nghị đem canh gà tính cả bát cùng một chỗ để vào túi chữ vật, nắm chặt tay của nàng cười nói, ngươi tự mình làm, như thế nào lại miễn cưỡng đâu? Vừa nói vừa muốn đi hôn nàng, Phạm Thiên Tuyết dây dây không có tránh ra, cũng liền tùy hắn đi. Bất quá khi Tống Tử Nghị bàn tay tiến nàng và táo sau, Phạm Thiên Tuyết lại là đột nhiên thanh tỉnh, vội vàng nắm được Tống Tử Nghị tay đỏ mặt nói, bây giờ không được, ta là vụng trộm tiến vào tới, nếu là bị phát hiện liền gặp. Nói xong đem Tống Tử Nghị tay rút ra, đứng dậy đỏ mặt tiên lặng sửa sang lại quần áo, lại nhìn Tống Tử Nghị một mắt, mũi chân nhẹ nhàng trên mặt đất vẽ vài vòng, cúi đầu nói, ta đi trước. Mặc dù Tống Tử Nghị có chút thất vọng mất mát, bất quá cũng biết đây là tông môn dùng để hối lỗi chỗ, làm một chút thân mật cùng nhau sự tình chung quy ảnh hưởng không tốt, liền gật đầu cười nói, đi thôi. Phạm Thiên Tuyết do dự phút chốc, đột nhiên đỏ mặt tiếng như muỗi vo ve nói, các loại, chờ ngươi hối lỗi xong, ta cho ngươi thêm. Cho ngươi nói xong, cũng không cần Tống Tử Nghị phản ứng, liền xách theo váy cũng như chạy trốn chạy. Tống Tử Nghị nằm ở trên vong tình ai, xuê bàn tay ra khoa tay múa chân một phen. Ân, tựa hồ lại lớn chút. Chính như này suy nghĩ, khoe mắt đột nhiên xuất hiện một bộ váy trắng, chóp mũi cũng ngửi được duy nhất thuộc về sư tôn trên người bách hợp mùi thơm. Hán Nội Vàng ngồi dậy, quả nhiên gặp sư tôn Liễu Như Mi xuất hiện ở trước mắt. Hán Nội Vàng đứng dậy, chắp tay nói, sư tôn, ngài sao lại tới đây? Liễu Như Mi thần sắc nhàn nhạt gật đầu, ta tới nhìn ngươi một chút. Trong lòng Tống Tử Nghị cổ quái, thầm nghĩ sư tôn lúc nào quan tâm như vậy hắn. Liễu Như Mi đi vòng quanh người hắn một vòng, đột nhiên mở miệng nói, chúng ta song tu a. A. Tống Tử Nghị ngạc nhiên ngẩng đầu, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Ngài nói cái gì? Liễu Như Mi một mặt nghiêm túc nói, bản tôn chỉ nói một lần, chúng ta song tu a. Cái này, ngươi cái gì? Nhưng mà Liễu Như Mi không đợi hắn nói xong, liền trực tiếp đem hắn đẩy ngã đầy đất. Một phen dục ngựa lao nhanh sau, Liễu Như Mi tóc dài bị mồ hôi dính tại bên mặt, thở phì phò nằm ở bên cạnh hắn. Tống Tử Nghị đang muốn nói cái gì, lại đột nhiên gặp Liễu Như Mi móc ra một điếu thuốc lá tới. Ngay tại hắn ngạc nhiên thời điểm, Liễu Như Mi lại lấy ra một cái bật lửa, lạch cạch hai cái, gọi lên thuốc lá hướng về phía hắn phun ra một điếu thuốc khí. Khu khu cụ. Khúc Tống Tử Nghị đột nhiên mở mắt ra, bầu trời đêm ánh sao lấp lánh, một vầng minh nguyệt trên không. Thì ra chỉ là một giấc mộng. Hắn ngồi dậy, sửng sốt rất lâu. Nhất thời nghĩ mãi mà không rõ chính mình tại sao lại mơ giấc mơ như thế. Mơ tới Phạm Thiên Tuyết, mơ tới Chu Nặc Nặc, coi như mơ tới An Thải Vi cũng được a. Mộng ai không tốt, hết lần này tới lần khác nằm mơ thấy sư tôn. Hắn xoa chán một cái, trong lòng cũng không khỏi sinh ra chịu tội cảm giác, giấc mộng này có phần cũng quá đại nghịch bất đạo. Đều nói ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ mộng. Chẳng lẽ chính mình đối với sư tôn có cái loại ý tưởng này? Nghĩ đến chỗ này, Tống Tử Nghị không từ cái run rẩy. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nói đùa, chính mình làm sao dám đối với sư tôn có loại kia tâm tư? Cho hắn 10 cái gan cũng không dám a, xem ra gần nhất thật có chút hoang phế tu luyện, cũng bắt đầu suy nghĩ lung tung. Thế là Tống Tử Nghị liền bắt đầu tự xét lại hắn thân, tinh tọa một đêm. Mấy ngày kế tiếp, Tống Tử Nghị liền mở ra khắc khổ tu luyện hình thức. Liên tiếp tại cái này vong tình nhai ngồi xuống tu luyện 7 ngày, Chu Nặc Nặc tài ngự kiếm mà đến, đối với Tống Tử Nghị nói, "Chúc mừng sư minh, sư tôn cho phép ngươi xuống núi." Tống Tử Nghị lúc này mới gật gật đầu, cùng Chu Nặc Nặc cùng nhau hướng trúc phong mà đi. Trên đường Tống Tử Nghị tò mò hỏi, bình thường bị sư tôn phạt ít nhất cũng phải nửa tháng lâu, vì cái gì lần này chỉ 7 ngày, là ngươi hướng sư tôn xin tha sao? Chu Nặc Nặc nghe vậy lắc đầu, cười hì hì nói, sư tôn như thế nào chịu nghe ta? Là Linh Lung tỷ tỷ cầu tình. Triệu Linh Lung, nàng nói như thế nào? Linh Lung tỷ tỷ nói, Thính Phong các trận pháp cần sư minh xem qua, sư tôn nghe xong cũng cảm thấy có lý, tạm tha ngươi lần này. Tống Tử Nghị không khỏi thầm than, trong cung này đi ra ngoài chính là thông minh, thường thường đều có thể bắt được mấu chốt của vấn đề. Bây giờ Thanh Thiên Tông đối với cái kia cơ trạm trận pháp có chút coi trọng, liền xem như sư tôn, đoán chừng cũng không muốn ảnh hưởng Thính Phong các tiến độ. Trở lại trúc phong sau, Tống Tử Nghị tự nhiên đi trước gặp sư tôn. Nghĩ đến trong ngộng chẳng cảnh, Tống Tử Nghị nhất thời lại có chút chột dạng, không dám nhìn tới sư tôn ánh mắt. Liễu Như Mi thấy hắn ánh mắt buông xuống, cũng không nhìn nàng, còn tưởng rằng trong lòng của hắn có khí, liền lạnh rên một tiếng nói, như thế nào? Còn cảm thấy bị khuất hay sao? Tống Tử Nghị sững sờ, biết sư tôn hiểu lầm, đội vàng chê cười nói, đệ tử không dám. Chương 234, đột phá trọng đại. Chương 234, đột phá trọng đại. Liễu Như Mi thở dài, qua một đoạn thời gian nữa, chính là Nam Vũ Châu Thiên Tiêu tranh đoạt đại hội, ngươi còn muốn tham gia sao? Đương nhiên, đệ tử đã đáp ứng sư tôn, muốn trở lại Nam Vũ Châu Thiên Tiêu đứng đầu bảng, sao có thể nói không giữ lời. Thế nhưng là Thính Phong các Tống Tử Nghị lắc đầu, cười nói, vô ngại, không phải còn có mấy tháng sao? Đệ tử có năm chắc tại không chậm trễ trận pháp nghiên cứu chế tạo tiến độ đồng thời, đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Liễu Như Mi điểm nhẹ chán, dám đi tranh đoạt Thiên Kiêu đứng đầu bảng, cũng là Ngũ Châu nhân tài kiệt xuất, nếu là không thành, vi sư cũng sẽ không trách ngươi, ngươi cũng không cần quá có áp lực, hết sức nỗ lực liền tốt. Trong lòng Tống Tử Nghị ấm áp, sư tôn có đôi khi là bá đạo chút, nhưng trong lòng vẫn là quan tâm hắn. Đệ tử nhất định tận lực, cho sư tôn, cho tông môn làm vẻ vang. Cuối năm ngươi kia cái gì cơ trạng, phải làm đi ra rồi hả? Tống Tử Nghị gật đầu, nếu không có ngoài ý muốn, hẳn là có thể đuổi tới Thiên Kiêu bảng tranh đoạt phía trước hoàn thành, bất quá cũng chỉ là vật thí nghiệm, còn cần thí nghiệm điều chỉnh thử. Liễu Như Mi gật gật đầu, trận pháp chi đạo bản tôn không bằng ngươi, chính ngươi làm chủ chính là. Tạ ơn sư tôn tín nhiệm. Liễu Như Mi xoay người đưa lưng về phía hắn phất phất tay, ngươi thời gian cấp bách, vi sư liền không lưu ngươi, ngươi đi đi. Là Tống Tử Nghị cũng nhân cơ hội này nhìn trái phải một chút, nhưng không thấy Hạ Vô Xương thân ảnh. Liễu Như Mi giống như là sau lưng mọc ra mắt, cười lạnh nói, ngươi cũng không cần tìm, nữ nhân kia bây giờ là Thành Tiên Tông tù nhân, bản tôn đã đem nàng nhốt vào địa lao. Trong lòng Tống Tử Nghị cả kinh, Hạ Vô Xương bây giờ vẫn là trạng thái mất trí nhớ, vốn là có chút bàng hoàng bất an, nếu là lúc này lại bị nhốt vào âm u ở mức trong địa lao, lại như thế nào khiến cho? Hơn nữa dựa theo nguyên thư kịch bản, là Ngô Chính Minh đem Hạ Vô Xương phụ thân giết đi, Hạ Vô Xương chắc chắn cũng là muốn báo thù. Nếu là ở trong Thanh Thiên Tông bị ngược đãi, chẳng phải là không công đắc tội một cái Nguyên Anh Kỳ Minh Hiếu? Nếu là trong cơn tức giận, lại chạy đến Lâm Phàm trận doanh, chẳng phải là lại biến trở về nguyên thư thế giới quỹ đạo? Không cần thiết như thế đi. Như thế nào? Đau lòng. Tống Tử Nghị bất đắc dĩ nói, Ngọc Thanh Điện nói nàng đã chết, bây giờ vẫn sống phải hảo hảo, trong đó tất có nguyên do, đợi nàng ký ức khôi phục, có thể còn có thể chiêu mộ được chúng ta tông môn hiệu lực. Hơn nữa nàng còn đối với Ngọc Thanh Điện rất quen thuộc, nếu là có thể vì Thanh Tiên Tông sử dụng, nhất định đối với chúng ta tông môn nhiều giúp ích. Liễu Như Mi cười lạnh, nhưng nàng dù sao cũng là Ngọc Thanh Điện người, ai biết có phải hay không Ngọc Thanh Điện khổ nhục kế. Tống Tử Nghị biết nguyên thư kịch bản, tự nhiên cũng biết Hạ Vô Xương là bởi vì phát giác cha của mình là bị Ngô Chính Minh làm hại, bởi vậy mới muốn rời đi Ngọc Thanh Điện, đáng tiếc trước khi đi bị Ngô Chính Minh xem xét cảm giác, lúc này mới bị Ngô Chính Minh băng phong đến trong mật thất. Tự nhiên cũng không khả năng là Ngọc Thanh Điện khổ nhục kế. Bất quá chính mình cái này thuộc về đứng tại thị giác thượng đế nhìn vấn đề, coi như nói sư tôn đoán chừng cũng không thể tin được, dù sao nói chuyện vô căn cứ, cũng không biện pháp chứng minh. Hắn nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào phục sư tôn, chỉ có thể nói, đệ tử biết nói cái gì sư tôn cũng sẽ không tin tưởng, mong rằng sư tôn xem ở đệ tử mặt mũi, thiện đãi hạ tiền bối. Nói xong chắp tay làm một lễ thật sâu. Liễu Như Mi hừ một tiếng, vung lên ống tay áo, một hơi gió mát liền đẩy Tống Tử Nghị bay ra Phượng Minh, vững vàng rơi xuống đất. Tống Tử Nghị ngẩng đầu nhìn Phượng Minh các không khỏi thở dài một tiếng, đang muốn đi Hàn Mai tiên tử chỗ hỏi thăm một chút Hạ Vô Xương bị giam ở nơi nào. Chỉ thấy Phượng Minh các tầng cao nhất một gian cửa sổ bị người từ bên trong đẩy ra. Hạ Vô Xương cái kia trương thanh thuần lãnh đạm khuôn mặt vậy mà xuất hiện ở trước mắt, liền yên lặng nhìn hắn. Tống Tử Nghị sững sờ, lập tức liền có chút dở khóc dở cười, sư tôn tâm tư thực sự là càng ngày càng khó đoán. Rõ ràng chỉ là đem Hạ Vô Xương quan đến Phượng Minh các tầng cao nhất, lại nhất định phải nói đem nàng nhốt vào địa lao. Nhất thời thật là có chút đoán không ra sư tôn tâm tư. Bất quá tất nhiên Hạ Vô Xương bị giam ở Phượng Minh các, cái kia Tống Tử Nghị cũng không có cái gì tốt lo lắng. Mấy ngày kế tiếp, cuộc sống của hắn quý tích lại trở nên có tiết tấu. Ban ngày nghe phong các nghiên cứu trận pháp, buổi tối ngồi xuống tu luyện. Thời gian rất nhanh, liền tiếp cận cuối năm. Thính Phong các trận pháp cũng có đột phá trọng đại. Nguyên bản yêu cầu một mặt vách núi mới có thể chứa đựng trận pháp, bây giờ chỉ cần lầu quan sát lớn nhỏ, đã có thể dùng đến thí nghiệm. Lúc trước đã đáp ứng An Nhất Chu trận pháp một khi nghiên cứu chế tạo thành công, muốn trước vì Vân Đỉnh Tông xây dựng cơ trạm. Tống Tử Nghị tự nhiên cũng vui vẻ đi Vân Đỉnh Tông thí nghiệm, nếu không có quá cứng thí nghiệm, hắn cũng không dám trực tiếp đầu nhập tông môn sử dụng. Cùng sư tôn Liễu Như Mi thương nghị đi qua, Liễu Như Mi liền để hắn tùy ý chọn lựa tông môn nhân tay, tiến đến Vân Đỉnh Tông lắp đặt cơ trạm. Hắn cáo biệt sư tôn, trở lại Lê Hương các thu thập sơ một chút, đang muốn đi ra ngoài, đã thấy An Thải Vi từ trên lầu đi xuống hỏi, nhìn ngươi cái này ăn mặc là muốn xuống núi. Tống Tử Nghị đem mũ rộng đành đội ở trên đầu, cười nói, vẫn ăn một chút cha vợ. An Thải Vi hay hắn một cái, khinh thường nói thật dễ nghe, muốn đi Vân Đỉnh Tông chơi đùa người kia cái gì gà. Tống Tử Nghị có chút im lặng, nói bao nhiêu lần cứ gọi là cơ trạm, không phải cái gì gà. Không sai biệt lắm, ta đoán đúng không? Tống Tử Nghị vỗ tay cái đụng, đây cũng là một hạng a, chủ yếu nhất vẫn là vẫn ăn một chút nhạc mẫu cùng cha vợ. An Hải Vi nhãn châu xoay động, ta cũng muốn đi. Ngươi đi làm cái gì? Thiên Tiêu đại tái liền muốn bắt đầu, ngươi không cố gắng một chút? An Hải Vi lười biếng ngồi vào trên ghế, duỗi lưng một cái, ngáp một cái, hai mắt đấm lệ nói, ta thì miễn đi, ta một cái đan tu đi làm gì? Tự rước lấy nhục sao? Tống Tử Nghị bất đắc dĩ lắc đầu, ta phát hiện ngươi người này kỳ thực rất lười, ta nhớ được Thiên Tiêu trên bảng đã từng xuất hiện qua đan tu a. Cái kia cũng nhiều ít năm trước lao hoàng lịch, để cho ta suy nghĩ một chút, chắc có 3000 năm đi. Hơn nữa nói đúng ra, người kia không thể xưng là đan tu, hẳn là độc tu mới đúng, ta cũng không muốn dựa vào độc giành thắng lợi. Tống Tử Nghị gặp nàng đắc chí, nói cái gì cũng là nàng có lý. nhịn không được đưa tay đem tóc của nàng lộn loạn, thừa nhận a, ngươi chính là lười. Ngươi làm gì? Ta thật vất vả trải kỹ, chán ghét tiếng này chán ghét vừa ra khỏi miệng hai người cũng là sức sở, nói như thế nào đây, trong giọng nói có oán trách, nũng nịu, chính là không có tức giận, cảm giác giống như là giữa tình nhân tán tỉnh. Bầu không khí giữa hai người cũng biến thành có chút mờ, Tống Tử Nghị vội ho một tiếng, kia cái gì ta đi trước. An Thải Vi cũng liền đội vàng đứng lên, mấy người, chờ một chút, ta cũng đi. Nói xong, liền vừa sửa sang lại tóc, vừa hướng Tống Tử Nghị đuổi theo. Chờ đến thần hành thuyền phía trước, An Thải Vi giữ chặt hắn, đem một cái tóc vàng châm đưa cho hắn, xoay người nói, giúp ta đem cây châm đeo lên. Tống Tử Nghị không biết nói gì, ngươi sẽ không mình mang a? Không còn kịp rồi, ta cũng không mang tấm gương, tóc tản ra, làm sao gặp người nhà. Chương 235, Tống phu nhân chương 235, Tống phu nhân Tống Tử Nghị bất đắc dĩ, liền nhận lấy trong tay nàng cây châm giúp nàng cho đeo lên, cố định trụ tóc. Trong lòng không khỏi có chút cổ quái, cảm giác này thật là có chút giống tiểu phu thê thường ngày đâu. An Hải Vi cũng nhẹ nhàng thở ra, lộ ra ý cười, chúng ta đi thôi. Nói xong, cũng nhanh chạy mấy bước, đi ở Tống Tử Nghị phía trước, trong miệng còn ngâm nga bài hát, tựa hồ rất vui lòng. Tống Tử Nghị cho là nàng là muốn về nhà ngoại, cho nên mới sẽ vui vẻ như thế, không khỏi cảm thấy buồn cười, cái này rõ ràng vẫn là tính tình trẻ con đi. Lắc đầu, đi theo An Thải Vi leo lên thần hành thuyền. Hắn lần này đi Vân Đỉnh Tông cũng không phải đi thăm thân nhân, mà là vì lắp đặt truyền âm bài cơ trạm trận pháp. Cũng cơ hồ đem tính phong các toàn bộ nhân thủ, cùng với xây dựng cơ trạm tài liệu toàn bộ trang bị thần hành thuyền. Người trên thuyền nhìn thấy An Thải Vi, cơ hồ mỗi người đều biết cung kính xưng thứ nhất âm thanh Tống phu nhân, hoặc tẩu tử các loại. An Thải Vi cũng đều cười đáp lại, liền tư thế đi bộ đều biến thủy mị. Nhìn Tống Tử Nghị âm thầm buồn cười. Chờ trở lại buồng nhỏ trên tàu, An Hải Vi vướt vướt khuôn mặt, phàn nàn nói, khuôn mặt đều cười cứng. Tống Tử Nghị cười nói, không để ý tới bọn hắn chẳng phải xong. An Hải Vi lườm hắn một cái, ngươi cho rằng ta là vì ai vậy? Nếu là không để ý đến bọn họ, mất mặt chính là ngươi tốt ta. Tống Tử Nghị nghĩ cũng phải, lập tức hơi kinh ngạc nói, ngươi chừng nào thì để ý lên mặt mũi của ta? An Hải Vi cũng là sững sờ, đúng a? Chính mình lúc nào để ý như vậy hắn? Từ tù ma chi mà bị hắn cho cứu được sau đó, giống như cùng gia hỏa này quan hệ tốt rất nhiều, ở cùng với hắn cũng không như vậy khiến người chán ghét. Bất quá vừa nghĩ tới cái ước định kia, vẫn là mạnh miệng nói, ai để ý ngươi? Ta là vì là anh, để tránh đả thương hai tông hòa khí. Tống Tử Nghị cũng liền thuận miệng trêu chọc, lại không nghĩ rằng nàng còn thật sự nghiêm túc giải thích, lý do này vẫn là như vậy. Vị quan chính, nhất thời thật đúng là không biết nên đáp lại ra sao. Ngươi vẫn là suy nghĩ một chút sau khi trở về làm như thế nào ứng phó mẹ ngươi à, nếu là mẹ ngươi còn phái người nửa đêm nghe chân tưởng, ta có thể tuyệt đối sẽ không giống như đồ đần dao động giường. An Hải Vi đỏ mặt lên, có chút không xác định nói, hẳn sẽ không a. Đã nghe qua một lần, hẳn sẽ không lại hoài nghi. Như thế tốt nhất. An Hải Vi trầm mặc phút chốc, vẫn là không nhịn được hiếu kỳ, đỏ mặt hỏi, đến bây giờ ta đều không nghĩ biết rõ, đêm đó ngươi giao động giường, lại có thể chứng minh cái gì? Tống Tử Nghị khoát khoát tay, không có việc gì, đi một bên chơi a. Nhất thời có chút im lặng, đều người lớn như vậy, tại phương diện kia vậy mà gì cũng đều không hiểu. Ở đây lại không có ngoại nhân, nói một chút thôi. Ta cũng không biết nói ra. Ngươi gả tới lúc, chẳng lẽ liền không có nhìn qua tranh khiêu dâm sách? An Hải Vi vẫn cho là đây là cực kỳ bí ẩn nữ tử việt tư, không nghĩ tới Tống Tử Nghị cũng biết, không khỏi kinh hoàng nói, làm sao ngươi biết? Tống Tử Nghị vung tay một cái, thế tục nữ tử thành thân phía trước, không đều phải nhìn sao? Cái này cũng không phải là bí mật gì. Nhìn lại như thế nào? Ngươi tất nhiên nhìn, chẳng lẽ không biết ta giao động giường là ý gì sao? An Hải Vi sững sờ, đại mi cao lại bắt đầu trầm tư. Nàng vốn là người thông tuệ, lại không đốc, cẩn thận suy tư sau đó, gương mặt xinh đẹp lập tức đằng một chút liền nhiễm lên ánh nắng chiều đỏ. Đỏ mặt gắt một cái, thấp giọng mắng, sát phôi. Tống Tử Nghị đều không còn gì để nói, giang tay ra nói, là ngươi muốn hỏi, ta một chữ đều không nói, tại sao lại trở thành sát phôi? Huống chi nhân luân chi đạo, chính là âm dương tương hợp, luân hồi căn bản, có gì không người nhận ra. An Hải Vi đỏ mặt hừ một tiếng, xoay người không để ý tới hắn. Tống Tử Nghị cũng là rơi vào thanh nhàn, tự mình ngồi xếp bằng, thân hành thuyền đi một ngày, tới gần lúc chạm vào tối, cũng cuối cùng đã tới Vân Đình Tông. An Nhất Chu mang theo phu nhân chờ ở trong điện. Cha mẹ, An Hải Vi đã lâu không gặp song thân, từ không tránh khỏi có chút kích động. Tiêu Minh Châu nắm chặt tay của nữ nhi, đưa tay vuốt ve An Hải Vi khuôn mặt, cười nói, vi nương như thế nào cảm giác người mập chút. An Hải Vi cũng đưa tay sờ sờ mặt mình, cau mày nói, có không? Nghĩ đến nàng trong khoảng thời gian này tại Thanh Thiên Tông tự do đã quen, ở nhà lúc sợ mẫu thân lại nhải, ngẫu nhiên còn có thể đi múa cái kiếm cái gì, đến Thanh Thiên Tông sau cũng không người quan tâm nàng, bao nhiêu phóng túng một chút, mẫu thân nói nàng mập một chút, đoán chừng chính là duyên cớ này. Nếu là lúc trước, mập đã mập, bây giờ trong lòng lại nhiều chút lo nghĩ. Dưới ánh mắt ý thức nhìn Tống Tử Nghị một mắt, đã thấy đối phương đang cùng phụ thân thảo luận kiến tạo cơ trạm vị trí, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, còn tốt hắn không nghe thấy, bằng không nhất định tiện hề hề chảo phúng một phen. Dù sao Tống Tử Nghị bên người nữ tử dáng người đều rất tốt. Đặc biệt là Phạm Thiên Tuyết, không chỉ có dáng người cao gầy, có lần Phạm Thiên Tuyết thay quần áo, An Thải Vi thậm chí còn phát hiện nàng lại có cơ bụng. Mà thân hình của mình cùng Phạm Thiên Tuyết so ra, liền có vẻ hơi nở nang. Phần bụng đừng nói cơ bụng, sờ lên cũng là mềm hồ hồ. An Thải Vi lặng lẽ nhéo nhéo bụng dưới, thầm nghĩ chẳng lẽ mình thật sự mập. Xem ra sau này cần nhiều chú ý một chút. Tống Tử Nghị cùng An Nhất Chu thương thảo sau đó, đề nghị đem cơ trạm xây dựng ở Vân Đỉnh Tông trung tâm vị trí, đã như thế, có thể bao trùm phạm vi cũng càng rộng. An Nhất Chu trầm ngâm chốc lát, có chút không xác định nói, hiện tế nói tới cơ trạng, có thể tăng thêm bao xa khoảng cách. Tống Tử Nghị cười nói, nhạc phụ chẳng lẽ còn không tin được tiểu tế. Cái này cơ trạng một khi xây thành, truyền âm bài khoảng cách quyết định bởi tại cơ trạng số lượng, trên lý luận có thể làm được vô hạn khoảng cách. An Nhất Chu cũng bắt đầu cười, nếu như thế, vậy thì định như vậy, nếu là nhân thủ không đủ, cứ mở miệng chính là. Lắp đặt cơ trạng cũng đơn giản, không cần quá nhiều người tay. An Nhất Chu gọi tới Vân Đỉnh Tông trưởng lão một trong Vô Trần đạo nhân, để cho hắn đi theo trông nom một hai. Hôm sau trời vừa sáng, Tống Tử Nghị liền mang theo Thính Phong các đội thi công đi theo Vô Trần đạo nhân đi tới Vân Đỉnh Tông vị trí chính trung tâm. Khảo sát qua sau, cảm thấy kiến tạo tại một chỗ đỉnh núi thích hợp nhất. Xác định vị trí sau, liền bắt đầu bận rộn lên. Tu chân giả không giống như thế tục đội thi công còn cần vai khiêng tay giơ lên, chỉ cần dùng thần niệm điều khiển tài liệu kiến trúc, liền có thể giống xếp gỗ xây dựng, hiệu suất cũng là cực cao. Chỉ dùng một ngày, cơ trạm liền xây dựng hoàn thành. Toàn bộ cơ trạm ngoại hình có điểm giống là hình mũi rủi bia kỷ niệm, bên trên nhạy bén phía dưới rộng, toàn thân là màu trắng nham thạch làm tài liệu, cao chừng hơn 50 trượng, bên trên điêu khắc lít nha lít nhít, để cho người ta quáng mắt trận pháp đồ án. Đứng ở đỉnh núi giống như một cái trực chỉ bầu trời lợi kiếm. Tống Tử Nghị nhìn lấy mình tự tay thiết kế ngoại hình, cười nói, như thế nào? Rất xinh đẹp a. Vô Trần đạo nhân nhếch miệng, lắc đầu nói, trực tiếp chuyển một khối đá khắc lên chẳng phải xong. Cả loẹt loẹt như vậy, có chút có hoa không quả. Tống Tử Nghị không còn gì để nói, biết hay không cái gì gọi là nghệ thuật a. Nếu là khắc trên tảng đá, lớn như vậy một đống cũng quá khó coi. Chương 236, mọc lên như nấm chương 236, mọc lên như nấm cơ trạm xây xong sau, liền nên khảo thí truyền âm bài. An Nhất Chu tự mình thể nghiệm một phen, truyền âm khoảng cách gần như làm lớn ra gần ngàn lần. Đối với cái này, An Nhất Chu cũng có chút hài lòng. Tống Tử Nghị lại lấy ra một cái túi chữ vật, đưa cho An Nhất Chu nói, đây là lúc trước đáp ứng tốt, bên trong là 2000 mai truyền âm đồng bài, 40 mai ngân bài, 20 mai kim bài, còn có 10 cái ngọc bài, xem như miễn phí đưa tặng. An Nhất Chu tiếp nhận truyền âm bài, chỉ vào hắn cười nói, ngươi tiểu tử này cũng rất sẽ đến chuyện. Nhạc phụ quá khen rồi, dù nói thế nào, cũng phải xứng đáng nhạc phụ đại nhân cái kia một vạn mai thượng phẩm linh thạch không phải. An Nhất Chu đem túi chữ vật thu sau, cười nói, hiền tế hiếm thấy tới một chuyến, lần này vô luận như thế nào đều phải sống thêm mấy ngày, nhưng chớ có như lần trước như vậy đi vội vã. Tống Tử Nghị lại lắc đầu, chỉ sợ muốn để nhạc phụ đại nhân thất vọng, tiểu tế còn muốn trở về tông môn vì Thanh Thiên Tông xây dựng cơ trạng đâu, chờ Thanh Thiên Tông cũng xây dựng hoàn thành, Vân Đỉnh Tông cùng Thanh Thiên Tông liền có thể dùng truyền âm bài đối thoại. À đúng, suýt nữa quên mất, nhạc phụ có chỗ không biết, những thứ này truyền âm bài cũng đều là cải tiến qua, bây giờ đã không còn là cố định một đối một truyền đâu, chỉ cần đem hai khối truyền bài chạm thử, liền có thể lưu lại. Đối phương linh lực ấn ký, truyền âm lúc chỉ cần tìm được ấn ký này, liền có thể cùng đối phương thiết lập liên hệ. An Nhất Chu nghe vậy sững sờ, cười ha ha nói, đã như thế, ngược lại là càng tiện lợi, nếu như thế, lão phu liền không lưu ngươi. Trở lại đại điện, nghe nói Tống Tử Nghị buổi tối sẽ phải rời khỏi, Tiêu Minh Châu nhất thời có chút không nỡ nữa nhi, chỉ lôi kéo An Thải Vi tay nói chút thì thầm. Tống Tử Nghị thấy vậy nhân tiện nói, Thải Vi hiếm thấy trở về một chuyến, không bằng sống thêm mấy ngày, đến lúc đó ta lại đến tiếp nàng trở về chính là. An Thải Vi tưởng tượng vừa vặn, cũng có thể để cho mẫu thân giám sát nàng giảm béo, liền gật đầu đáp ứng. Thế là Tống Tử Nghị sau khi cáo tử, liền leo lên thần hành thuyền. Quay đầu hướng ba người phất phất tay, liền dẫn Thính Phong các đám người rời đi Vân Đỉnh Tông. Nhìn qua từ từ đi xa thần hành thuyền, An Thải Vi tiến đến mẫu thân bên thai nói nhỏ, nương à, ta muốn giảm cân. Tiêu Minh Châu thổi phù một tiếng bật cười, trêu chọc nói, như thế nào? Ngươi cũng có hoàng thời điểm. An Thải Vi đỏ mặt lên, ra vẻ không biết hỏi, nương đang nói cái gì? Nữ nhi như thế nào nghe không hiểu? Tiêu Minh Châu duỗi ra ngón tay tại An Thải Vi trên trán chọc lấy một chút, giận trách, ngươi là vi nương trên thân rất xuống thịt, nên lên cái đuôi ta liền biết ngươi muốn làm gì, còn tại trước mặt ta làm ra vẻ. Nào có, còn không phải nương nói nữ nhi mập. Tất nhiên mập, tự nhiên muốn giảm cân. Tiêu Minh Châu lắc đầu, ta còn không biết ngươi. Chính là một cái lười nha đầu, trước đó không có lấy chồng lúc ta nếu nói ngươi mập, ngươi có 100 câu bắt ta, bây giờ như thế nào nghe lời như vậy. An Thải Vi ôm lấy Tiêu Minh Châu cánh tay làm nũng nói, nương liền giúp một chút nữa nhi thôi. Tiêu Minh Châu gật gật đầu, có thể, kể từ hôm nay ngươi nếu nghe ta an bài, có thể làm được hay không. An Thải Vi vô vô túi bộ ngực, gật đầu nói, xin nghe mẫu thân dạy bảo. Tốt lắm, rõ ràng mặt trời mọc, giờ mau sơ, liền cùng Vi nương đi luyện kiếm. A, quá sớm a. Giờ thìn được hay không? Giờ thìn mặt trời chiều lên đến mông rồi, còn luyện cái gì? Thế nhưng là cũng quá sớm. Không nghe lời nói, cái kia Vi nương liền mặc kệ ngươi. An Hải Vi vội vàng nói, tốt tốt tốt, nữ nhi đáp ứng còn không được sao? Tống Tử Nghị cười thần hành thuyền trở lại Thanh Thiên Tông sau, lập tức đi ngay phụ mình, hướng sư tôn Liễu Như Mi hồi báo thành quả thí nghiệm. Liễu Như Mi nghe xong Tống Tử Nghị lời nói, gật đầu một cái, ngươi nếu là cảm thấy không có vấn đề, vậy thì buông tay buông chân đi làm chính là. Tất nhiên sư tôn phép bản, Tống Tử Nghị cũng liền bắt đầu tại Thanh Thiên Tông kiến tạo truyền âm bài cơ trạng. Từ trưởng lão nhậm bất phàm tự mình giám sát, tại Thanh Thiên Tông trong sân rộng vị trí, dựng lên một tòa truyền âm bài cơ trạng. So với Vân Đỉnh Tông cơ trạng, Thanh Thiên Tông càng thêm cực lớn, tương đối như thế diện tích che phủ tích cũng càng rộng. Vì mỹ quan, Tống Tử Nghị đón nhận trưởng lão nhậm bất phàm đề nghị, đem cơ trạng ngoại hình làm thành một thanh kiếm tạo hình, đang phù hợp Thanh Thiên Tông lấy kiếm lập tông lý niệm. Cùng nói là cơ trạng, chẳng bằng nói là lấy kiếm vì tạo hình pho tượng. Mà này kiếm một khi xây thành, tự nhiên hấp dẫn toàn tông đệ tử chú ý, toàn bộ đều đi tới quảng trường nhìn náo nhiệt. Trong lúc nhất thời tông môn quảng trường đầy ắp người, đối trước mắt cái này cái gọi là cơ trạng nghị luận ầm ĩ tông chủ tới. Tông chủ tới. Chúng đệ tử nghe vậy, tự giác cách ra một con đường, mang theo mạng che mặt Liễu Như Mi mang theo tông môn mấy vị trưởng lao đi tới. Ngẩng đầu nhìn trước mắt treo ngược trường kiếm tạo hình cơ trạng, Liễu Như Mi hài lòng gật đầu một cái, hỏi mấy vị trưởng lão, các ngươi cảm thấy thế nào?
Không tệ không tệ.
Hoa Hoa tiểu tử người người giơ lên, mấy vị trưởng lão tự nhiên cũng đều tán thưởng. Hàn Mai tiên tử thì tương đối thích thực, hỏi, dễ nhìn là dễ nhìn, chỉ là không biết hiệu quả như thế nào. Một bên Nhậm Bất Phàm nói, thử một chút chẳng phải xong. Nói xong đối với theo ở phía sau Tống Tử Nghị vẫy vẫy tay, Tống Tử Nghị hiểu ý, vội vàng cầm một cái truyền âm ngọc bài hai tay dâng lên, nói, này ngọc bài đã cùng Vân Định Tông tiền bối An Nhất Chu thành lập liên hệ, tông chủ có thể thử một lần. Liễu Như Mi nghe vậy điểm nhẹ trán, tiếp nhận Tống Tử Nghị ngọc trong tay bài, rót vào linh lực. Rất nhanh truyền âm bài bên trong liền truyền đến An Nhất Chu thử dò xét âm thanh, là anh. Liễu Như Mi kinh ngạc mở to hai mắt, là ta từ đó, có thể thiên lý truyền âm bài lần thứ nhất thành lập liên hệ. Thanh Thiên Tông Lạc Anh biểu thị, Thanh Thiên Tông cùng Vân Đỉnh Tông cùng thuộc Nam Vũ Châu lại là hàng xóm tốt, hảo bằng hữu, bây giờ càng là đồng minh quan hệ, sau này nhất định dắt tay đồng hành, chung sáng tạo tương lai. Vân Đỉnh Tông An Nhất Chu cũng biểu thị, hai tông cùng là chính đạo, bây giờ Ngọc Thanh Điện bội bạc, đối với đồng đạo nhìn chằm chằm, chúng ta hai tông có nhục cùng đục, có vinh cùng linh, cần phải liên hợp lại, cùng chống ngoại địch. Hai tông thiết lập liên hệ sau, cũng khiến cho hai tông đồng minh quan hệ càng thêm chặt chẽ. Thanh Thiên Tông cũng bắt đầu thống nhất cho đệ tử phát hành miễn phí bằng đá truyền âm bài. Đương nhiên, đồng, ngân, kim, thậm chí là ngọc chất truyền âm bài cũng đều có. Chỉ có điều những thứ này liền cần mặt khác tốn linh thạch mua. Mà người này đi, cũng là có ganh đua so sánh tâm cùng hư vinh tâm, liền xem như tu chân giả cũng không thể ngoại lệ. Những thứ này cần giao linh thạch truyền âm bài, vậy mà cũng bán đi rất nhiều. Thế là Thanh Thiên Tông đệ tử liền sẽ thường xuyên xuất hiện đi tới, đột nhiên móc ra bằng bạc truyền âm bài, hay là kim chất truyền âm bài phóng tới bên hai, trong miệng còn uy 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 chỉ sợ người khác nghe không được. Đến nơi có phải thật vậy hay không đang cùng người trò chuyện, cũng không biết được. Cơ trạm sự tình hết thảy đều kết thúc sau, liền do Lan Phong trưởng lão Tiết Vân Triệt đại biểu Thanh Thiên Tông, tại Nam Vũ Châu bốn phía chào hàng cái này truyền âm bài. Hình mũi quan tạo hình cơ trạm cũng như măng mọc sau mưa giống như, tại Nam Vũ Châu các nơi, phá đất mà lên. Chương 237, bắt quái kính chương 237, bắt quái kính Thanh Thiên Tông tự nhiên cũng là kiếm bộn rồi một bút, có tiền sau, liền bắt đầu thương nghị tu sửa tông môn đại điện. Cho nên trong khoảng thời gian này, liền có rất nhiều đổ đầy vật liệu xây cất cự hình thần hành thuyền qua lại. Mà rảnh rỗi Tống Tử Nghị cũng bắt đầu đem toàn bộ tinh lực bỏ vào trên việc tu luyện, lấy ứng đối sắp đến Nam Vũ Châu thiên tiêu đại tái. Có đôi lời gọi đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, lời này đặt ở trên việc tu luyện cũng đồng dạng áp dụng. Nếu là cả ngày chỉ biết ngồi xuống tu luyện, vậy thì cùng đóng cửa làm xe giống như lúc. Huống chi Tống Tử Nghị tu vẫn là kiếm đạo, kinh nghiệm thực chiến trọng yếu giống vậy. Suy nghĩ đi qua, Tống Tử Nghị liền dự định một thân một mình xuống núi lịch lãm. Tự mình đi tới Phượng Minh Cát, đem phải xuống núi dự định nói cho Liễu Như Mi. Liễu Như Mi gật gật đầu, lời ấy có lý, vi sư cũng không ngăn cả người, bất quá đi ra ngoài bên ngoài nhớ lấy muốn nhiều lưu cái tâm nhãn. Tống Tử Nghị cười nói, sư tôn ngày bình thường không luôn nói đệ tử hầu tinh sao? Trên đời này có thể làm cho đệ tử thua thiệt còn chưa ra đời đâu. Liễu Như Mi nghĩ tới đây nghịch đồ khi còn tấm bé đủ loại, khoe miệng cũng hiện lên ý cười, liếc hắn một cái nói, như thế nào? Ngươi còn rất kiêu ngạo hay sao? Tống Tử Nghị ôm quyền, đệ tử không dám. Liễu Như Mi cơ cơ ống tay áo xoay người, nhấc lên vòi hoa sen nói, đã quyết định, vậy liền đi thôi. Tống Tử Nghị do dự phút chốc, vẫn là nhắm mắt mở miệng nói, đệ tử còn có một chuyện muốn nhờ Liễu Như Mi một bên cho tới nước cho hoa thủy, một bên không đếm xỉa tới hỏi, chuyện gì? Tống Tử Nghị chần chờ phút chốc, có thể hay không đem sư tôn lưu lại đệ tử trên người thần hồn ấn ký thanh trừ Liễu Như Mi tới hoa động tác dừng một chút, lại là nửa ngày không nói tiếng nào. Tống Tử Nghị còn tưởng rằng sư tôn không nghe thấy, lại nhỏ giọng hô một tiếng, sư tôn. Liễu Như Mi hít sâu một hơi, thả xuống vòi hoa sen, trong miệng thốt ra hai chữ, lý do. Tống Tử Nghị vội nói, sư tôn chắc hẳn so đệ tử càng hiểu hơn cái gì là lịch luyện, nếu là sư tôn một mực tại sau lưng đi theo, một mực phải sư tôn phù hộ, vừa có khó khăn liền sẽ theo thói quen nghĩ đến sư tôn, ỷ lại sư tôn, như thế tâm tính lại nói thế nào lịch luyện. Gặp Liễu Như Mi trầm mặc, Tống Tử Nghị lại nói, ta biết sư tôn cũng là vì đệ tử hảo, sợ đệ tử sẽ có lo lắng tính mạng, nhưng đệ tử bây giờ đã trưởng thành, cũng nên có đảm đương đối với chính mình phụ trách, đệ tử muốn trở thành bị sư tôn dựa vào nam nhân, mà không phải là một mực trốn ở sư tôn cánh chim phía dưới chim non. Nam nhân? Liễu Như Mi cười nhạo lên tiếng, lắc đầu, nhìn về phía Tống Tử Nghị ánh mắt còn mang theo chút nhìn vãn bối mệt thị. Tống Tử Nghị đỏ mặt lên, tự hiểu lời này mang theo nghĩa khác, liền vội vàng giải thích, đệ tử không phải ý tứ kia nói đùa, có thể xứng với sư tôn nam nhân, chỉ sợ toàn bộ ngũ châu đều không mấy cái, chính mình một cái trúc cơ kỳ sâu kiến, lại nào dám hy vọng xa vời. Huống chi lại là sư tôn hắn. Liễu Như Mi điểm một chút, tốt à, đã ngươi chính mình mở miệng, cái kia bản tôn xóa đi chính là. Nói xong vung tay lên, một đạo quang mang đánh vào trên thân Tống Tử Nghị. Tốt, nếu là ngươi bởi vậy chết, nhưng chớ có quái vi sư. Trong lòng Tống Tử Nghị vui mừng, vội vàng không người nói, đà tạ sư tôn. Đi thôi đệ tử cáo lui chờ từ Phượng Minh Các đi ra, Tống Tử Nghị chỉ cảm thấy một thân nhẹ nhõm, lần này trùng quy là tự do. Quay đầu nhìn Phượng Minh Các một mắt, khoe miệng hiện lên ý cười, thầm nghĩ sư tôn kỳ thực cũng là thật dễ nói chuyện. Nhưng mà hắn không biết là, Liễu Như Mi rội xong hoa xoa xoa tay, duỗi lưng một cái sau, đi tới trên mỹ nhân giường nằm nghiêng xuống. Một cái tấm gương xuất hiện tại trong tay nàng, tấm gương ngoại hình là tám bên cạnh bắt quái kính, trung quanh còn có khắc thiên cơ quẻ tượng, xem xét liền biết là kiện có giá trị không nhỏ bảo kính. Liễu Như Mi lấy tay tại trên mặt kính vung lên, trong kính liền xuất hiện một bức tranh. Hình ảnh là lấy ngôi thứ nhất góc nhìn lộ ra. góc nhìn có thể đạt được chỗ chính là vườn lê, mà góc nhìn chủ nhân tựa hồ rất vui vẻ, còn thổi không biết tên huýt sáo. Liễu Như Mi không khỏi hiện lên ý cười. Lúc này Chu Nặc Nặc đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt, hô câu sư minh, liền chạy chậm đến lao đến. Một cái tay duỗi tại trước mặt, Tống Tử Nghị âm thanh cũng chuyển tới, "Đừng, đừng đừng đừng," nhưng mà Chu Nặc Nặc lại không quan tâm nào tới. Ống kính một hồi trời đất quay cùng sau, Chu Nặc Nặc liền cười hì hì cưỡi tại trên người kia, cười nhìn qua ống kính. Tống Tử Nghị âm thanh vang lên, "Ngươi nha đầu này như thế nào mỗi lần đều chưa đột mãnh tiến a?" "Cái gì là chưa đột mãnh tiến?" "Chính là giống như ngươi đem sư minh sáng tạo bay a." Chu Nặc Nặc tựa hồ cái hiểu cái không, vừa cười hỏi, "Sư minh phải xuống núi lịch luyện sao?" "Đúng vậy a, ngày mai liền đi." "Quá được rồi." Chu Nặc Nặc một mặt kích động nói, "Nặc Nặc cùng sư minh cùng đi có hay không hảo? Chúng ta cũng học những cái kia thế tục giang hồ như vậy, làm giang hồ hiệp lữ có hay không hảo?" Hình ảnh đứng lên, hướng hai bên lung lay, "Không được, ta muốn đi lịch luyện, không phải dẫn ngươi đi ăn đồ ăn ngon." Chu Nặc Nặc lại đùa nghịch lên vô lại, ôm chặt lấy người kia eo, khuôn mặt nhỏ ghé vào ngực, vểnh lên miệng nhỏ điểm đạm đáng yêu nói, "Sư minh liền đáp ứng Nặc Nặc một lần a, có được hay không vậy?" Tiếp đó trong tấm hình xuất hiện hai cánh tay, nắm đuốt Chu Nặc Nặc hai bên mang theo bụ bẩm khuôn mặt nhỏ hướng về hai bên kéo, sau đó cùng vò mì một dạng vuốt. Tống Tử Nghị âm thanh vang lên lần nữa, "Chơi xấu cũng vô dụng." Chu Nặc Nặc bị bóp nước mắt đầm đìa, "Không cần bóp, đau quá nha." Nhìn qua Chu Nặc Nặc cầu xin tha thứ hình ảnh, Liễu Như Mi có chút im lặng, nha đầu này bây giờ càng như thế ra mặt dày. Nàng vung tay lên, trong kính hình ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Không cần phải nói, trong kính góc nhìn chính là Tống Tử Nghị không sai. Nếu là Tống Tử Nghị biết sư tôn thanh trừ giám thị thần hồn đồng thời, lại khóa lại một loại khác giám thị thủ pháp, cũng không biết sẽ có cảm tưởng gì. Hôm sau, Tống Tử Nghị đeo lên mũ rộng vành, xách theo kiếm đang muốn rời đi, nhưng chợt nhớ tới An Thải Vi tới. Lần này rời đi đoán chừng muốn rất lâu mới có thể trở về, trước khi đi ít nhất phải nói một tiếng. Đang muốn lên lầu, chợt lại nghĩ tới An Hải Vi lưu lại Vân Đỉnh Tông không có trở về. Tống Tử Nghị sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu bật cười, bây giờ lại có chút quen thuộc sự tồn tại của nàng. Bất quá lại nghĩ một chút, liền xem như dưỡng con mèo, thời gian lâu dài đều sẽ có cảm tình, huống chi là người sống sờ sờ. Nhưng hắn có thể chắc chắn, đây cũng không phải là tình yêu. Ra vườn lê sau, Tống Tử Nghị đang muốn ngự kiếm mà đi, lại phát hiện Phạm Thiên Tuyết đang dựa vào một gốc cây lê, trong tay còn làm bộ cầm một quyển sách làm nghiêm túc đọc hình dáng. Trong lòng Tống Tử Nghị buồn cười, Phạm Thiên Tuyết ngoại trừ thiên phú tu luyện không tệ, tại những này trong sách vở lại là cái đại khái. Tính toán chi đạo càng là vô cùng thê thảm, thuộc về học cặn bã một loại kia, bây giờ cầm sách giả vờ giả vịt, rõ ràng là đang chờ hắn. Hắn cũng không bạch trần nàng, mà là phối hợp nàng diễn xuất, ra vẻ kinh ngạc nói, "A, Thiên Tuyết, ngươi tại sao lại ở chỗ này nha?" Phạm Thiên Tuyết khép lại sách vở, cũng lộ ra một kinh ngạc dáng vẻ ho khan một tiếng, "Trong lúc rảnh rỗi, sẽ tới đây xem sách một chút, nhìn ngươi cái này ăn mặc, là muốn xuống núi." Chương 238 Con thỏ nhỏ ngoan ngoan chương 238, con thỏ nhỏ ngoan ngoan đúng vậy à? Muốn đi bao lâu? Cái này không xác định, bất quá thiên tiêu đại tái phía trước sẽ trở về. Vậy chẳng phải là muốn rất lâu? Xong rồi, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Cái kia? Ân. Trên đường cẩn thận. Tống Tử Nghị cười híp mắt gật đầu một cái, ta đi đây, cáo tử. Ai nhìn qua Tống Tử Nghị bóng lưng rời đi, Phạm Thiên Tuyết cầm sách ngón tay nắm thật chặt, miệng ngập ngừng, lại là không hề nói gì đi ra. Thẳng đến Tống Tử Nghị ngự kiếm tiêu thất, Phạm Thiên Tuyết mới yếu ớt thở dài, vẻ một nhánh hoa lê lôi xé cánh hoa. Trong miệng vái toán niệm, ngươi thật đúng là đi à? Liền không thể chủ động một chút sao? Đáng giận, đáng giận, bóp chết ngươi. Ai nha đừng bóp, đau chết. Đột nhiên xuất hiện Tống Tử Nghị âm thanh, ngược lại là đem Phạm Thiên Tuyết sợ hết hồn. Nàng đội vàng đem nhánh cây giấu ra sau lưng, đỏ mặt cắn răng nghiến lợi nhìn qua Tống Tử Nghị chất vấn, ngươi chừng nào thì trở về? Tống Tử Nghị trêu tức nở nụ cười, từ ngươi muốn bóp chết ta bắt đầu. Ngươi nghe lầm, ta cũng không có nói. Nói xong cũng cước bộ đội vàng, muốn trốn chạy. Nhưng mà tay nhỏ cũng là bị Tống Tử Nghị bắt được, dùng sức kéo một phát. Phạm Thiên Tuyết kinh hô một tiếng, liền một đầu chìm vào Tống Tử Nghị trong ngực, ngẩng đầu đang muốn giận mắng, môi anh đào liền bị Tống Tử Nghị chặn lại. Phạm Thiên Tuyết đầu tiên là sững sờ, lập tức liền tại Tống Tử Nghị trên vai đập. Nhưng mà vẹn vẹn qua 3 giây không đến, đập tay liền ngừng lại. Nhất thời vong hình, lại đưa tay nắm ở Tống Tử Nghị cổ. Thật lâu, rời môi. Phạm Thiên Tuyết hô hấp hơi có vẻ gấp rút, bộ ngực cũng hơi hơi chập trùng. Gặp Tống Tử Nghị trong ánh mắt tràn đầy trêu tức, Phạm Thiên Tuyết xấu hổ nhấc chân tại Tống Tử Nghị trên đùi đá một chút, nhìn hắn chằm chằm chất vấn, ngươi cố ý có phải hay không? Cái gì cố ý? Ngươi đừng đánh trống lảng, ngươi biết rõ ràng ta là đang chờ ngươi, còn giả vờ không biết. Tống Tử Nghị lần nữa nắm chặt tay của nàng, ngựa khí cương chịu nói, ngươi cái này ngạo kiểu tính cách lúc nào có thể thay đổi à? Đều vợ chồng, còn chơi đoán xem nhìn trò chơi. Nhớ ta liền trực tiếp nói cho ta biết, trên người ngươi chỗ kia ta không biết. Không cần cùng ta xa lạ như vậy. Nói xong, từ trong ngực lấy ra cải tiến qua một đôi truyền âm ngọc bài, đem trong đó một cái phóng tới Phạm trong tay Thiên Tuyết nói, cái này ngươi cầm, đây chính là làm đặc biệt tiểu tình nhân, bên trên đã lưu qua ấn ký. Phạm Thiên Tuyết đỏ mặt nhận lấy, chỉ thấy trên ngọc bài ngoại trừ có hoa lê đồ án, ở trong còn có khắc nghị tuyết hai chữ. Nàng lúc trước đã linh qua thông thường thạch bài, cũng biết cải tiến sau cách dùng. Dùng ngón tay tại trên ngọc bài điểm hai cái, ngọc bài mặt ngoài liền bắn ra một cái lơ lửng hình ảnh, phía trên quả nhiên đã có Tống Tử Nghị cùng Chu Nặc Nặc tên. Phạm Thiên Tuyết lại sờ nhẹ rồi một lần Tống Tử Nghị tên, hình ảnh lóe lên, xuất hiện một cái xoay tròn âm dương bát quái đồ án. Mà Tống Tử Nghị ngọc trong tay bài cũng vang lên, phát ra Chu Nặc Nặc cái kia khả ái âm thanh, con thỏ nhỏ ngoan ngoãn, giữ cửa mở một chút, nhanh lên mở một chút, ta phải vào tới, không mở không mở ta không mở, sư minh không có trở về, ta liền không mở. Đi xong rồi sao? Phạm Tiên Tuyết buồn cười, thổi phù một tiếng nở nụ cười, đó là nặc nặc hát. Tống Tử Nghị nhún nhún vai, có chút bất đắc dĩ nói, nàng nhất định phải đem tiếng chuông tiết chí thành cái này, ta cũng không biện pháp, ngươi thật là sủng nàng. Tống Tử Nghị cười cười, ta liền một cái kia sư muội, không sủng nàng sủng ai. Hắn tự tay lại tại Phạm Tiên Tuyết trên mặt nhẹ nhàng bóp một cái cười nói, đương nhiên, ta cũng sủng ngươi, ta người này rất bác gái. Phạm Tiên Tuyết hừ một tiếng, ta và ngươi lại là cái gì quan hệ? Tống Tử Nghị nắm ở eo của nàng, tại hắn trên mông bóp một cái, hỏi ngược lại, ngươi nói xem. Phạm Tiên Tuyết xấu hổ đem hắn tay đánh mở, đỏ mặt khẽ gắt một ngụm, giữa ban ngày đừng động thủ động cước, kia buổi tối là được rồi, mặc kệ ngươi. Phạm Tiên Tuyết tự hiểu nói không lại Tống Tử Nghị lại muốn chạy trốn chạy. Tống Tử Nghị nhưng lại bắt được tay của nàng, lần nữa đem nàng ôm vào lòng nói, mỗi lần cũng là ta chủ động, lần này đổi lấy ngươi tới. Thả ra, bị người thấy được làm sao bây giờ? Muốn ta thả ra cũng có thể, a, hôn ta một cái. Nhưng mà Phạm Thiên Tuyết biến sắc, có chút sợ hãi nhìn về phía sau lưng Tống Tử Nghị nói, tông chủ. Trong lòng Tống Tử Nghị hơi hồi hộp một chút, thầm nghĩ sư tôn từ trước đến nay lặng yên không một tiếng động, sẽ không thật tới a. Hắn vội vàng thả ra Phạm Thiên Tuyết, quay đầu nhìn lại là giống tuyết, ngay cả một cái bóng người cũng không có. Tống Tử Nghị lúc này liền biết chính mình lên Phạm Thiên Tuyết làm, quay đầu quả nhiên nhìn thấy Phạm Thiên Tuyết đã ngự kiếm bay lên không. Tống Tử Nghị cười nói, tốt, dám gắt ta. Phạm Thiên Tuyết đắc ý cười nói, phải thì như thế nào? Người cắn ta nha. Lần này trước hết tha ngươi, chờ ta lịch luyện trở về, cái mông cho ngươi đánh sưng. Ngươi dám? Nhìn ta có dám hay không? Phạm Tiên Tuyết nhất thời chột dạ, thật đúng là sợ Tống Tử Nghị xông lại đánh nàng cái mông, thừ một tiếng, đạp phi kiếm bỏ trốn mất dạng. Tống Tử Nghị lắc đầu bật cười, đang muốn rời đi, lại nghe trong gió truyền đến Phạm Tiên Tuyết âm thanh, ta chờ ngươi trở lại, đừng chết bên ngoài. Tống Tử Nghị cười và nói, yên tâm, còn không có đem ngươi ăn hết, ta cũng sẽ không chết. Nhìn qua Phạm Tiên Tuyết bóng lưng chạy trối chết, Tống Tử Nghị thở dài một tiếng, kế tiếp có thể muốn qua cái kia khổ hạnh tăng thời gian. Hắn sửa sang lại mũ rộng vành, ngự kiếm rời đi Thanh Thiên Tông. Một tiếng sấm vang lên, bạo vũ cũng mưa tầm tã xuống. Nam Vũ Châu thời tiết chính như tên một dạng, bạo vũ nói đến là đến. Bất quá mặc dù mưa to như chút nước, nhưng đối với Tống Tử Nghị lại là không có hình tượng chút nào, nước mưa căn bản dính không đến hắn. Khi hắn ngự kiếm bay đến Tiên Xuyên huyện bầu trời lúc, đột nhiên nghĩ đến lần trước đi không từ giã, cũng không biết Đồng Tiểu Mãn đang làm cái gì. Suy nghĩ lần này rời đi, sợ rằng phải rất lâu mới có thể trở về, liền rơi xuống đám mây, hướng Tiên Xuyên huyện Văn Hương lâu bay đi. Mà lúc này Văn Hương lâu bên trong bởi vì trên trời rơi xuống bạo vũ, lại là sáng sớm, trong tiểu lâu liền một cái thực khách cũng không có. Đồng Tiểu Mãn dựa vào quầy hàng, một bên cắn hạt dưa vừa trách móc lấy trận này đột nhiên xuất hiện bạo vũ. Đang nghĩ ngợi hôm nay có phải hay không muốn sớm đóng cửa, chỉ thấy một cái người khoác áo tơi nam tử đi vào tiểu lâu. Đi tới trên ghế ngồi xuống, nói, tới bàn cụ lạc. Đồng Tiểu Mãn nhíu nhíu mày lại, cái này trời mưa to chạy tới, liền vì ăn bàn cụ lạc. Mặc dù có chút kỳ quái, bất quá dân di thực vi thiên, đã có khách nhân tới cửa, cũng chỉ được gọi điếm tiểu nhị đi lên một bàn cụ lạc. Người kia cũng không cần đũa, trực tiếp bóp mấy hạt dầu trên cụ lạc ném vào trong miệng, ngai ngai nhấm nuốt mấy lần, lại đem bên hông hồ lô rượu lấy ra, cô đông rót mấy ngụm. Đồng Tiểu Mãn nhìn một cái đặt ở cửa ra vào lệnh bài, phía trên viết lễ tương từ mang theo, tha thứ không bằng lòng. Nếp miệng, đang muốn dặn dò điếm tiểu nhị tiến lên nhắc nhở một hai, đã thấy trước cửa lại đi vào một người. Đồng Tiểu Mãn đánh mắt nhìn lên, trên gương mặt lập tức hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Chương 239, huyết y đi lâu chương 239, huyết y đi lâu tiểu tống. Sao ngươi lại tới đây? Mau vào. Mà tiến vào người chính là Tống Tử Nghị. Đồng Tiểu Mãn còn tưởng rằng hắn bị dính ướt, rối tay lần mò, lại kinh ngạc phát hiện áo bào của hắn vậy mà đều là làm. Bất quá lại nghĩ một chút, tiểu tống là tu chân giả, có cái này kỳ dị cũng không có gì lạ. Nàng đang muốn giữ chặt Tống Tử Nghị vào nói chuyện, Tống Tử Nghị lại là không hề động một chút nào. Quay đầu kỳ quái liếc mắt nhìn Tống Tử Nghị lại phát hiện hắn đang gắt gao nhìn chăm chú vào cái kia ăn cụ lạc khách nhân. Đang muốn hỏi thăm, Tống Tử Nghị lại đem nàng kéo đến trước mặt, tiến đến bên tai nàng thấp giọng nói, mau rời đi ở đây. Đồng Tiểu Mãn sững sờ, nàng cũng là người thông minh, rất nhanh cũng phát giác được có chút không đúng. Nàng không có giống những nữ nhân khác như vậy lằng nhà lằng nhằng, liếc Tống Tử Nghị một cái, nghe lời trốn trong phòng. Tống Tử Nghị ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái kia người khoác áo tơi nam tử trung niên. Từ vừa mới vừa vào cửa, hắn liền phát giác được một tia sắc khí, mà Văn Hương trong lâu bây giờ chỉ có cái này một người khách nhân, hơn nữa Tống Tử Nghị thần thức cũng không dò xét đến cái kia nam tử trung niên thực lực. Bất quá từ trên tay hắn mang nhẫn chứa vật có thể chắc chắn đối phương cũng đồng dạng là tu chân giả, thực lực còn xa ở trên hắn. Mà trung niên nhân kia thì mọc ra một tấm thông thường đại chúng khuôn mặt, bây giờ đang không coi ai ra gì ăn cụ lạc, thỉnh thoảng còn có thể uống một ngụm rượu. Tống Tử Nghị ra vẻ tùy ý đi đến trước mặt, tại nam tử trung niên ngồi đối diện xuống, cười hỏi, không biết các hạ là người nào? Trung niên nhân đem trong mâm còn lại muối xào cụ lạc toàn bộ đổ vào trong lòng bàn tay, hai tay xoa một cái lại thổi, đem cụ lạc vỏ ngoài thổi rớt, một cái đổ vào trong miệng, nhai nhai nhấm nuốt phút chốc lại cô đông uống một hơi rượu, nâng cốc hồ lô nút gỗ tử nhét bên trên, treo trở về bên hông nói, người đòi mạng ngươi. Tống Tử Nghị gật gật đầu, cười nói, có thể, người ta đều là tu chân giả, nếu là cầm phạm nhân coi như uy hiếp, sẽ bị đồng đạo chỗ chớ chén, đạo hữu cảm thấy thế nào? Hắn kỳ thực còn chưa lúc đi vào, liền đã phát giác nguy hiểm, hắn muốn có thể trực tiếp rời đi trốn xa, nhưng đối phương lại là không vội không chậm, thậm chí còn đem thần thức hóa đến trên thân Đồng Tiểu Mãn, rất rõ ràng là tại lấy Đồng Tiểu Mãn uy hiếp hắn. Mà Tống Tử Nghị tự nhiên không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ, nếu là nó hung ác quyết tâm chạy trốn, Đồng Tiểu Mãn lại bởi vì hắn mà bị giết, vậy hắn chỉ có tiến không lùi đạo cũng chính là một chê cười, trong lòng cũng tất nhiên sẽ sinh ra tâm ma, đến lúc đó cũng liền đừng tu tiên, về nhà chăn heo đi thôi. Cho nên Tống Tử Nghị lui không thể lui, chỉ có thể ứng chiến. Trung niên nhân kia đột nhiên cười ha ha, nói, làm chúng ta người này, chính đạo gì? Danh tiếng gì? Cũng là cầu thí. Cũng đúng, không biết các hạ tính danh. Tại hạ cũng tốt làm biết rõ quỷ. Trung niên nhân khỏe miệng hiện lên cười lạnh, nói cho ngươi cũng không sao, bản tôn đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Huyết Ý Y Lâu, Giang Cô Hồng. Tiếng nói vừa dứt, trước người hai người cái bàn lập tức vỡ vụn ra, một cây thổ thứ tiện từ dưới đất chui ra, trực tiếp đâm xuyên qua Tống Tử Nghị cổ. Nhưng mà cơ thể của Tống Tử Nghị lập tức một hồi mơ hồ, liền hóa thành khói xanh tiêu tan, lập tức xuất hiện tại thập bộ có hơn. Có thể, vẫn còn có chút bản sự. Giang Cô Hồng nhìn về phía trong mắt Tống Tử Nghị nhiều chút thưởng thức. Tống Tử Nghị biết đối phương tu vi hơn mình xa, thậm chí có thể có kết đan kỳ tu vi, liền trực tiếp lấy xuống trên đầu ngọc châm, hóa thành bản mệnh ngọc kiếm nắm trong tay. Chỉ tiếc tóm lại chỉ là chút cơ kỳ sâu kiến mà thôi. Nói xong, trung niên nhân kia lại vung tay lên, một cây thổ thứ tiện hướng Tống Tử Nghị bay tới. Tống Tử Nghị vội vàng thi triển thần hành quyết, hiểm hiểm tránh thoát gai đất sau, một cây búa nhưng từ phía sau hắn bổ tới. Trung niên nhân kia tốc độ vậy mà ở xa trên hắn, liền lúc nào xuất hiện tại phía sau hắn Tống Tử Nghị đều không có chút phát hiện nào. Vội vàng phía dưới, đành phải dùng bản mệnh ngọc kiếm đón đỡ. Chỉ nghe ken một tiếng, cơ thể của Tống Tử Nghị trực tiếp bay ngược ra ngoài, đụng nát tiểu lầu vách tường ngã xuống tại trong màn mưa. Tống Tử Nghị phun một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, chỉ cảm thấy toàn bộ cầm kiếm cánh tay phải cũng không có chi giác. Rất rõ ràng, trung niên nhân này tu vi có thể chắc chắn là kết đăng kỳ. Tống Tử Nghị phun ra một búng máu tử, thầm cười khổ, thật là để mắt ta, Huyết Y Lìa Lâu vậy mà phái ra kết đăng kỳ sát thủ. Mà cái này Huyết Y Lìa Lâu hắn cũng là nghe nói qua, này tổ chức một mực nút trong bóng tối, ai cũng không biết bọn hắn tổng đà ở nơi nào, chỉ vì giết người cần dùng mục tiêu huyết ý linh hưởng, bởi vậy đặt tên Huyết Y Lìa Lâu. Bị bọn hắn để mắt tới mục tiêu, cơ bản cùng Diêm Vương điểm danh không khác. Đương nhiên, Huyết Y Lìa Lâu cũng có thất lợi thời điểm, Huyết Y Lìa Lâu lâu chủ đã từng tự mình ám sát Liễu Như Mi không chỉ có chưa từng đánh, bị Liễu Như Mi trọng thương trốn xa, không rõ sống chết. Đáng tiếc Tống Tử Nghị không phải Liễu Như Mi hơn nữa đối với Phương vẫn là kết đan kỳ sát thủ, căn bản không phải hắn có thể đối phó. Đối phương rất rõ ràng cũng có nhất kích tất sát năng lực, vừa mới cái kia mấy chiêu chỉ sợ cũng chỉ là chơi bừa, giống như mèo vờn chuột, chơi trước chết lại ăn. Tống Tử Nghị muốn đứng lên, lại cảm giác ảnh toàn thân là tan ra thành từng mảnh, hoàn toàn không làm gì được. Giang Cô Hồng cũng đi ra từ lâu, xách theo lời bữa, hướng Tống Tử Nghị đi tới. Trong lòng Tống Tử Nghị tuyệt vọng, sớm biết như vậy, liền không để sư tôn đem định vị thần thức thanh trừ, bây giờ thật đúng là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Giang Cô Hồng khỏe miệng hiện lên nụ cười hài hước, với tay, một cây thổ thứ tiện xuất hiện trong tay hắn. Yên tâm đi, đợi ta lấy huyết ý đi, liền đem ngươi thi thể đưa về Thanh Thiên Tông, cũng coi như là vì lâu chủ rửa sạch nhục nhã. Tống Tử Nghị đột nhiên nở nụ cười, mặt mang giễu cợt nói, đánh không lại ta sư tôn, liền lấy đồ đệ hạ thủ, ngươi gọi đây là rửa sạch nhục nhã. Ta xem là chuyên chọn quả hồng mềm bóp lại lừa mình dối người phế vật còn tạm được. Nghĩ đến Huyết Y Lìa Lâu vừa nghe nói vì lâu chủ báo thủ, từng cái nói oán giận sục sôi, toàn thân là gan, chờ đến lúc Thương Nghị ai ra tay, nhưng lại từng cái sợ hãi rụt rè, giống như một đám thảo luận ai đem linh đang treo ở mèo trên cổ chuột. Lại bị Tống Tử Nghị nói như vậy, Giang Cô Hồng lập tức liền có chút thẹn quá hóa giận, hai mắt ngoan lệ nói, như thế giết người thật là đáng tiếc, không bằng nhường ngươi đếm thử ổ khóa này buồn đang tư vị như thế nào. Nói xong liền lấy ra một cái đèn lưu ly ập đến, chỉ nghe tên liền biết, đây nhất định là loại kia câu nhân hồn phách pháp bảo. Nếu là bị nhốt vào trong đó, đó thật đúng là muốn sống không được muốn chết không xong. Vừa không cách nào chuyển thế đầu thai, lại muốn minh viễn chịu hắn giày vò. Liền xem như Tống Tử Nghị tâm tính, cũng là sắc mặt tái nhợt. Mà Giang Cô Hồng cũng sẽ không cho hắn thời gian nghĩ đối sách, niệm động pháp quyết, tỏa hồn đèn quay tít một vòng, liền bay đến Tống Tử Nghị đỉnh đầu. Nhưng vào lúc này, một cái phi tiêu đột nhiên bay ra, vừa bận đánh vào tỏa hồn trên đèn. Tỏa hồn đèn lắc lư một cái, vậy mà cắt đứt Giang Cô Hồng thi pháp. Nếu là bình thường, loại này không có chút nào linh lực thế tục vũ khí căn bản cũng không có thể gần hắn thân. Nhưng ổ khóa này hồn đăng thi triển ra, thần thức nhất thiết phải độ cao tập trung, Giang Cô Hồng nhất thời vậy mà không có phát giác. Bị đánh gãy thi pháp sau đó còn sửng sốt một chút, lập tức quay đầu, đã thấy vừa mới cái kia ít rượu đường cũng xuất hiện ở trong mưa, trong tay còn cầm một cái khác phi đao, tại trong mưa to mặc dù dọa đến run lẩy bẩy, trong mắt lại tràn đầy vẻ kiên định. Bị Tống Tử Nghị trào phúng thì cũng thôi đi, lại còn bị một cái bình thường phạm nhân trêu đùa như thế, Giang Cô Hồng lập tức giận dữ, tiện tay vung lên, một cây thổ thứ tiện hướng Đồng Tiểu Mãn bay đi. Chương 240, Tam hồn thất phách chương 240. Tam hồn thất phách nhưng mà một đạo kiếm quang bay tới, ken một tiếng, đánh vào gai đất phía trên. Tống Tử Nghị cái thanh kia sư tôn tặng cho tiên kiếm giả thị, liền như vậy chém làm hai đoạn, một tiếng chiến minh sau, kiếm gãy găm trên mặt đất. Mà cái kia gai đất bởi vì một kích này, đã mất đi chính xác, trực tiếp bắn thủng đường phố cái khác vách tường. Giả thị cùng gai đất đụng nhau linh lực ba động, đem Đồng Tiểu Mãn trong nháy mắt đánh bay, ngã tại trong mưa không còn động tĩnh. Mà Tống Tử Nghị dùng hết toàn lực ngăn lại gai đất sau, liền cũng không còn cách nào điều động một tia linh lực, cơ thể động đều không động được. Ngươi lại ra. Giang Cô Hồng mắng to một tiếng, trực tiếp tế ra lưỡi búa, hướng Tống Tử Nghị đầu người chém tới. Theo Tống Tử Nghị trong mắt lưỡi búa càng ngày càng gần, Tống Tử Nghị tuyệt vọng nhắm lại hai mắt. Nghĩ đến đối với sư tôn khen ở dưới cửa biển, Tống Tử Nghị không khỏi cười khổ, lần này thật thành xuất sư không lâu, thân chết trước. Nhưng mà hắn đã chờ phút chốc, nhưng như cũng không có cảm giác đau chuyển đến, không khỏi kỳ quái mở mắt. Chỉ thấy lưỡi búa cách hắn cái trán vẹn vẹn có một ngón tay khoảng cách, lại lơ lửng ở phía xa giống như nhấn xuống nút tạm ngừng. một trận gió chuông reo lên, giống như là sư tôn trên mắt cá chân mang linh đang. Tống Tử Nghị đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một bộ trắng như tuyết quần áo sư tôn chẳng biết lúc nào xuất hiện trên không, nhìn về phía Giang Cô Hồng trong con ngươi tràn đầy hàn ý. Giang Cô Hồng cái trán chạy ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu tới, hắn giờ phút này không chỉ có hai đầu gối quỳ xuống đất không thể động đậy, ngay cả trong kim đan linh lực cũng biến thành khó hiểu khó đi, khó mà điều động. Trong lòng cũng là kinh ngạc không hiểu, thầm nghĩ không nên a. Thiên Xuyên huyện cách Thanh Thiên Tông mặc dù không tính là xa xôi nhưng cũng không gần, coi như độn quang phi hành cũng cần nửa canh giờ, vì cái gì nữ ma đầu này lại đột nhiên xuất hiện, liền một chút dấu vết cũng không có, giống như là trống rông xuất hiện. Hắn tự hiểu không phải là đối thủ, gặp chuyện không thể làm, lập tức lấy ra độn phù rót vào linh lực, phút chốc biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà Liễu Như Mi như thế nào lại để cho hắn thuận nguyện? Trực tiếp tế ra một cái toàn thân trong suốt 9 tầng tiểu tháp. Tiểu tháp trong nháy mắt hóa thành vô hình che chắn, đem toàn bộ Thiên Xuyên huyện đều bao phủ trong đó. Chỉ nghe bịch một tiếng linh lực ba động truyền đến, đã xuất hiện tại ngoài trăm dặm. Giang Cô Hồng đụng đầu vào vô hình che chắn phía trên, giống như là đụng phải tường không khí. Giang Cô Hồng đều ngộng, còn có thể chơi như vậy? Mà trốn phù cùng trận pháp truyền tống khác biệt, cũng không phải là nhảy vọt không gian, chỉ có điều bởi vì tốc độ cực nhanh, nhìn qua giống như là bước nhảy không gian thôi. Rất rõ ràng, Liễu Như Mi bảo tháp này triển khai tốc độ so độn phù càng nhanh. Liễu Như Mi xuề bàn tay ra, nắm vào trong hư không một cái. Bình phong che chở phạm vi trong nháy mắt co vào. Giang Cô Hồng lại bị đẩy về tới tại chỗ. Thần Quân tha mạng thời khắc này, Giang Cô Hồng trong lòng tràn đầy hối hận, sớm biết như vậy, liền ứng nhất kích mất mạng, giết hết liền chạy. Thẳng đến lúc này, hắn mới dùng nhớ tới trước đây sư phụ. Người thiên phú không tồi, chỉ tiếc tính cách khoa trường, không thích hợp làm thích khách. Nhưng mà tính cách của hắn vốn là như thế, mỗi lần ám sát đều biết trước tiên ngược chơi mục tiêu, chờ chơi chán lại giết chết, thậm chí còn có thể ngay trước mặt của đối phương đùa bỡn đối phương đạo lữ, lấy đối phương khỏe mắt biểu lộ làm vui. Những năm gần đây ỷ vào tâm tư kỳ não, vẫn luôn là bình an vô sự, cũng liền cảm thấy sư phụ trước đây chỉ là trướng mắt hắn thôi. Nhưng hôm nay lại là ngộ phán lạc anh chạy tới tốc độ, tóm lại vẫn là thất bại. Liễu Như Mi lúc này giận dữ, nếu không phải nàng dự cảm đến không đúng, dùng bắt quái bảo kính liếc mắt nhìn, lúc này Tống Tử Nghị chỉ sợ đã nguội. Nàng đưa tay hướng về phía Giang Cô Hồng một chảo, Giang Cô Hồng trong nháy mắt bay tới. Liễu Như Mi một tay bóp lấy Giang Cô Hồng cổ họng, đem hắn cho nhấc lên. Hai con ngươi hóa thành tinh hồng chi sắc, bắt đầu đối với Giang Cô Hồng tiến hành siêu hồn. Cơ thể của Giang Cô Hồng lập tức phát run lên, hai mắt bên trên lật, trong cổ họng còn phát ra ôi ôi âm thanh. Sau một lát, Liễu Như Mi như đồng ném rác rưởi đem Giang Cô Hồng bước xuống trên mặt đất. Mà giờ khắc này Giang Cô Hồng cũng biến thành si ngốc ngốc ngốc, tay trái sáu tay phải bảy, miệng méo mắt lác, còn chảy nước bọt, rõ ràng đã điên rồi. Liễu Như Mi hai con ngươi híp lại, cười lạnh một tiếng nói, Ngọc Thanh Điện Tống Tử Nghị bây giờ nhưng không liên quan tâm là ai làm. Ánh mắt của hắn chật vật nhìn qua nằm ở trong mưa đồng tiểu mãn, dùng hết chút sức lực cuối cùng phun ra một câu, cứu, cứu nàng, sau đó liền không còn ý thức. Liễu Như Mi hướng về phía ha ha cười ngây ngô Giang Cô Hồng nhất chỉ, cắm trên mặt đất, đã gây mất giả thị chiến minh một tiếng, trực tiếp đem Giang Cô Hồng đóng đinh trên mặt đất, liền như vậy đan hủy nhân vong. Nàng đầu tiên là tế ra một cái thuyền nhỏ, đem Tống Tử Nghị để vào trong đó, lúc này mới đi tới Đồng Tiểu Mãn bên cạnh, duỗi ra ngón tay tại hắn trên cổ chạm chạm, than nhẹ một tiếng, cũng đem Đồng Tiểu Mãn bỏ vào trên thuyền nhỏ, hướng về Thanh Thiên Tông phương hướng bay đi. Cũng không biết trải qua bao lâu, Tống Tử Nghị đột nhiên giật mình tỉnh giấc, lại phát hiện chính mình nằm ở sư tôn trên giường. Tỉnh. Tống Tử Nghị quay đầu, chỉ thấy sư tôn bưng một chậu nước đi vào, đem một đầu khăn làm ướt, vắt khô thủy, êm ái vì Tống Tử Nghị lau mặt. Tống Tử Nghị lại là bắt được Liễu Như Mi tay, vội vàng hỏi, Đồng Tiểu Mãn đâu? Nàng không sao chứ? Liễu Như Mi chần chờ phút chốc, gật đầu nói, nàng không có việc gì, bây giờ cũng không lo lắng tính mạng, ngươi có thể yên tâm. Nghe xong lời này, Tống Tử Nghị mới xem như yên lòng. Bây giờ biết nhân tiên có khác biệt đi, ngươi cùng phàm nhân nữ tử cùng một chỗ, chỉ có thể hại nàng. Tống Tử Nghị chỉ có cười khổ, nhất thời không lời nào để nói, mình nếu là không trêu chọc nàng, nàng như thế nào lại bị tu chân giả làm con tin? Tóm lại là chính mình hại nàng. Nghĩ đến chỗ này, hắn liền muốn đi xem Đồng Tiểu Mãn. Liễu Như Mi vội vàng để lại bờ vai của hắn, ngươi bây giờ cánh tay phải xương cốt bị chấn nước, còn không thể tùy ý đi lại. Tống Tử Nghị lại lắc đầu, cánh tay bận mất, cũng không phải chân, ta muốn đi nhìn nàng. Liễu Như Mi bất đắc dĩ, đành phải đem Tống Tử Nghị ôm ngang lên tới, xé rách không gian, đi tới nàng bế quan bên trong mật thất. Chỉ thấy bước lên hàn khí trên hàn ngọc sàng, Đồng Tiểu Mãn đang nằm ở trên đó, hai mắt nhắm nghiền, tựa như ngủ say đồng dạng. Tống Tử Nghị kinh hãi, đi tới bên giường ngồi xuống, đưa tay nắm chặt Đồng Tiểu Mãn tay hỏi, nàng, nàng đây là thế nào? Không phải nói không có lo lắng tính mạng sao? Liễu Như Mi thở dài nói đúng ra, thân thể của nàng không ngại, chỉ là thất hồn tam phách xảy ra vấn đề. Thất hồn tam phách. Liễu Như Mi gật đầu một cái, người có thất hồn tam phách, mà ba phách lại phân làm thai quang, sáng linh, ưu tinh, này tam phách chúa tể tư tưởng của người ta cùng cơ thể, mà nàng ném đi thai quang, sáng linh hai phách, bây giờ mặc dù sống sót, lại cùng người chết không khác. Tống Tử Nghị con ngươi co rụt lại, đó không phải là người thực vật sao? Sư tôn có thể cứu nàng sao? Liễu Như Mi lắc đầu, bản tôn chỉ có thể bảo trụ nàng bảy hồn nhất phách không tiêu tan, cái khác liền không thể ra sức. Trừ phi Tống Tử Nghị giống như bắt được cây cỏ cứu mạng, trừ phi cái gì? Trừ phi có thể tại Đông Hải tìm được Long Cung, cầu được Long Châu, mới có thể chữa trị nàng thất hồn tam phách. Tống Tử Nghị biến sắc, hắn là biết Long tộc thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi, Long Cung chỗ càng là không người biết được, muốn tìm kiếm, không khác mò kim đáy biển. Chương 241, miệng lưỡi chân chu. Chương 241, miệng lưỡi chân chu. Tống Tử Nghị cắn răng nói, mấy ngày nữa ta liền đi Đông Hải. Liêu Như Mi lắc đầu, lấy ngươi bây giờ tu vi, đi Đông Hải chính là đi tìm chết.
Vì cái gì? Đông Hải Hải yêu thực lực mạnh mẽ, yếu nhất cũng có kết đan sơ kỳ tu vi, ngươi đi không phải đi tự tìm cái chết lại là cái gì?
Tống Tử Nghị nhất thời trầm mặc, thấy hắn thần sắc thất lạc, trong lòng Liễu Như Mi không đành lòng, mở miệng quên lơn, nếu ngươi muốn cứu nàng, liền mau chóng đem thực lực tăng lên tới kim đan kỳ, cái khác không còn cách nào khác.
Tống Tử Nghị cười khổ, cái kia sư tôn tu luyện tới kết đan kỳ, dùng bao nhiêu năm?
Liễu Như Mi trầm mặc phút chốc mở miệng nói, ta với ngươi một dạng 16 tuổi trúc cơ, đến kết đan kỳ, dùng 162 năm chẵn.
Tống Tử Nghị thở dài một tiếng, lắc đầu nói, nàng chỉ là một kẻ phàm nhân, lại từ đâu tới trăm năm số tuổi thọ? Bản tôn có thể đem tông môn trưởng lão phái đi ra tìm kiếm. Trong tông môn vốn là không người kế tục, tất cả đỉnh núi trưởng lão lại nơi nào đi được mở?
Huống chi Đông Hải hung hiểm, vì một phàm nhân sao thật làm phiền mấy vị trưởng lão?
Liễu Như Mi giang tay ra, vậy chỉ có thể để cho nàng phục dụng chú nhan đan, lại dùng vạn niên hàn băng đem hắn tạm thời phong tồn, đã như thế, liền có thể kéo dài nàng số tuổi thọ.
Chỉ có thể như thế, ta sẽ nghĩ biện pháp.
Ngươi tất nhiên quyết định, vậy thì đi làm đi.
Tống Tử Nghị gật đầu, từ trong nhận chứa đồ đem từ Ngọa Long Điện đập đến chú nhan đan lấy ra,
đi tới giường hàn ngọc phía trước, đem chú nhan đan để vào Đồng Tiểu Mãn trong miệng.
Chú nhan đan vào miệng tan đi, tiến vào Đồng Tiểu Mãn trong bụng.
Vạn niên hàn băng vi sư sẽ giúp ngươi tìm kiếm, ngươi liền yên tâm tu dưỡng a.
Tống Tử Nghị chắp tay làm một lễ thật sâu, vậy thì nhờ cậy sư tôn.
Mấy ngày kế tiếp, Tống Tử Nghị liền tại tông môn dưỡng thương. Vốn là dự định giấu giếm Chu Nặc Nặc, nhưng Chu Nặc Nặc không biết như thế nào biết được Tống Tử Nghị bị thương nặng tin tức. Chạy tới khóc một hồi, thân là bệnh nhân Tống Tử Nghị ngược lại phải dỗ dành nàng. Có thể là Chu Nặc Nặc nói lộ ra miệng, Phạm Thiên Tuyết cũng nhận được tin tức, vội vàng đến xem hắn. Thấy hắn đã không còn đáng ngại, cũng liền yên lòng. Kế tiếp mấy ngày, Phạm Thiên Tuyết ngày ngày nấu canh đưa tới, lúc đầu Tống Tử Nghị vẫn rất xúc động, nhưng mỗi ngày uống canh gà cũng có chút không chống nổi, đã đến ngửi được canh gà mùi liền phạm chán ghét trình độ. Nhìn qua Phạm Thiên Tuyết bưng đến mép canh gà, Tống Tử Nghị chê cười nói, có thể hay không không uống.
Cái đồ chơi này tác dụng đối với tu chân giả trợ giúp không lớn.
Phạm Thiên Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, chí ít có điểm tác dụng a.
Ngoan, uống nhanh.
Tống Tử Nghị bất đắc dĩ, đành phải nắm lô muối uống vào mấy ngụm. Chỉ cảm thấy trong bụng một hồi quần quần kém chút nôn.
Phạm Thiên Tuyết có chút không biết nói gì, có khó như vậy uống sao?
Tống Tử Nghị cười khăn nói, không có uống, chính là uống án.
Phạm Thiên Tuyết trên mặt hốt nhiên đỏ lên, tiếp đó túi đầu cầm chén bên trong còn lại một ngụm chứa trong cửa vào, tiến đến Tống Tử Nghị trước mặt.
Tại Tống Tử Nghị trong ánh mắt ngạc nhiên, đem canh gà đổ vào Tống Tử Nghị trong miệng. Như thế tiểu diễm chẳng cảnh, Tống Tử Nghị nhất thời ngược lại thật đem canh gà mùi tanh đem quên đi.
Thẳng đến Tống Tử Nghị đem canh gà toàn bộ uống xong, Phạm Thiên Tuyết mới lộ ra ý cười, ngựa khí chế nhạo nói, dạng này cho ngươi ăn liền uống được.
Tống Tử Nghị cười khăn nói, cái này há có thể đánh đồng.
Nếu ngươi mỗi ngày như thế, nhiều hơn nữa canh gà ta cũng uống đến phía dưới.
Miệng lưỡi chân chu Tống Tử Nghị gật đầu, bây giờ đích xác là miệng lưỡi chân chu.
Phạm Thiên Tuyết lườm hắn một cái sáng giọng, ba hoa.
Nói xong cũng bưng bát rời khỏi phòng.
Vừa mới quay người, chỉ thấy Chu Nặc Nặc đang nằm ở phía trước cửa sổ dường như đang nghe lén.
Phạm Thiên Tuyết lập tức đỏ mặt, đi qua nắm chặt Chu Nặc Nặc lỗ tai nói, lại tại nghe lén có phải hay không?
Chu Nặc Nặc vội vàng giơ hai tay lên nói, không có không có, ta vừa qua tới đâu.
Phạm Thiên Tuyết lúc này mới buông tay ra, ngươi đừng đi náo sư minh của ngươi, để cho hắn tính tâm tính dưỡng à.
Chu Nặc Nặc gật gật đầu, ôm lấy Phạm Thiên Tuyết cánh tay cười nói, Thiên Tuyết tỷ nấu canh gà dễ uống sao?
Phạm Thiên Tuyết không biết nói gì, ngươi sẽ không lại thèm ăn à?
Nào có, ta chỉ là tò mò cái gì hương vị, ta còn không biết ngươi.
Ta nơi nào còn có một chút, muốn hay không uống?
Chu Nặc Nặc gà con mổ tóc giống như gật cái đầu nhỏ, muốn muốn.
Phạm Thiên Tuyết cùng Chu Nặc Nặc trở lại chỗ ở sau, liền đem còn lại nửa bát canh gà nóng lên cho Chu Nặc Nặc uống.
Chu Nặc Nặc uống một ngụm, con mắt không khỏi sáng lên, dựng thẳng lên ngón cái khen, dễ uống a.
Phạm Thiên Tuyết lắc đầu bật cười, cái gì đến trong miệng ngươi là khó ăn, ngay cả lá cây ngươi cũng dám phóng trong miệng nếm thử.
Chu Nặc Nặc duỗi ra ngón tay lung lay, nói, trước không nếm thử làm sao biết có ăn ngon hay không.
Phạm Thiên Tuyết nhất thời á khẩu không trả lời được.
Chu Nặc Nặc đem canh gà uống xong sau, lại có chút vẫn chưa thỏa mãn, đột nhiên nhìn về phía Phạm Thiên Tuyết môi đỏ, trong mắt trắng đen rõ ràng không khỏi nhất chuyện, đột nhiên chỉ vào ngoài cửa sổ nói, nhìn đó là cái gì?
Phạm Thiên Tuyết vô ý thức quay đầu, lại là cái gì cũng không nhìn thấy.
Quay đầu đang muốn hỏi thăm, Chu Nặc Nặc lại tiến đến trước mặt, lẹ lưỡi tại Phạm Thiên Tuyết trên môi liếm lấy một chút.
Phạm Thiên Tuyết bị sợ hết hồn, che miệng kinh ngạc hỏi, ngươi làm gì?
Chu Nặc Nặc liếm liếm môi đỏ, kỳ quái nói, cũng không hương vị a.
Sư Minh rõ ràng không muốn uống canh gà, vì sao Thiên Tuyết tỷ dùng miệng cho ăn, Sư Minh liền uống đâu?
Phạm Thiên Tuyết nhìn qua tò mò tràn đầy lớn thèm nha đầu, gương mặt xinh đẹp lấy mắt thường khả biện tốc độ cấp tốc biến đỏ.
Chu Nặc Nặc còn đần độn hỏi, a,
Thiên Tuyết tỷ khuôn mặt như thế nào biến hồng như vậy?
Phạm Thiên Tuyết nhất thời thẹn quá hóa giận, trực tiếp ghìm chặt Chu Nặc Nặc cổ, hai tay nắm Chu Nặc Nặc cái kia mang theo chút bụi bẩm khuôn mặt nhỏ hướng về hai bên kéo.
Ta đem ngươi cái này không biết xấu hổ không biết thẹn miệng xé nát.
Chu Nặc Nặc vội vàng cầu xin tha thứ, thế nào?
Không cần bóp bất quá Phạm Thiên Tuyết lần này quá xấu hổ, nhưng lại không thủ hạ lưu tình.
Chu Nặc Nặc gặp cầu xin tha thứ không cần, cũng bắt đầu cào Phạm Thiên Tuyết ngứa đánh trả. Hai cô nương nhất thời hi hi ha ha nháo thành nhất đoàn.
Lại tại tông môn nuôi mấy ngày,
tại thượng phẩm chữa thương đan dược trị liệu xong, lại thêm Phạm Thiên Tuyết bền lòng đúng dạ canh gà, Tống Tử Nghị cũng khôi phục như lúc ban đầu. Bây giờ hắn việc cấp bách nhiệm vụ chính là đem thực lực tăng lên tới kết đan kỳ, tiếp đó đi Đông Hải tìm kiếm Long Cung, chỉ có dạng này mới có thể cứu Đồng Tiểu Mãn.
Bất quá lấy sư tôn tiên phú, kết đan đều hữu dụng trăm năm,
hắn chỉ sợ cũng không sai biệt lắm, mà Đồng Tiểu Mãn số tuổi thọ lại có hạn, cho dù có vạn niên hàn băng, chỉ sợ cũng chỉ hoãn không được bao lâu, hắn thời gian bây giờ không nhiều lắm. Cũng may truyền âm bài cùng cơ trạm cũng hoàn thành, bây giờ tông môn truyền âm bài cơ hồ bán được bán hết, ngọc chất truyền âm bài càng là một bài khó cầu. Bởi vì xem như linh trúc số 1 vật dẫn trúc phong linh trúc nhu cầu cực lớn, Cúc Phong trưởng lão Nhậm Bất Phàm đã đem Cúc Phong linh thảo thanh trừ một bộ phận, chuyên môn dùng để trồng trọt linh trúc, dùng cái này hòa dịu chế tác truyền âm bài nhu cầu. Tông môn có tiền, các nơi đại điện cũng đều sửa chữa lại một phen, trở nên cảm giác mới mẻ. Lần sau chiêu thu đệ tử, đoán chừng sẽ phi thường nóng nảy. Không còn nỗi lo về sau, Tống Tử Nghị cũng có thể chuyên tâm tu luyện. Mà tăng tiến tu vi nhanh nhất phương thức chính là đi ra ngoài lịch luyện, tại trong khảo nghiệm sinh tử, rèn luyện thể phách cùng linh hải. Đi tới sư tôn bế quan mật thất, Đồng Tiểu Mãn đã bị phong vào trong vạn niên hàn băng. Tống Tử Nghị tay vỗ tại vạn niên hàn băng phía trên, nhìn qua trong đó giống như là ngủ say Đồng Tiểu Mãn, thần sắc ôn nhu nói, chờ ta nhìn qua Đồng Tiểu Mãn sau, Tống Tử Nghị liền cáo biệt sư tôn, ngự kiếm rời đi Thanh Tiên Tông. Chương 242, thương đội chương 242, thương đội tiên xuyên huyện. Mưa nhỏ vẫn như cũ tí tách rơi xuống. Quan phủ bảng thông báo phía trước, lúc này đã vây đầy người. Một người thư sinh ăn mặc trung niên nhân chỉ vào Văn Hương lâu cái khác bố cáo thì thầm, Văn Hương lâu tạm thời từ quan phủ tiếp quản, người không có phận sự cấm đi vào, kẻ trái lệnh. Chẳng tê nghe vậy mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn qua Văn Hương lâu phía trước mấy cái mặc giáp chấp duệ quân sĩ, cùng với thỉnh thoảng tuần tra mà qua thiết kỵ, cũng là thầm kinh hãi. Một người trong đó nói, chẳng thể trách mấy ngày nay Văn Hương lâu đều không mở cửa, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít ta. Một người khác hiếu kỳ nói, chỉ giáo cho. Ta xem cái này quan phủ bố cáo, cũng không nói cái gì nha. Người kia bĩu môi, ngươi có chỗ không biết, cái này quan phủ bố cáo, chứ càng ít chuyện càng lớn, bây giờ không hề nói gì, cũng không phải chính là xảy ra chuyện lớn sao? Ai, thực sự là hồng nhan bạc mệnh à, đồng lão bản người như vậy, nói ra chuyện liền xảy ra chuyện. Nghe mấy người nói chuyện, trong đám người Tống Tử Nghị giảm thấp xuống mũ rộng đành, lại nhìn Văn Hương lâu một mắt, quay người biến mất ở trong đám người. Mấy ngày sau đó, mấy chục cỗ xe ngựa tạo thành đội xe hành tẩu tại đất vàng phía trên vùng bình nguyên. Bánh xe nâng lên bụi đất thật xa đều có thể nhìn thấy. Một vị thân mang tơ lụa người trẻ tuổi cười hỏi, Tống huynh là muốn đi Đông Thắng Châu cầu học sao? Tống Tử Nghị nhìn qua bốn phía vắng lặng cảnh sắc qua loa lấy lệ gật đầu một cái, xem như thế đi. Nói chuyện cùng hắn người tên là Vương Đông Thăng, là hắn trên đường gặp phải. Nếu là xuống núi lịch lãm, tự nhiên không thể ngự kiếm, bằng không trực tiếp bay qua, còn lịch luyện cái truy. Muốn lịch luyện tâm cảnh, cái kia buôn ba nỗi khổ tự nhiên là không thể thiếu. Thế là liền mua một thất lá mã, dự định đi Trung Linh Châu cùng Đông Thắng Châu chỗ giao giới ba lãng cốc lịch luyện. Đi đến nửa đường, hành thương Vương Đông Thăng thấy hắn một thân một mình cưỡi la mã, liền mời Tống Tử Nghị ngồi xe ngựa của hắn, cùng thương đội đồng hành. Mà Tống Tử Nghị mua cái kia ngựa ra không chỉ có đi chậm rãi, còn bướng bỉnh như đầu con lửa tựa như, Tống Tử Nghị rơi vào đường cùng, cũng liền đáp ứng xuống. Ta đã nói rồi, nhìn Tống huynh ăn mặc, liền biết là người có học thức. Tống Tử Nghị cười cười, cũng lười giảng giải. Vương Đông Thăng lại lắc đầu cười nói, muốn ta nói, Tống huynh làm cái kia học vấn, còn không bằng vứt bỏ bút từ thương nhanh đến tiền. Chỉ giáo cho. Bởi vì, hiện nay chính vào luận thế, không giống như trước đây đại chu, mặc dù thất quốc đều là cầu hiền như khác, nhưng tục ngữ nói, gần vua như gần quặng, không chắc ngày nào liền bị kéo ra ngoài chặt đầu, nơi nào có bạc ổn thỏa. Tống Tử Nghị nhất thời cũng tới hứng thú, cười hỏi ngược lại, ngươi cũng biết chính vào luận thế, bây giờ Triệu quốc thế lớn, nếu là ngày nào công phá Tần quốc đô, đem ngươi cái này ra sản toàn bộ xung nhập quan phủ, ngươi phải nên làm như thế nào? Nghe vậy, Vương Đông Thăng nở nụ cười, không sợ, trong tay chỉ cần có bạc, tại thất quốc mua một cái thân phận cũng không khó. Nói xong, đối với Tống Tử Nghị cười thân bí, hạ giọng nói, cho ngươi xem cái thứ tốt. Xoay người, mở ra sau lưng bao phục, Vương Đông Thăng từ bên trong lấy ra mấy trường văn điệp tới, cười nói, nhìn một chút đây là cái gì? Tống Tử Nghị nhận lấy tinh tế xem xét, lập tức có chút im lặng. Những thứ này văn điệp, vậy mà đều là chứng minh thân phận. Tổng cộng là 7 cái, phía trên còn phân biệt che kín Tần Sở Yến Tề Hàn Triệu Ngụy thất quốc đại ấn. Cái này Vương Đông Thăng cười hắc hắc nói, ta bây giờ cũng không chỉ là Tần quốc người, nói đúng ra hẳn là 7 quốc nhân, đây chính là các ngươi người có học thức trong miệng thường nói, ách. Nói gì tới? Phòng ngừa chú đáo. Vương Đông Thăng vô đuổi, đúng đúng đúng, phòng ngừa chú đáo. Hắn đem văn điệp lấy tới, trịnh trọng để vào bao khỏa bên trong, cười nói, có cái này thất quốc thân phận, qua lại làm ăn cũng càng vì tiện lợi. Tống Tử Nghị quay đầu nhìn một cái thương đội xe ngựa, hỏi: "Ta nhìn ngươi kéo tất cả đều là tơ lụa, những thứ này muốn bán được Đông Thắng Châu đi?" Vương Đông Thăng gật đầu: "Không tệ, Đông Thắng Châu Tề quốc sản xuất nhiều đông, ta đem cái này tơ lụa kéo đến Tề quốc bán một bộ phận, lại dùng số tiền này mua Tề quốc đông, dùng còn lại tơ lụa làm thành quần áo mùa đông, sau đó lại kéo đến Bắc Thú Châu Triệu quốc đem những thứ này quần áo mùa đông bán tất cả. Bắc Thú Châu khí hậu rất lạnh, tơ lụa chế quần áo mùa đông giá cả không ít, chờ đổi tiền, lại mua Bắc Thú Châu rượu, ngươi cũng biết, người miền Bắc không thể rời bỏ rượu, sở sinh rượu đây chính là Ngũ Châu nổi tiếng." Ta lại đem rượu này bán được Trung Linh Châu cùng Nam Vũ Châu chuyến này xuống, ít nhất có thể là không chỉ gấp 10 lần. Nghe Tống Tử Nghị nhìn mà than thở, không nghĩ tới người này còn là một cái thương nghiệp kỳ tài, cũng nên hắn ăn chén cơm này a bạo lợi như thế, Vương huynh chẳng phải là kiếm đầy buồn đầy bát, phú khả địch quốc. Vương Đông Thăng thở dài, lắc lắc đầu nói, cũng không thể nói như vậy, mặc dù cái này mua bán cũng tệ, nhưng cũng không phải mỗi lần đều có thể kiếm lời, có đôi khi cũng là sẽ thưởng. Chỉ giáo cho. Nói rất dài dòng, ta trong xe ngựa còn có vài hũ triệu cốc rượu, chúng ta vừa uống vừa nói. Nói xong, Vương Đông Thăng liền mở ra trong xe ngựa một cái hòm gỗ, từ bên trong lấy ra hai cái lớn chừng bàn tay vỏ rượu, mở ra một vỏ đưa cho Tống Tử Nghị nói, ngươi tới nếm thử, cái này Triệu Quốc mùi rượu đạo như thế nào? Mặc dù mùi rượu bốn phía, nhưng đối với tiên tiểu đều uống qua Tống Tử Nghị tới nói, liền có vẻ hơi bình thường. Bất quá thịnh tình không thể chối từ, hắn hay là uống một ngụm, cảm giác là so Nam Vũ Châu phàm tiểu muốn liệt một chút. Như thế nào? Không tệ, là rượu ngon. Vương Đông Thăng cười hắc hắc, cũng được mạnh một ngụm, lau miệng nói, làm chúng ta người này, không sợ người lạ ý khó xử, liền sợ trên đường xuất hiện ngoài ý muốn gì. Vương Minh nói là, trên đường này còn sẽ có giặc cướp. Vương Đông Thăng gật gật đầu, một mặt phẫn hận nói, cũng không hẳn, lần trước liền gặp, hơn nữa những giặc cướp kia bên trong, thậm chí còn có tu chân giả, ta thế nhưng là chịu không ít khổ đầu, kém chút ngay cả mạng cũng giao phó. Vậy ngươi còn dám chạy lần này thương? Vương Đông Thăng cười lạnh một tiếng, lần này ta cũng không sợ, ta đã sớm mời một vị tu chân giả rời núi, coi như gặp phải giặc cướp, ta cũng không sợ. Ngươi vừa mới không phải còn nói giặc cướp bên trong cũng có tu chân giả sao? Vương Đông Thăng vừa đau uống một hớp rượu, khoát tay cười nói, những giặc cướp kia bên trong tu chân giả cũng liền luyện khí kỳ thực lực, mà ta lần này có thể mời một vị trúc cơ kỳ tiên nhân, bất quá giá tiền này là thật nương quý. Tống Tử Nghị sững sờ, kinh ngạc nói, ngươi có thể thỉnh động trúc cơ kỳ tu sĩ? Đó là dĩ nhiên. Vương Đông Thăng chỉ trước mặt một chiếc xe ngựa nói, à, phía trước chiếc xe ngựa kia bên trong đang ngồi chính là. Nghe lời nói này, Tống Tử Nghị lại là một mặt cổ quái, hắn đi theo thương đội đi nửa ngày, làm sao lại không có phát hiện người đồng đạo đâu? Thả ra thần thức, hướng về phía trong xe người kia quét mắt một lần, trong xe ngồi một cái lao giả râu tóc bạc trắng, nhìn qua thật có ít như vậy tiên phong đạo cốt mùi vị, nhưng trên người này nhưng lại chưa phát hiện có một tí một hào linh lực. Trong lòng Tống Tử Nghị không khỏi cổ quái, tất nhiên thần thức dò xét không ra, hoặc là lao đầu nhi này thực lực ở trên hắn, hoặc chính là một vị liền linh căn cũng không có giang hồ phiến tử. Mà thần trí của hắn tại đối phương trên thân liếc nhìn, đối phương lại là không có chút phát hiện nào. Cũng cơ hồ có thể chắc chắn, đối phương chính là một cái giang hồ phiến tử. Chương 243, tiên sư chương 243. Tiên sư ngươi xác định hắn là tu chân giả? Vương Đông Thăng rất khẳng định nói, đương nhiên rồi, nhân gia tiên sư thế nhưng là có thể ngự bận. Tống Tử Nghị nhất thời im lặng. Gặp Tống Tử Nghị không tin, Vương Đông Thăng cũng lên lòng hào thắng, vừa vặn đội xe cũng được một ngày một đêm, cũng nên nghỉ dưỡng sức, liền lớn tiếng nói, dừng lại nghỉ ngơi phút chốc. Chờ đoàn xe sau khi dừng lại, liền bắt đầu chôn loa nấu cơm, dù sao cũng là đội xe có mấy trăm người, cũng là muốn ăn cơm. Vương Đông Thăng đối với Tống Tử Nghị nói, ngươi chờ, ta này liền mời tiên sư tới bộc lộ tài năng. Tống Tử Nghị đang muốn cự tuyệt, Vương Đông Thăng liền đã chạy tới. Lúc này, có người đưa qua một bàn bánh ngọt, Tống Tử Nghị ngẩng đầu, chỉ thấy một cái bộ dáng xinh đẹp phụ nhân đối với hắn cười nói, thiếp thân đã làm một ít bánh ngọt, Tống công tử nếm thử. Phụ nhân này Tống Tử Nghị gặp qua, tựa như là Vương Đông Thăng tỷ tỷ. Nghe Vương Đông Thăng nói còn là một cái quả phụ. Nếu đều đưa đến trước mặt, Tống Tử Nghị cũng không tốt cự tuyệt, liền cười nói tiếng cảm ơn. Bước lên một khối cắn một cái, hương vị hẳn là dụ bùn cùng sữa bò chế, cảm giác vẫn là thật không tệ. Phụ nhân tay nghề không tệ nha. Phụ nhân trên mặt vui mừng, hai tay tựa hồ cũng không biết để chỗ nào, có chút chân tay luôn cùng nói, Tống công tử ưa thích liền tốt. Ta nơi đó còn có một số, ăn xong còn có. Vậy thì đa tạ phu nhân. Công tử khách khí, ngươi từ từ ăn, ta đi về trước. Tống Tử Nghị gật đầu cười, phu nhân tùy tiện. Phu nhân kia lúc này mới xoay người lại, có lẽ là quá mức kích động, thêm nữa lộ diện bất bình, phu nhân đi vài bước, chính là lảo đảo một cái ngã một phát. Mấy cái nha hoàn vội vàng giúp đỡ nàng đi, cùng mấy cái nữ tử nói giỡn, thỉnh thoảng còn hướng về Tống Tử Nghị bên này liếc mắt một cái, hiển nhiên là đang thảo luận hắn. Tống Tử Nghị đang lúc ăn, Vương Đông Thăng cũng một mặt đắc ý chạy tới, đối với Tống Tử Nghị nói, trở thành Tống huynh phải có nhãn phúc, tiên sư đáp ứng lại biểu diễn một lần ngự vật thần thông. Trong lòng Tống Tử Nghị buồn cười, ngự vật không phải cơ sở nhất sao? Làm sao còn thành thần thông? Hắn vốn là muốn cự tuyệt, nhưng Vương Đông Thăng nhưng cố lôi kéo đi tới tiên sư trước xe ngựa. Vương Đông Thăng cung kính nói, còn xin tiên sư xuống xe màn xe xốc lên, đầu tiên là một cái 12-13 tuổi đạo đồng xuống ghé vào bên cạnh xe, vị kia lão giả râu tóc bạc trắng liền đạp tiểu đạo đồng dưới lưng xe. Đầu tiên là sửa sang lại đạo bào, hất lên phất trần như bước ông nói, gian hàng tiểu đạo đồng đáp ứng một tiếng, lại từ trên xe chuyển xuống tới một tấm bàn bát tiên cùng một cái ghế. Dọn xong cái bàn cùng với tất cả sự vật sau, mới mời tiên sư đi tới trước bàn ngồi xuống. Tiên sư muốn thi triển thần thông, tự nhiên hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người, nhao nhao vây quanh nhìn náo nhiệt. Tiên sư lườm đạo đồng một mắt, khẽ cử, đạo đồng kia hiểu ý, vội vàng gân giọng hô, "Tiên lão." Vốn là ồn ào đám người lập tức yên tĩnh trở lại. Tiên sư kiêu căng nhìn khắp bốn phía, thấy mọi người trên mặt đều là vẻ kính sợ, hài lòng gật đầu một cái. Chậm rãi từ trong tay áo lấy ra một tờ phù lục tới. Tống Tử Nghị vốn cho rằng người này dầu gì cũng hẳn là cái hiểu chút đồ vật đạo sĩ, khi thấy phù lục sau đó kém chút cười ra tiếng. Bởi vì chỉ vì bùa này phía trên vẽ phủ hoàn toàn chính là vẽ linh tinh bùa vẽ quỷ, chỉ thấy cái kia cái gọi là tiên sư đầu tiên là đem phủ lục xếp thành hình vuông đồng trạng, sau đó lấy ra một cái cây châm lửa đem phủ lục nhóm lửa, hai tay bấm niệm pháp quyết nói lẩm bẩm, thiên linh linh địa linh linh, thiên đế đạo tổ lộ ra thần linh lên. Một màn kinh người xảy ra, chỉ thấy phủ lục muốn đốt hết thời điểm đột nhiên phóng lên trời, theo tiên sư chỉ phương hướng bay đến trên không hóa thành bụi. Nhìn áo nhiệt mọi người nhất thời phát ra một tràng tốt lên, có thậm chí cúi đầu liền bái, trong miệng còn kêu thần tiên hảo. Vương Đông Thăng vỗ tay đối với Tống Tử Nghị đắc ý nói, như thế nào, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Tống Tử Nghị gượng cười vài tiếng nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Nếu như đoán không sai, vấn đề hẳn là xuất hiện ở trên lá bùa, loại này giấy rất dễ thiêu đốt lại vô cùng mỏng, bị ngọn lửa khơi màu sau lá bùa trọng lượng cũng biết trở nên càng nhẹ, nhẹ đến có thể phi đứng lên. Lão nhân này đoán chừng chính là dùng phương pháp này. Gặp cái này một số người thậm chí có người quỳ lạy, Tống Tử Nghị nhất thời cũng không tốt phơi bày. Đám người nghỉ ngơi phút chốc, đồ ăn cũng làm tốt. Tống Tử Nghị vừa mới đã ăn qua bánh ngọt, đang muốn về trước trong xe, mới vừa cùng phụ nhân kia nói đùa mấy cái nữ tử vậy mà bưng đồ ăn đến đây. Cười hì hì đem thức ăn phóng tới Tống Tử Nghị trước người trên bàn nhỏ, nói: "Công tử từ từ dùng, đây là tiểu thư nhà chúng ta cố ý chọn lựa đồ ăn." Tống Tử Nghị quay đầu nhìn một cái, đang núp ở màn xe đằng sau theo dõi phụ nhân vội vàng buông xuống màn xe. Trong lòng Tống Tử Nghị cổ quái, cái này tiểu quả phụ sẽ không vừa ý hắn đi. Một bên Vương Đông Thăng tựa hồ cũng nhìn ra chút manh mối, lấy củi trỏ va vào một phát Tống Tử Nghị thần sắc mập mờ nói: "Xem ra ta tỷ tỷ này là muốn cho ngươi cho ta tỷ phu à?" Tống Tử Nghị cười lắc đầu, quản chi là muốn để Vương huynh thất vọng, tại hạ đã thành thân. Vương Đông Thăng gật đầu cười nói: "Đã nhìn ra, ngươi trưởng thành dạng này, đừng nói nữ nhân, ta gặp có chút động tâm." Tống Tử Nghị một hồi ác hàn, theo bản năng cách hắn xa chút, thầm nghĩ hàng này không có đồng tính chi phi a. Vương Đông Thăng thấy vậy, vội vàng nói: "Tống huynh chớ nên hiểu lầm, tại hạ nhưng không có lòng dương chi hảo, vẫn ưa thích nữ nhân." Nghe hắn nói như thế, Tống Tử Nghị cũng nhẹ nhàng thở ra, nếu hàng này thật có ý tứ kia, nói cái gì cũng không thể cùng đường. Vương Đông Thăng thở dài: "Ta tỷ tỷ này cũng là người đáng thương, phu quân từng tại trong quân nhậm giáo úy chức vụ, đáng tiếc về sau vi tướng quân ngăn cản một tiễn. Ta tỷ tỷ này cũng thành quả phụ, ta vốn định khuyên nàng tái giá, nàng lại là nhất định không chịu, một mực kéo tới bây giờ, nếu là Tống công tử có ý định, có thể thành tựu chuyện tốt." Tống Tử Nghị lắc đầu cười nói: "Ta đã có nương tử, chỉ có thể tạ vương huynh nâng đỡ." Vương Đông Thăng kỳ quái nói: "Nam tử tam thê tứ thiếp không phải là rất bình thường sao? Ngươi nếu là ghét bỏ ta tỷ tỷ này gả cho người khác, cũng có thể làm thiếp đi, chẳng lẽ Tống phu nhân là ghen phụ hay sao?" Tống Tử Nghị trong đầu không khỏi hiện ra sư tôn thân ảnh, dọa hắn nhảy một cái. Thầm nghĩ chính mình gần nhất đây là thế nào? Như thế nào cuối cùng sẽ nghĩ đến sư tôn đâu? Bất quá vì bỏ đi Vương Đông Thăng ý nghĩ, hắn chỉ đành phải nói: "Vương huynh đoán không sai, ta cái kia nương tử là có tiếng ghen phụ, ta nếu là dám nạp thiếp, nàng thực có can đảm rút kiếm chặt ta." Vương Đông Thăng ngạc nhiên, cả giận nói: "Lẽ nào lại như vậy? Dám mưu sát thân phu, Tống huynh vì cái gì không báo quan?" Tống Tử Nghị vội vàng khoát tay: "Vương huynh có chỗ không biết, ta cái kia nương tử từ nhỏ tập võ, hiểu sơ một chút quyền cước." Nghe lời này một cái, Vương Đông Thăng không khỏi hiện lên vẻ thương hại, vỗ vỗ Tống Tử Nghị bả vai không hề nói gì. Khuyên Tống Tử Nghị làm tỷ phu hắn chuyện cũng không có nhắc lại, dù sao cũng là tỷ tỷ của mình, luôn không làm cho nàng gả đi bị ủy khuất. Đám người dùng qua sau bữa ăn, đội xe cũng tiếp tục tiến lên. Đi vài ngày sau, mắt nhìn thấy liền muốn tiến vào Đông Thăng Châu Tề quốc cảnh nội, Vương Đông Thăng nỗi lòng lo lắng cũng buông xuống không thiếu. Đang muốn cùng Tống Tử Nghị nói chuyện phiếm vài câu, liền nghe đội xe hậu phương truyền đến trầm trọng tiếng vó ngựa. Vương Đông Thăng biến sắc, quay đầu nhìn lên, chỉ thấy đội xe hậu phương bụi đất tung bay, chừng 20 cái che mặt kỵ sĩ quái khiếu đuổi theo, mấy cái mũi tên bay tới, thương đội phía trước nhất mã tiện tê mình một tiếng, chúng tên ngã xuống đất. Đội xe cũng bị những thứ này che mặt kỵ sĩ cản xuống dưới. Chương 244, một trận gió. Chương 244, một trận gió. Vương Đông Thăng hoảng hốt vội nói: "Nhanh đi mời tiên sư." Nghe xong Vương Đông Thăng hô tiên sư, cái kia mã phỉ thủ lĩnh trong lòng cả kinh, không khỏi nhìn về phía bên cạnh thân lập tức một vị người mặc thư sinh bào che mặt thủ hạ. Quân sư thư sinh kia gật đầu một cái, nhắm mắt lại. Một lát sau mở to mắt, đối với cái kia mã phỉ đầu lĩnh lắc đầu. Cái kia mã phỉ đầu lĩnh lập tức đã có lực lượng, rút đao ra cười nói: "Đều thành thật một chút, bằng không đừng trách lao tử dưới đao vô tình." Thấy đám người vẫn như cũ hỗn loạn, mã phỉ đầu lĩnh sầm mặt lại, lim lại dây cương, mượn mã quán tính, trực tiếp đem một người đầu bổ xuống. Đám người hỗn loạn thấy vậy, cũng bị dọa đến không còn dám chạy loạn, tụ tập cùng một chỗ như dê đợi làm thịt. Chờ khống chế lại cục diện sau đó, mã phỉ đầu lĩnh cũng hơi yên lòng một chút. Mã mọc lên ở phương đông bị hai cái mã phỉ ăn lấy, sáng loáng cương đao gác ở trên cổ của hắn, nhưng như cũng ngạnh lấy của mắng: "Nhất trận vong, lần này ta cũng không sợ ngươi. Tiên sư cứu ta, tiên sư cứu ta." Nhưng mà vô luận hắn như thế nào hô, tiên sư xe ngựa lại là không hề có động tĩnh gì. Mã phỉ đầu lĩnh Nhất Trận Phong cười lạnh một tiếng, đối với thủ hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Mấy cái mã phỉ hiểu ý, cưỡi ngựa ném ra ngoài dây thừng, bao lấy xe ngựa tứ giác sau đó, một đá bụng ngựa, con ngựa tê minh một tiếng, mấy thất ngựa đồng thời phát lực, phình một tiếng, xe ngựa toa xe vậy mà trực tiếp cho kéo tan ra thành từng mảnh. Trên xe ngựa tiên sư nơi nào còn có khi trước khí phái, cùng cái kia tiểu đạo đồng ôm ở cùng một chỗ, run lẩy bẩy. Nhất Trận Phong dục ngựa tiến lên, trên dưới đánh giá một phen, ngựa khí mang theo trầm trọng nói: "Ngươi chính là tiên sư?" Lão đầu kia vội vàng chắp tay, chê cười nói: "Không dám không dám, tiểu lão nhân chỉ là hiểu sơ một chút đạo pháp, tiên sư bạn không dám nhận." Gặp tiên sư cũng đúng như thế, Vương Đông Thăng lập tức trợn mắt hốt mồm. Tựa ở xa duyên tượng nhìn náo nhiệt Tống Tử Nghị nhìn chính là âm thầm lắc đầu, cái này mời tiên sư tiền sợ là muốn đánh thủy trôi. Lão đầu con ngươi đảo một vòng, cười nói: "Tiểu lão nhân chỉ là tiện đường đồng hành, cùng cái này một số người có thể không hề quan hệ, cái này liền cáo tử." Nói xong cũng cùng đạo đồng từ trên xe bước xuống, đang muốn trốn mất, một thanh cương đao liền để ngang trước mắt. Lão đầu sắc mặt trắng nhợt, cười khan nói: "Cũng là khách giang hồ, đại vương tội gì khó xử ta một người xuất gia?" Nhất Trận Phong cười hắc hắc: "Vị nhân đối với người tu chân kia cũng là ước mơ đã lâu, tất nhiên bọn hắn tôn xưng các hạ vì tiên sư, vậy thì thật là tốt, bị nhân quân sư cũng là vị tu chân giả, không bằng hai người các ngươi đấu một trận, để cho bị nhân thật dài mắt." "Cái này không cần a, tu chân giả đấu pháp chỉ sợ ương chi trí cá, há không nhiễm nghiệp hỏa?" Nhất Trận Phong cười lạnh: "Ta đao này cũng không sợ nhiễm nghiệp hỏa." Lao đầu biến sắc, cương đao trước mắt cũng chỉ có thể đáp ứng. Thế là vị tia thư sinh trang phục giả trang mã phỉ quân sư xuống ngựa, tay phải nắm luốt phụ lục hài hước nhìn qua lao đầu nói: đạo hữu đã tội. Nói xong, trong miệng thốt ra chân ôn, hướng về phù lục bên trong rót vào linh lực. Vừa mới còn tinh không vạn lý bầu trời liền âm trầm xuống. Lão đầu kia tuy là giang hồ phế tử, nhưng vẫn là gặp qua chân chính người tu chân, gặp hôm nay hiện dị tượng, tự hiểu gặp chân chính tu chân giả, lập tức bị sợ bể mật, quay người liền trốn. Thư sinh kia khỏe miệng hiện lên nụ cười trào phúng, mở miệng thì thầm, cấp cấp như luật lệ. Chỉ nghe đôn đốt một tiếng, một đạo to bằng ngón tay lôi điện hướng về phía chạy trốn tiên sư chém bổ xuống đầu. Chỉ thấy lao đầu kia cơ thể cứng đờ, liền thẳng tắp ngã trên mặt đất, trên thân cháy đen một mảnh, lá bùa cũng tản một chỗ. Cái kia tiểu đạo đồng gặp sư phụ bị lôi điện đánh chết, cũng không lo được khác, quay người liền trốn. Nhất trận phong nhặt cung cái tên, ngón tay buông lỏng, mũi tên mang theo âm thanh xé gió đang trùng tiểu đạo đồng cổ họng. Cái kia tiểu đạo đồng liền hô một tiếng đều không lên tiếng, liền chết thẳng cẳng. Trơ mắt nhìn ký thác kỳ vọng tiên sư cứ thế mà chết đi, Vương Đông Thăng trong lòng một hồi tuyệt vọng, tự hiểu bị cái này giang hồ phiến tử lừa, trong lòng cũng là mất hết can đảm. Mã Phỉ gặp cái này cái gọi là tiên sư không nên việc như thế, lập tức cười bang. Nhất trận phong đi tới Vương Đông Thăng trước mặt, ngồi trên lưng ngựa cư cao lâm hạ hỏi, ngươi cái này tiên sư có phần quá không ăn thua chuyện chút, lần sau cần phải tìm đáng tin cậy. À, cũng đúng, ngươi cũng không có lần sau. Vương Đông Thăng lần này cũng nhận mệnh, cười khổ một tiếng, ta nhận thua, những sợi này lụa ngươi cứ việc cầm đi, chỉ câu thả ra quyến của ta. Nhất trận phong nghe vậy, hướng về những cái kia nữ quyến trong đống nhìn một cái, hồ gặp một phụ nhân dài khuôn mặt giống như khay bạc, bộ dáng xinh đẹp, lập tức hai mắt tỏa sáng, dùng ngựa đi ra phía trước, dùng đao nhạy bén buốc lên phụ nhân cái cằm, cười nói, phu nhân có muốn cùng bỉ nhân cùng bàn chung gối không? Nhất trận phong lời nói lập tức gây thủ hạ cười lên ha ha. Vương Đông Thăng sắc mặt càng là tái nhợt, vội vàng chạy tới ngăn tại tỷ tỷ trước người, cả giận nói, đừng đụng tỷ ta. Nhất trận phong cười lạnh một tiếng, nhất thời cũng tới hứng thú nói, ta hôm nay còn liền đụng phải, lão tử không chỉ có đụng, còn muốn làm lấy mặt của ngươi đụng. Nói xong, nhảy xuống ngựa nâng lên một cước đem Vương Đông Thăng đạp đến một bên, trực tiếp đem không ngừng dãy rủa phụ nhân vác lên vai, đi tới một chỗ đất trống, liền bắt đầu đưa tay xé rách phụ nhân quần áo. Vương Đông Thăng thấy thế lập tức khỏe mắt, đang muốn đứng dậy đi cứu, lại bị Nhất trận phong thủ hạ cho ấn vào trên mặt đất không thể động đậy. Phụ nhân kia quần áo cũng bị lôi xé lộ ra màu đỏ cả yếm. Nhất trận phong nhìn nhất thời tinh trùng lên não, đang muốn đưa tay giật xuống phụ nhân cả yếm, lại đột nhiên một cỗ cự lực truyền đến, hắn liền ném tới một bên không thể động đậy. Bịch bịch, người chung quanh cũng liên tiếp không ngừng toàn bộ quỳ sát đầy đất, liền mắt đều giống như bị cự lực đè lên, ngã xuống đầy đất không thể động đậy. Chỉ có người thư sinh kia trang phục tu chân giả còn có thể quỳ một chân trên đất, không đến mức nằm rạp trên mặt đất. Trong lúc nhất thời giữa sân chỉ còn lại Tống Tử Nghị còn đứng. Tống Tử Nghị thở dài, ta kỳ thực không muốn ra tay. Mặt thư sinh sắc biến đổi lớn, nhìn qua Tống Tử Nghị nói, ngươi cũng là tu chân giả. Tống Tử Nghị xuề bàn tay ra, một cái màu đỏ tiểu kiếm lơ lửng giữa không trung, cười nói, ngươi nói xem. Ngự vật. Ngươi là trúc cơ kỳ tu sĩ. Chúc mừng ngươi đáp đúng, vậy thì thưởng ngươi một kiếm a. Nói xong vung tay lên, màu đỏ tiểu kiếm giống như đâm đậu hũ, từ thư sinh mi tâm xuyên qua. Thư sinh con ngươi co rụt lại, lúc này nổ đầu mà chết. Nhất trận phong thấy mình kính trọng quân sư dễ dàng như thế liền chết, lập tức cảm thấy kinh hãi, biết mình lần này là đã trúng thiết bản. Vội vàng cầu xin tha thứ, đại tiên tha mạng. Tại hạ nguyện giao ra toàn bộ tích xúc, chỉ cầu đại tiên tha ta mạng chó. Nhưng mà Tống Tử Nghị lại là lắc đầu cười nói, đã biết như thế, sao lúc trước còn như thế. Nói xong, từ hắn trong tay áo bay ra 12 thanh tiểu kiếm, như giống như cá bơi, chỉ một cái chớp mắt, hơn 20 cái mã phỉ lập tức đầu người rơi xuống đất. Đem những con ngựa này phỉ giải quyết sau, đám người cũng có thể động. Tống Tử Nghị đem chính mình áo choàng cởi xuống, choàng tại phụ nhân kia trên thân, đối với Vương Đông Thăng nói, không có sao chứ. Vương Đông Thăng lúc này vẫn là trạng thái mập bức, hơn 20 cái mã phỉ cứ như vậy giải quyết. Nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, muốn đứng lên lại phát hiện hai chân mềm như mì sợi, nhất thời vậy mà đứng không dậy nổi. Tống Tử Nghị vỗ bả vai của hắn một cái, nơi này cách Tề Quốc chỉ còn dư nửa ngày đường đi, ta cũng đến chỗ rồi, đa tạ Vương huynh mang dùm ta đoạn đường, xin từ biệt. Nói xong, liền một thân một mình cưỡi la mã, hướng về Ba Lãng Cốc phương hướng bước đi. Thằng đến không nhìn thấy Tống Tử Nghị thân ảnh sau, Vương Đông Thăng mới quay đầu nhìn về tỷ tỷ, đã thấy nhà mình tỷ tỷ đang bọc lấy áo choàng si ngốc nhìn qua Tống Tử Nghị rời đi phương hướng. Trong lòng của hắn không khỏi cười khổ một tiếng, lần này chính mình tỷ tỷ này sợ là lại càng không nguyện lập gia đình. Chương 245, Linh Bảo Hiện Thế. Chương 245, Linh Bảo Hiện Thế. Lại có thể mấy ngày sau, Tống Tử Nghị đã có thể nhìn đến Ba Lãng Cốc đường danh. Mà cái này cái gọi là Ba Lãng Cốc, hình dạng mặt đất có một chút kỳ lạ, trong cốc khắp nơi đứng thẳng lấy màu đỏ nham thạch, trên mặt đá còn có giống gợn sóng đường vân, nhìn qua vừa quỷ dị lại hùng vĩ, gợn sóng cốc giã vì vậy mà đặt tên. Mà trong đó linh thú trải rộng, chính thích hợp trúc cơ kỳ tu chân giả ở đây thí luyện. Tống Tử Nghị thúc vào bụng ngựa, dưới thân cái kia ngựa già phì mũi ra một hơi, cũng không chạy, chậm rãi hướng Ba Lãng Cốc phương hướng bước đi. Tống Tử Nghị đều không còn gì để nói, cái này ngựa già quá đặc lập độc hành, là chạy là đi đến đều xem tâm tình của nó, muốn chạy thời điểm kéo đều kéo không được, không muốn chạy lúc, coi như cầm roi rút, nạ cước đạp, đều bất vi sở động. Ép còn có thể lùi lại mấy bước, thậm chí trực tiếp nằm xuống ngã ngựa. Tống Tử Nghị đã bị hành hạ không có tinh khí. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang bay qua. Có tu sĩ ngự kiếm bay qua, hướng về Ba Lãng Cốc mau chóng đuổi theo. Lúc đầu, Tống Tử Nghị còn cảm thấy chỉ là trùng hợp, dù sao Ba Lãng Cốc là có tiếng thích hợp trúc cơ kỳ chỗ tu luyện, có tu sĩ đi đến gọn sóng cốc giá rất bình thường. Nhưng theo liên tiếp có tu sĩ từ đỉnh đầu hắn ngự kiếm bay qua, Tống Tử Nghị dần dần đã cảm thấy có chút không đúng. Một hai cái thì cũng thôi đi, một hồi này công phu liền có 6-7 tu sĩ ngự kiếm bay qua, có phần cũng có chút thường xuyên. bởi vì cái gọi là chuyện ra trạng thái bình thường tất có yêu, gợn sóng trong cốc nhất định xảy ra thứ gì. Bất quá vì lý do cẩn thận, Tống Tử Nghị vẫn là không có ngự kiếm, cưới lao mã dùng mấy canh giờ mới rốt cục tiến nhập Ba Lăng Cốc. Lúc này một vị khắc trúc cơ kỳ tu sĩ cũng ngự kiếm rơi xuống. Tống Tử Nghị liền vội hỏi, vị đạo hữu này, vì cái gì nhiều người như vậy đều hướng Ba Lãng Cốc đuổi a? Người kia cười cười, đạo hữu vậy mà không biết. Cái này thật đúng là không biết, thỉnh cầu đạo hữu cáo chi. Nói cho ngươi cũng không sao, ngược lại cũng không phải bí mật gì, có chuyện muốn nói, Ba Lãng Cốc gần đây có thất sắc thải hà vần quanh, có thể có linh bảo như thế, cái này một số người chỉ sợ là lấy được tin tức, lúc này mới giống con ruồi nhìn thấy phân. Khu khu, gặp được mật đường một dạng, toàn bộ đều chạy tới. Nghe hắn nói như thế, Tống Tử Nghị cũng trở về nghĩ tới, một tháng trước, hắn đích xác ở chân trời thấy được thất sắc thải hà, lúc đó hắn còn tưởng rằng chỉ là hiện tượng tự nhiên, lại không nghĩ rằng càng là duyên cớ này. Thì ra là như thế, đa tạ đạo hữu cáo chi. Tu sĩ kia gật đầu một cái, liền vội vội vã hướng gợn sóng trong cốc bước đi. Tống Tử Nghị xuống ngựa, vuốt ve một chút ngựa già kia lông bờm thở dài, nơi đây quá hung hiểm, người lão già này vẫn là không nên đi, đi thôi. Nói xong thật sự trên lưng ngựa dùng sức vỗ, lão mã lại phì mũi ra một hơi, tựa hồ khinh thường liếc mắt nhìn Tống Tử Nghị liền chậm rãi về phía phương hướng đã tới đi đến. Tống Tử Nghị một thân một mình, hướng Ba Lãng Cốc vị trí trung tâm đi đến. Tất nhiên gặp linh bảo hiện thế, vậy dĩ nhiên cũng coi như là cơ duyên của hắn, tự nhiên muốn dây vào tìm vận may kiếm một trận canh. Mà đến mỗi lúc này, tự nhiên không thể thiếu giết người đoạt bảo hoạt động. Hắn chỉ ở trong cốc đi nửa ngày, liền gặp được 5, 6 bộ thi thể. Trên thân mặc kệ là túi chứa vật vẫn là nhẫn chứa vật đều bị người sờ vớt sạch sẽ. Rõ ràng không thể nào là những cái kia linh thú làm. Tống Tử Nghị đang nghĩ ngợi, đột nhiên 5, 6 thanh phi kiếm hướng hắn bay tới. Vài tiếng nổ tung truyền đến, Tống Tử Nghị vị trí lập tức bụi đất tung bay, Tống Tử Nghị thân ảnh cũng bao phủ trong đó. Ha ha ha, trở thành. Theo một hồi tiếng cười đắc ý, mấy người liền từ chỗ tối đi ra. Chen lấn hướng Tống Tử Nghị vị trí tới gần, chỉ sợ chậm chiến lợi phẩm bị ướp. Nhưng mà chờ cho bụi tan đi, giữa sân ngoại trừ nhiều mấy cái hố to, ngay cả một người ảnh cũng không thấy đến. Ngay tại mấy người buồn bực thời điểm, mấy chôi màu đỏ tiểu kiếm, lặng yên không tiếng động hướng mấy người đầu đâm tới. Mấy cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ còn không có phản ứng lại, liền bị tiểu kiếm đâm thủng đầu người, bị mất mạng tại chỗ. Còn lại ba tên, một cái vì trúc cơ hậu kỳ, mà khác hai cái nhưng là cùng Tống Tử Nghị thực lực giống nhau trúc cơ trung kỳ. Ba người này cùng Tống Tử Nghị thực lực tương đương, thần thức tự nhiên cũng phát giác Tống Tử Nghị tồn tại. Trúc cơ hậu kỳ tu sĩ rất dễ dàng tránh thoát phi kiếm, mà khác hai cái mặc dù cũng tránh thoát, nhưng lại thụ chút thương. Một cái da đầu bị vạch phá một đường vết rách, một cái khác lỗ tai thì bị tiểu kiếm cho tức mất. Hai người không lo được thương thế, lúc này tế ra tiểu thuẫn bảo hộ ở quanh thân. Mà vị kia trúc cơ hậu kỳ tu sĩ nhưng là khinh thường nở nụ cười, lạnh rên một tiếng, điều trùng tiểu kỹ. Nói xong, tế ra một cái phi luân trên không trùng chia ra làm bốn, từ phương hướng khác nhau, hướng Tống Tử Nghị công tới. Mặt khác hai cái tự nhiên cũng không nhàn rỗi nhìn, đồng dạng tế ra phi kiếm hướng Tống Tử Nghị đâm tới. Mà Tống Tử Nghị cũng đủ quả quyết, tự hiểu ba người này cùng mình thực lực tương đương, dựa vào thần hành quyết cùng lang nhiên thuật, chỉ sợ không cách nào nhanh chóng giải quyết ba người này. Nếu là lại rước lấy những người khác, cái kia nhất định không địch lại. Thế là không nói hai lời, trực tiếp dùng tiểu kiếm tại trên bả vai mình đâm một đao. Huyết sát tàn ảnh lập tức xuất hiện tại quanh người hắn, thân ảnh cũng đột nhiên biến mất không thấy. Ba người lập tức trong lòng hoảng hốt, đây là tốc độ gì? Vậy mà nhanh đến ngay cả thần thức đều không thể khóa chặt. Ngay tại ba người ngây người công phu, Tống Tử Nghị thân ảnh đã xuất hiện ở trong đó một người sau lưng, tay cầm bản mệnh ngọc kiếm, giơ tay chém xuống đầu của hắn. Gặp Tống Tử Nghị hiện thân, mặt khác hai cái vội vàng thao túng phi luân cùng phi kiếm, hướng Tống Tử Nghị công tới. Nhưng mà Tống Tử Nghị thân ảnh lần nữa hóa thành huyết ảnh, xuất hiện tại một vị khắc trúc cơ trung kỳ tu sĩ sau lưng, một kiếm chém ra, tên tu sĩ kia lập tức liền bị chém ngang lưng, nửa thân trên mặt đất bò lên phút chốc, liền không còn động tĩnh. Còn lại vị kia tu sĩ tóm lại là trúc cơ hậu kỳ, chiến đấu thủ pháp cũng có chút láo luyện. Mắt nhìn thấy liền pháp bảo đều đổi không kịp, quyết định thật nhanh ném ra 5, 6 tấm lôi bạo phù tới, muốn thông qua sấm chớp mưa bão phù nổ tung, trở ngại Tống Tử Nghị tốc độ, đồng thời nhảy lên phi kiếm xoay người chạy. Mà những thứ này sấm chớp mưa bão phù mặc dù tương đối lại chúng, nhưng giá cả cũng không tiện nghi. Liên tục ném ra 5, 6 tấm, giá trị cũng đủ hai cái thượng phẩm linh thạch. Tu sĩ kia mặc dù thì đau, nhưng lúc này cũng không lo được cái gì. Rầm rầm rầm. Theo liên tiếp tiếng nổ, tu sĩ kia cũng ngự kiếm bay ra thật xa. Gặp lại sau đối phương không có đuổi theo, đang muốn thư một hơi, một cái ngọc kiếm đột nhiên từ hắn phía trước chém tới. Người kia trong lòng kinh hãi, vội vàng tế ra một mặt mai rùa tạo hình khiên tròn. Ken một tiếng, vang lửa khắp nơi. Tu sĩ kia tính cả mặt kia quy thuẫn trực tiếp bị chém nhanh lùi lại mà quay về. Nhìn qua tay cầm ngọc kiếm, đặt một thanh phổ thông tiên kiếm Tống Tử Nghị người kia một mặt ngưng trọng nói, đạo hưu tội gì đuổi tận giết tuyệt. Tống Tử Nghị cười lạnh một tiếng, lời nói mang theo sự trầm trọng nói, lúc này lại thành đạo hưu. Lúc trước các ngươi nhưng không có thủ hạ lưu tình a. Lúc trước là ta mỡ heo làm tâm trí mê muội, có mắt không trọng, đạo hưu nếu là đặt ở tiếp theo mệnh, tại hạ túi chứa vật cùng nhẫn chứa vật hai tay dâng lên, đạo hưu cảm thấy thế nào? Chương 246, duyên phận chương 246, duyên phận Tống Tử Nghị đang muốn cự tuyệt, đột nhiên một cái bóng đen từ tu sĩ kia bên cạnh trong động quật xuất hiện. Một ngụm đem tu sĩ kia nuốt vào trong miệng, sau đó đâm đầu thẳng vào trong đất biến mất không thấy gì nữa. Thấy Tống Tử Nghị trợn mắt hốt mồm. Đây là đồ chơi gì? Nhuyễn trùng. Vừa mới một mực truy sát, cũng không để ý đến chúng quanh. Bây giờ mới phát hiện, bốn phía nham thạch bên trên mặt đất, hiện đầy rậm rạp chẳng chỉ hang động, nhìn Tống Tử Nghị đông đúc sợ hai trứng đều phải phà bảo. Ngay tại hắn phạm chán ghét thời điểm, đột nhiên trong lòng còi báo động đại tác, quay người lại chính là một kiếm. Một đầu to bằng bãi nước, chiều dài gần 10m quái vật, lúc này bị chém làm hai đoạn. Tống Tử Nghị túi đầu nhìn lên, liền trên thân kiếm vết máu cũng là màu xanh đậm, nhìn để người buồn nôn. Mà con quái vật kia trên ngoại hình có chút giống là con giun, chỉ có điều bên trên da thịt nhăn nhúm, hơn nữa còn chiều dài thép mao, đầu thì mọc ra vài vòng đổ xỉ trạng sắc bén rất hút, mặc dù bị Tống Tử Nghị chém thành hai đoạn, nhưng vẫn không có chết đi, hai khúc thân thể vẫn như cũ điên cuồng dãy rủa, rắc hút còn khẽ trương khẽ hợp, nhìn để da đầu run lên. Cùng lúc đó, những cái kia rậm rạp chẳng chịt trong huyệt động tựa hồ cũng giống như là có cái gì tại thăm dò. Mặc dù những thứ này nhuyễn trùng một hai con không có gì, nhưng nếu là kết bè kết đội, liền xem như trúc cơ kỳ tu sĩ, chỉ sợ cũng đủ uống một bầu. Tống Tử Nghị cũng không dám ở đây ở lâu, thi triển huyết ảnh độn, rời đi nơi đây, tìm được một chỗ tự nhiên động rộng rãi, trốn ở bên trong băng bó cánh tay kiếm thương. Cái này huyết ảnh thuẫn dùng tốt là dùng tốt, chính là sử dụng điều kiện quá biến thái. Bất quá cũng may bị thương cũng không trọng, Tống Tử Nghị tại trên vết thương bôi một điểm thuốc, dùng băng gạc băng bó kỹ, cũng liền xong việc. Ăn mấy quả hồi linh đan, chờ trong linh hải linh lực bổ sung đầy đủ sau, liền hướng ba lãng cốc vị trí hạch tâm đi đến. Đi vài ngày sau, bên hai lần nữa truyền đến tiếng đánh nhau. Chỉ nghe một tiếng nói giản mua nói, thức thời liền đem linh bảo tàn phiến lưu lại, bằng không đừng trách chúng ta không thương hương tiếc ngọc. Sau đó liền một cái quen thuộc giọng nữ truyền đến, mảnh vỡ này rõ ràng là ta phát hiện trước, vì sao phải cho ngươi nhóm? Cái kia thanh âm giản mua cười lạnh một tiếng, rõ ràng là chúng ta xem trước đến, chỉ là bị ngươi tiểu cô nương này đoạt trước tiên thôi, nhanh chóng đem tàn phiến lưu lại, miễn cho mất mạng. Lúc này một cái khác tương đối tục tàng âm thanh cười ha ha nói, cùng tiểu nương bị này nói lời vô dụng làm gì, ta coi tu vi cũng bất quá là trúc cơ trùng kỳ thôi, hai người chúng ta cũng là trúc cơ hậu kỳ, còn có thể sợ hắn sao? Trực tiếp đoạt chính là, bất quá tiểu nương bị này cần phải lưu cho ta, đến lúc đó nhìn ta như thế nào bảo chế nàng. Nữ tử kia cười lạnh một tiếng, vậy các ngươi có thể thử xem, dám động thủ, lão nương liền luyện các ngươi. Nghe được cái này vô cùng quen thuộc từ nói, Tống Tử Nghị biểu lộ hiện ra vẻ cổ quái, mình cùng Thượng Quan Vọng Thư tựa hồ thật là có chút duyên phận, liền loại địa phương này đều có thể gặp phải. Hắn cũng sẽ không do dự, ngự kiếm đi tới chỗ bí mật vụ trộm nhìn trộm. Chỉ thấy người mặc thải sắc quần áo Thượng Quan Vọng Thư tay nâng lưng hương, đang cùng hai người giằng co. Hai người một cái là người mặc lam bảo gầy gò lão giả, mà đổi thành một cái nhưng là ở Trần Tinh Tráng hắn tử. Nếu như thế vậy thì chớ trách chúng ta khi dễ tiểu cô nương, xem chiêu. Nói xong, cái kia gầy gò lão giả hất lên phất trần. Phất trần râu bạc trắng lập tức dài ra, giống như mấy ngàn đầu dây leo hướng Thượng Quan Vọng Thư quấn quanh mà đi. Cùng lúc đó, cái kia ở Trần Tinh Tráng hắn tử cũng cầm trong tay đại đao, niệm động pháp quyết, đại đao dài ra theo gió, biến thành một thanh dài mấy chục thước đại đao, hướng về phía Thượng Quan Vọng Thư bổ đem tới. Hai người một cái trở ngại hành động, một cái phụ trách chủ công, phối hợp tương đương ăn ý, bất quá Thượng Quan Vọng Thư dù sao cũng là Thiên Đạo Tông đại tiểu thư, đó là nổi danh pháp bảo cư sĩ, như thế nào dễ dàng liền bị đánh bại. Gặp hai người công tới, nàng cũng không hốt hoảng, đầu tiên là lấy ra một cái bát quái la bàn giơ qua đỉnh đầu, la bàn phía trên bát quái đồ án bắt đầu xoay tròn. Một cái trong suốt hình tròn che chắn bày ra, ngăn tại Thượng Quan Vọng Thư đỉnh đầu. Đồng thời niệm động pháp quyết, trong lưu hương hỏa diễm phun ra ngoài, hóa thành một cái hỏa phượng hoàng, hướng cái kia đầy trời râu bạc trắng đánh tới. Những thứ này râu bạc trắng vốn là dễ cháy, Thượng Quan Vọng Thư dùng lại là chí dương chân hỏa, vốn là có kinh khủng nhiệt độ cao, tự nhiên hơi dính rửa sát. Theo phất trần, dùng tốc độ cực nhanh hướng cái kia gầy gò lão giả tới gần. Mà cái kia tinh trắng hán tử đại đao bây giờ cũng rơi xuống, trực tiếp chém vào Thượng Quan Vọng Thư triển khai che chắn phía trên. Bình một tiếng, giống như là đập vào trống to phía trên. Dư ba lấy ba chạm làm trung tâm, hướng bốn phía quyết tán, đánh vào bốn phía màu đỏ trên mặt đá, lập tức bị chặt ra một đạo rãnh sâu hoắm, hòn đá quần quật xuống, phát ra một hồi trời long đất lở âm thanh. Ngay tại lúc đó, hỏa diễm cũng thiêu hướng về phía cái kia gầy gò lão giả. Gầy gò lão giả đội vàng bỏ qua phất trần, không kịp đau lòng chính mình cái này có giá trị không nhỏ phất trần, một cái bánh gạo cắt chiên tránh thoát hỏa diễm. Bất quá đáng tiếc là, trên người hắn mặc trường bào màu lam lại là nhiễm phải hỏa diễm. Gầy gò lão giả đội vàng đập, muốn đem hỏa diễm dập tắt, nhưng mà vô luận hắn như thế nào phốc, ngọn lửa kia không chỉ có không có diệt, ngược lại hỏa thế lớn hơn. Thậm chí ngay cả hắn đập tay áo, cùng với hồ tử thượng cũng nhiễm phải hỏa diễm. Theo hỏa diễm càng thiêu càng lớn, trong kinh hoàng, gầy gò lão giả cũng không lo được tiên phong đạo cốt hình tượng, trực tiếp trên mặt đất lăn lộn lên. Cái kia tinh tráng hán tử thấy vậy, lập tức kinh hãi, vận dụng thân pháp độn thuật muốn tới gần Thượng Quan Vọng Thư. Mà Thượng Quan Vọng Thư phong cách càng giống là pháp sư loại kia pha lê đại pháo, một khi bị cận thân, chỉ sợ không phải đối thủ. Lần trước Thượng Quan Vọng Thư cũng là bởi vì bị Tống Tử Nghị cận thân, cho nên mới bị định thân phủ chế trụ. Bất quá cái này tinh tráng hán tử độn thuật rõ ràng không có Tống Tử Nghị tinh diệu, Thượng Quan Vọng Thư cũng không sợ hắn, mà là đều đâu vào đấy vung tay lên, từ trong nhẫn chứa đồ tế ra một cái hổ khôi lỗi. Mà cái này chỉ hổ khôi lỗi rõ ràng vẫn là đi qua Thượng Quan Vọng Thư cải tạo qua, một tiếng hổ khiếu sau đó, phía sau lưng vậy mà mọc ra cánh. Cái kia gần 3m cực lớn hổ khôi lỗi đập cánh, lại là một tiếng hổ khiếu, liền hướng cái kia cường tráng đại hán bổ nhào qua. Cái kia tinh tráng hán tử trong lòng hoảng hốt, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy sắt to lớn như vậy khôi lỗi, nhất thời bị ngăn lại đường đi, cùng cái kia hổ khôi lỗi chiến đấu cùng một chỗ. Mà cái kia gầy gò lão giả liền thảm rồi, trên người chí dương chân hỏa phốc chi bất diệt, mặc dù cởi quần áo ra, nhưng hổ tử thượng hỏa diễm lại không thể làm gì. Cuối cùng hỏa diễm biến thành ngọn lửa hừng hực, gầy gò lão giả đau đớn khó nhịn, chu lên giống con rồi không đầu giống như ngự kiếm muốn trốn chạy. Dưới sự hoảng hốt chạy bừa, cuối cùng một đầu vọt tới vách núi, một đầu ngã rơi lại xuống đất. Tại chỗ đánh một lát lăn nhì, tiếng kêu rên cũng dần dần suy yếu, cuối cùng không còn động tĩnh. Chí Dương chân hỏa chỉ trong chốc lát công phu, liền đem cái kia gầy gò lão giả đốt đi sạch sẽ, nhiệt độ kinh khủng đem gầy gò thi thể của lão giả trực tiếp hóa khí, liền cho tàn đều không lưu lại. Mà cái kia tinh tráng hán tử cũng cùng Hổ Khôi Lỗi đấu dần dần rơi xuống hạ phong. Thượng quan Vọng Thư cười lạnh một tiếng, bản cô nương cái này Hổ Khôi Lỗi thế nhưng là có thực lực trúc cơ kỳ đại viên mãn, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể chống đến lúc nào. Chương 247, Ngự thú môn chương 247, Ngự thú môn cái kia cường tráng đại hán nghe vậy trong lòng không ngừng kêu khổ. Một cái sơ sẩy, hổ trảo liền ở trên vai hắn trụ một trường. Chỉ nghe răng rắc một tiếng xương cốt đứt gãy âm thanh truyền đến. Tinh tráng hán tử cả cánh tay cũng bị mất chi giác, giống như là như mị sợi rũ cục lấy, rõ ràng đã đoạn tuyệt. Tinh tráng hán tử tự hiểu tiếp tục như vậy, nhất định sẽ bị cắn chết. Có thể nghĩ chạy trốn à, cái này Hổ Khôi Lỗi còn có thể bay, hơn nữa tốc độ so ngự kiếm phi hành nhanh hơn nhiều, coi như chạy trốn đoán chừng hạ chẳng cũng không có gì khác nhau. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, đột nhiên từ trong túi chứa vật lấy ra một cái bình thuốc, do dự một chút liền mở ra nắp bình đem bên trong chất lỏng màu xanh sẫm toàn bộ nuốt vào bụng. Mà lúc này Hổ Khôi Lỗi lại nhào tới. Tinh tráng hán tử đột nhiên mở ra hai con người, một cỗ khí lãng từ quanh người hắn cấp tốc nổ tung, cái kia Hổ Khôi Lỗi bị khí lãng nổ lui, lắc lắc sát đầu, nhìn về phía tinh tráng hán tử nhất thời ngừng lại. Thượng quan Vọng Thư lương cái kia tinh tráng hán tử nhìn lại, chỉ thấy tinh tráng hán tử cúi đầu, thân thể xương cốt chuyển đến tạch 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 âm thanh, thể trạng cũng giống là bành trướng dần dần biến từ lớn. Sau đó trên thân bắt đầu mọc ra bộ lông màu đen, bộ mặt cũng phát sinh biến hóa, phần miệng dài ra, trong miệng còn rất dài phá sản xỉ trạng răng nanh. Sau một lát, lại còn dài ra lỗ tai. Đỏ tươi hai mắt nhìn về phía Thượng quan Vọng Thư, nước bọt từ trong miệng chảy ra, vậy mà đã biến thành một con sói người. Thượng quan Vọng Thư biến sắc, kinh ngạc lên tiếng, hóa thú. Ngươi cùng trăm năm trước ngự thú môn có quan hệ gì? Mà Thượng quan Vọng Thư trong miệng ngự thú môn tại trăm năm trước thế nhưng là ma đạo đại tông môn, hán môn hạ đệ tử có mấy vạn chi chúng. Công pháp tu luyện cũng tương đối đặc thù, chuyên môn người nghiên cứu cùng thú kết hợp. Chính ma đại chiến lúc bắt đầu, vì ma quân cung cấp đại lượng yêu thú cung kỳ điều động. Ma quân bị đánh bại sau, tu sĩ chính đạo bắt đầu đối với ma đạo tông môn tiến hành thanh toán. Công phá ngự thú môn sau, còn tại dưới đất mật thất phát hiện đại lượng trần như nhộng bị trói nhân loại nữ tử, cùng với bị giam tiến lồng thú đủ loại động vật, cái gì hổ báo xài lang, heo chó dê bò, thậm chí ngay cả con lừa đều có. Càng khiến người ta chán ghét là những thứ này trong mật thất thậm chí còn dùng xích sắt khóa lại một chút người không ra người quỷ không ra quỷ quái vật, hiển nhiên là những động vật này cùng nhân loại sinh ra ở dưới nghịch thiên đồ chơi. Chuyện này vừa ra, cơ hồ chấn kinh toàn bộ ngũ châu. Ngự thú môn những thứ này vi phạm nhân luân xuất sinh nhóm cũng bị chính đạo cho triệt để xóa đi. Mà những thứ này ngự thú môn đệ tử thường dùng nhất chính là hóa thú chi thuật. Phục dụng một loại nào đó dược thủy, liền có thể đem tự thân hóa thành quái vật, từ đó tăng cao thực lực. Cái này tinh tráng hán tử sử dụng chính là phương pháp này. Cái kia tinh tráng hán tử, á không, lúc này nên gọi là lang nhân mới đúng. Ngửa mặt lên trời sói chu một tiếng, miệng nói tiếng người nói, cái gì ngọc thú môn thiết thú môn, chỉ cần có thể tăng cao thực lực, quản hắn là cái gì. Thượng quan Vọng Thư nhíu mày lại, biết người này không có thuốc nào cứu được, liền đối với Hổ Khôi Lỗi lần nữa xuống chỉ lệnh công kích. Cái kia Hổ Khôi Lỗi hổ khiếu một tiếng, mở ra hổ khẩu, lôi điện bắt đầu ở trong miệng hắn hội tụ. Đôn nốt một tiếng, phun ra một đạo lôi trụ, hướng người sói kia công kích mà đi. Nhưng mà cái kia tinh tráng hán tử biến thành lang nhân sau đó, không chỉ có thực lực tăng nhiều, ngay cả tốc độ cũng biến thành càng thêm nhanh nhẹn. Hổ Khôi Lỗi phun ra mấy đạo lôi điện, vậy mà toàn bộ bị hắn né tránh. Thượng quan Vọng Thư thấy vậy, lại thả ra ba con lang khôi lỗi, muốn cho cái này ba con lang kiểm chế với hắn, phối hợp Hổ Khôi Lỗi công kích. Bất quá cái này tinh tráng hán tử biến thành lang nhân sau đó, khí lực cũng có chút biến thái. Một quyền đánh vào một cái lang khôi lỗi trên đầu, con sói kia khôi lỗi sắc đầu lập tức bị đánh chia 5 x 7, trên đầu linh kiện đinh đinh đang đang rơi lấy đất. Lảo đảo mấy bước, vậy mà bất động. Nhìn Thượng quan Vọng Thư là đau lòng vô cùng, cũng mất nghiệm chứng khôi lỗi tâm tư. Hắn lại từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái bộ dáng xưa cũ tấm gương, dơ qua đỉnh đầu hướng về phía lang nhân chiếu một cái, một đạo cường quang liền đánh hạ. Đang cùng sắc khôi lỗi đấu khó hòa giải lang nhân, đột nhiên bị cường quang chiếu một cái, chỉ cảm thấy hai mắt nhói nhói, nhất thời lại hoảng hốt một chút. Mà tu sĩ đấu pháp thường thường thắng bại chỉ ở trong chớp mắt, lang nhân ngây người một lúc công phu, liền bị Hổ Khôi Lỗi một chảo đập vào trên lưng. Lực lượng cường đại, đem lang nhân giống như đạn pháo đánh bay ra ngoài. Phình một tiếng, đục vào một bên trên vách đá. Mặc dù cái kia màu đỏ vách đá cứng rắn vô cùng, nhưng vẫn là bị xô ra một cái hố to. Coi như lang nhân có cường đại thể phách, cũng là bị đụng đầu váng mắt hoa. Bất quá có lẽ là hóa thú nguyên nhân, lang nhân cũng biến thành có chút hung hãn ngoan lệ, không chỉ không có chạy trốn tâm tư, ngược lại càng là khơi dậy hung tính. Sói chu một tiếng, đang muốn tái chiến. Thượng quan Vọng Thư trong tay bảo kính lần nữa chiếu tới. Người sói kia lại là trở nên hoảng hốt, Hổ Khôi Lỗi nắm lấy cơ hội, nào tới mở ra hổ khẩu, cắn một cái vào người sói bên phải cánh tay. Lôi điện lại bắt đầu tại trong hổ khẩu tụ tập, lang nhân cũng biết, một khi bị đạo này lôi điện đánh trúng, chỉ sợ liền xong rồi. Mà người sói này cũng đủ lang diệt duỗi ra móng trái, bắt được cánh tay phải, một tiếng sói chu, vậy mà cứng rắn đem bên phải cánh tay kéo xuống. Cùng cái kia Hổ Khôi Lỗi kéo dài khoảng cách, bàn tay trái lần nữa đạp nát một cái lang đầu của Khôi Lỗi, một đôi thú đồng tử ngoan lệ nhìn qua Thượng quan Vọng Thư. Thời khắc này lang nhân cực hận Thượng quan Vọng Thư trong tay bảo kính. Mỗi lần muốn mạnh mẽ lên, liền sẽ bị bảo kính cường quang đánh gãy, làm cho lang nhân bây giờ không trên không dưới. Mà lang cũng là sợ ánh sáng mạnh, Thượng quan Vọng Thư hiển nhiên là lợi dụng điểm này. Bất quá trong tay Thượng quan Vọng Thư mặt này bảo kính cũng không phải thông thường tấm gương, chính là một kiện pháp bảo thượng phẩm, tên là Chấn Hồn Lưu Ly bảo kính, cũng không chỉ có chói mắt tác dụng, còn có ngắn ngủi chấn nhiếp thần hồn tác dụng. Gặp người sói kia trông lại, Thừa Quan Vọng Thư lạnh rên một tiếng, lần nữa cầm bảo kính chiếu hướng về phía lang nhân mặt. Lang nhân lại là trở nên thất thần, hổ khôi lỗi lần nữa đánh tới, lại cắn người sói bên trái cánh tay, mà lần này lang nhân vậy mà cắn một cái vào cánh tay trái, lại đem cánh tay trái cho xé rách xuống dưới. Một đôi thụ đồng hung tợn nhìn chằm chằm Thượng Quan Vọng Thư, hai chân hơi dùng sức, liều mạng hướng Thượng Quan Vọng Thư tác tới. Thượng Quan Vọng Thư lại là không chút hoang mang đem la bàn ngăn tại trước người, la bàn phía trên bắt quái đồ án nhanh chóng xoay tròn, hình tròn vô hình che chắn lần nữa bày ra. Cùng lúc đó, Thượng Quan Vọng Thư thu bảo kính, lần nữa lấy ra nàng thường dùng lư hương. Môi anh đào khẽ nhúc nhích, đọc lên pháp quyết. Trong lư hương hỏa diễm phun ra một tiếng, hóa thành một cái hỏa phượng hoàng, một tiếng hót vang sau đó, hướng về lang nhân bay đi. Mà lúc này lang nhân đã giết đỏ cả mắt, không quan tâm cùng hỏa phượng hoàng kia đụng vào nhau. Lang nhân nhất thời hóa thành hỏa nhân, mở ra miệng rộng hướng về Thượng Quan Vọng Thư trắng non thiên nga trên cổ tát tới. Chỉ lát nữa là phải thành công, lại nghe được bịch một tiếng, lang nhân liền đụng đầu vào vô hình che chắn phía trên. Cả người hóa thành một đoàn hỏa cầu, từ không trung rơi xuống. Tại chí dương chân hỏa thiêu đốt phía dưới, người sói kia còn chưa rơi xuống đất, liền bị đốt sạch sẽ, đúng nghĩa liền bao đều không còn sót lại. Chương 248, gọi tỷ tỷ chương 248, gọi tỷ tỷ Thượng Quan Vọng Thư lắc đầu, không biết tự lượng sức mình. Nàng xoay người, hừ một tiếng lớn tiếng nói, các hạ nhìn lâu như vậy, cũng nên hiện thân a. Tống Tử Nghị nâng lên trường, từ phía sau núi đi tới, cười nói, đặc sắc. Đặc sắc. Thượng Quan Vọng Thư sững sờ, lập tức lại vui mừng, thu hồi lư hương nói, Tống Tử Nghị, ngươi như thế nào cũng ở nơi đây? Tống Tử Nghị nhún nhún vai cười nói, giống như ngươi, đến rèn luyện thôi. Thượng Quan Vọng Thư lắc đầu cười nói, ta cũng không phải đến rèn luyện, mà là tới tìm bảo. Tống Tử Nghị gật đầu nói, thế nhưng là bởi vì cái tia thất sát thải hà. Ngươi cũng nghe nói. Tống Tử Nghị gật đầu, ta vốn là đến rèn luyện, trên đường ngược lại là gặp được thất sát thải hà, ta còn tưởng rằng chỉ là thiên tượng, lại không nghĩ rằng là linh bảo hiện thế. Linh bảo? Nghĩ hay lắm, ta đoán chừng a vẫn là pháp bảo, cho ăn bể bụng cũng chính là một thượng phẩm thôi. Làm sao mà biết? Thượng Quan Vọng Thư hừ một tiếng, sửa sang lại trên đầu hoa sen còn nói, lại không chỉ là linh bảo mới có thể xuất hiện áng mây, pháp bảo thượng phẩm cũng tương tự sẽ xuất hiện áng mây, hơn nữa thêm gì nữa. Thượng Quan Vọng Thư buông tay một cái, đoạn đường này đi tới, ngươi có thể thấy kết đan hoặc nguyên anh tiền bối sao? Cái kia ngược lại là không có. Vậy được rồi, nếu là linh bảo như thế, những cái kia nguyên anh lão quái chỉ sợ sớm đã tới thanh tràng, lại nơi nào sẽ để chúng ta những thứ này chúc cơ kỳ sâu kiến ở đây xuất nhập. Thượng Quan Vọng Thư vốn là Huệ Tâm Lan chất thông minh hơn người, phân tích đạo lý rõ ràng, Tống Tử Nghị cũng cảm thấy có lý. Vậy ngươi đã tìm được chưa? Thượng Quan Vọng Thư lắc đầu, lập tức cười đắc ý nói, pháp bảo thượng phẩm không có thấy, ngược lại là tìm được một khối linh bảo tàn phiến. Tống Tử Nghị lắc đầu bật cười nói, chỉ là tàn phiến lại có gì tác dụng? Thượng Quan Vọng Thư đi tới vô vô Tống Tử Nghị bà bay, ra vẻ lao thành nói, không hiểu a tiểu đệ đệ, có mảnh vỡ này liền có manh mối, chờ đem còn lại tàn phiến cũng tìm được, vậy coi như phát tài. Tống Tử Nghị biết Thượng Quan Vọng Thư có thu thập đam mê, cười nói, cái kia muốn tới ngày tháng năm nào mới có thể tìm đủ a? Hơn nữa số tuổi của ta lớn hơn ngươi a. Kêu người nào tiểu đệ đệ đâu? Ngươi bao lớn? 17. Thượng Quan Vọng Thư cười hắc hắc, vậy thì không tệ, ta bây giờ có thể đã 20 tuổi, gọi tỷ tỷ. Tống Tử Nghị liếc nàng một cái, mặc kệ nàng. Thượng Quan Vọng Thư hai anh em tốt lấy tay cánh tay khoác lên Tống Tử Nghị đầu vai, cười nói, tiếng kêu tỷ tỷ thôi, kêu cho ngươi xem một mắt linh bảo tàn phiến là cái dạng gì. Tống Tử Nghị không còn gì để nói, như thế nào có loại gọi ca ca cho ngươi xem cái đại bảo bối rẻ trà bu. Hắn đánh văng ra Thượng Quan Vọng Thư cánh tay, nói, không có hứng thú. Không phải chứ? Linh bảo tàn phiến cũng không muốn nhìn. Gặp Tống Tử Nghị sao cũng được hướng nơi xa bước đi. Thượng Quan Vọng Thư vội vàng đuổi theo nói, lần trước tại tù ma chi địa xảy ra chút ngoài ý muốn không có cùng một chỗ, lần này nhất định phải cùng Tống huynh kết bạn mà đi. Vô cùng vinh hạnh. Tiếng kêu kia tỉ tỉ. Không xong rồi đúng không? Thượng Quan Vọng Thư nhếch miệng, thứ một tiếng, ngươi người này thật vô vị, không đùa ngươi, ngươi nhìn một chút nhìn, cái này linh bảo tàn phiến như thế nào? Tống Tử Nghị nhếch miệng lên ý cười, đến cùng trẻ tuổi, dục cầm cố túng đều không nhìn ra. Hắn cúi đầu hướng Thượng Quan Vọng Thư trắng bóc tay nhỏ nhìn lại, chỉ thấy trong lòng bàn tay của nàng để một khối giống như là mảnh sứ vỡ đồ vật, chỉ có điều phía trên mơ hồ có thải sắc khói hà bao phủ, nhìn qua có chút xinh đẹp. Thứ này ngoại trừ cất giữ, còn có khác tác dụng sao? Thượng Quan Vọng Thư lắc đầu, tạm thời còn không biết có tác dụng gì, cần trở về nghiên cứu một phen mới biết được. Gặp Tống Tử Nghị cũng không giống hắn biểu hiện như vậy không có hứng thú, Thượng Quan Vọng Thư lập tức phản ứng lại, đem linh bảo tàn phiến vừa thu lại, chỉ vào Tống Tử Nghị cười nói, tốt lắm, ngươi vậy mà dục cầm cố túng, ngươi mới phát giác ra. Nếu là ta vừa mới lên đắc ý, đoạt xong liền chạy, bằng vào ta tốc độ ngươi cũng biết, chỉ sợ ngươi bảo bối này liền không có. Thượng Quan Vọng Thư hừ một tiếng, dùng bả vai va vào một phát Tống Tử Nghị cười nói, không nhìn ra à, ngươi tiểu tử này dài một bộ chính nhân quân tử bộ dáng, tâm nhãn lại nhiều như vậy. Tống Tử Nghị buông tay một cái cười nói, không tâm nhãn không được à, không tâm nhãn lần trước tại Thiên Đạo Tông liền bị ngươi đùa chơi chết. Nghĩ đến lần trước tại địa bàn mình, bị Tống Tử Nghị gián định thân phụ, còn uy hiếp muốn thoát nàng quần áo, Thượng Quan Vọng Thư gương mặt không khỏi đỏ lên, nhấc chân tại hắn bắp chân đá một cước, nhìn hắn chằm chằm nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói, lần trước liền xem như ta không đúng, ngươi cũng không thể thoát y phục của ta à. Ta thế nhưng là nữ tử à, lúc đó còn tưởng rằng ngươi thật muốn thoát, đều làm ta sợ muốn chết. Đúng vậy à, đều đi tiểu chân châu. Cái gì tiểu chân châu? Không, không có gì. Thượng Quan Vọng Thư suy tư phút chốc, lập tức phản ứng lại, xì một tiếng kinh miệt, ngươi mới đi tiểu chân châu. Chính sự quan trọng, ngươi cũng đã biết pháp bảo xuất hiện vị trí cụ thể. Thượng Quan Vọng Thư nói, hẳn là tại Ba Lãng Cốc vị trí hạch tâm khe nứt lớn bên trong, ngươi không thấy những tu sĩ này đều tại đi nơi nào sao? Có địa đồ sao? Thượng Quan Vọng Thư gật đầu, lúc ta tới mang theo. Nói xong, Thượng Quan Vọng Thư liền từ trong nhận chứa đồ lấy ra một tấm đóng sách tuyệt đẹp địa đồ. Mở ra nhìn nhìn nói, vị trí của chúng ta hẳn là ở chỗ này, chỉ cần Thượng Quan Vọng Thư gãi đầu một cái, có chút đỏ mặt nói, chỗ nào là bắt tới? Tống Tử Nghị cười nhạo lên tiếng, bị Thượng Quan Vọng Thư trừng mắt liếc, đem địa đồ ném cho Tống Tử Nghị nói, ngươi đến xem. Tống Tử Nghị tiếp nhận địa đồ, cười nói, ta dạy cho ngươi cái biện pháp, nhớ cho kỹ, ta chỉ dạy một lần. Nói xong, Tống Tử Nghị liền ngồi xổm người xuống, từ trong nhận chứa đồ lấy ra cho Chu Nặc Nặc làm nướng thịt còn lại cái thẻ. Ngẩng đầu nhìn một mắt vị trí mặt trời, đem một cây tham trúc cắm vào trên mặt đất, tiếp đó lại lấy ra một cây tham trúc cắm ở cái thứ nhất tham trúc bóng tối đỉnh, sau đó tìm một khối cục đá sạch sẽ ngồi xuống. Thượng Quan Vọng Thư nhìn đầu đầy dấu chấm hỏi, liền cái này. Đằng sau đâu? Tống Tử Nghị duỗi lưng một cái nằm ở trên tảng đá, nói, kế tiếp liền giao cho thời gian a. Thượng Quan Vọng Thư có chút im lặng, cũng tới đến bên cạnh hắn ngồi xuống, liếc hắn một cái nói, ngươi đến cùng được hay không a? Ngươi có thể nói một cái nam nhân hỏng, nhưng tuyệt đối không thể nói không được. Thượng Quan Vọng Thư hứ một tiếng, có chút nhàm chán nâng cái má buồn bực nói, muốn chờ bao lâu à? Đại khái 20 phút à? Cái gì là 20 phút? Chính là nửa nén hương nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, đi qua rất nhanh. Tống Tử Nghị thấy thời gian không sai biệt lắm, liền đứng lên nói, trên lệch thời gian không nhiều lắm. Hắn ngồi xổm người xuống, bởi vì vị trí của mặt trời phát sinh biến hóa, tham trúc cái bóng cũng có chỗ chết đi. Tống Tử Nghị lấy ra một căn khác tham trúc, cắm vào chết đi sau cái bóng đỉnh. Lại lấy ra một cây tham trúc, đặt ở trong hai cây tham trúc đang, làm cho hai cái ký hiệu điểm tương liên. Tiếp đó lại lấy ra một cây tham trúc thẳng đứng phóng tới tham trúc phía trên, đã như thế, ban sơ ký hiệu cái bóng vị trí chính là phương đông, nó tương đối mặt chính là phương tây, căn cứ vào trái tây phải đông, bên trên bắc hạ nam quy luật. Tống Tử Nghị đứng dậy vỗ cho bụi trên tay một cái, chỉ vào một cái phương hướng cười nói, đi, phía bắc hẳn là cái hướng kia. Thượng Quan Vọng Thư một mặt không hiểu đấu, làm sao phân biệt đi ra ngoài. Chương 249, khe nước lớn chương 249, khe nước lớn ngươi chỉ cần biết lần thứ nhất ký hiệu vị trí là đông, lần thứ hai ký hiệu vị trí là tây, lại nhớ kỹ trái tây phải đông, bên trên bắc hạ nam khẩu quyết là được rồi. Thượng Quan Vọng Thư vốn là người thông tuệ, hơi suy tư, liền hiểu rồi nguyên lý trong đó, không khỏi khâm phục nói, lợi hại lợi hại, may mà Tống huynh có thể nghĩ ra tới này cái biện pháp. Biết phương hướng, vậy thì dễ làm rồi. Hai người liền kết bạn hướng trong địa đồ ký hiệu khe nước lớn vị trí bước đi. Mà cái này gợn sóng trong cốc khắp nơi đều là màu đỏ nham thạch, trên mặt đá còn có một số giống gợn sóng đường vân, đi ở trong đó rất dễ bị lạc phương hướng. Tống Tử Nghị cùng Thượng Quan Vọng Thư hai người mỗi qua một đoạn thời gian liền muốn phân rõ một lần phương hướng, Tống Tử Nghị đều nghĩ tay xoa la bàn. Ngược lại là Thượng Quan Vọng Thư tựa hồ đối với Tống Tử Nghị vừa mới dạy phân rõ phương pháp cảm thấy rất hứng thú, chơi quên cả trời đất. Trong lòng Tống Tử Nghị buồn cười, vị đại tiểu thư này chỉ sợ đến tìm pháp bảo là giả, đi ra chơi mới là thật. Bất quá lại nghĩ một chút, nhân gia thế nhưng là thiên hạ đệ nhất tông thiên đạo tông trưởng môn độc nữ, liền xem như pháp bảo thượng phẩm đoán chừng đối với nàng mà nói cũng không tính là gì. Trong tay nàng cái kia lư hương, đoán chừng chính là kiện pháp bảo thượng phẩm, bằng không uy lực không có khả năng mạnh như vậy. Nghĩ đến vừa mới cái kia gầy gò đạo sĩ bị chân hỏa đốt chết tươi chẳng cảnh, Tống Tử Nghị liền có chút lạnh cả sống lưng. Còn tốt lần trước chính mình đủ quả quyết, bằng không nếu để cho nàng vận dụng cái này lư hương, chỉ sợ mình cũng phải giao phó. Gặp Tống Tử Nghị sụ mặt không nói lời nào, Thượng Quan Vọng Thư lại hỏi, thế nào? Tống Tử Nghị lắc đầu, hỏi, ngươi cái kia lư hương kêu cái gì? Thượng Quan Vọng Thư đem lư hương lấy ra, ngươi nói là cái này. Tống Tử Nghị gật đầu một cái, vật này cũng hẳn là kiện pháp bảo thượng phẩm a. Đó là đương nhiên rồi, lô này tên là Phượng Hỏa Lô, thế nhưng là đường đường chính chính pháp bảo thượng phẩm, chỉ cần rót vào linh lực niệm động khẩu quyết, liền có thể thả ra chí dương chân hỏa, chỉ cần phút chốc liền có thể thần hồn câu diện. Cha ngươi cho a. Thượng Quan Vọng Thư lắc đầu, trong mắt hiện lên một tia yêu thương, mẹ ta để lại cho ta. Xin lỗi. Thượng Quan Vọng Thư cười cười, người không biết không trách, ta có thể xem sao? Đương nhiên, chúng ta là bằng hữu đi. Nói xong, Thượng Quan Vọng Thư cũng rất lớn vương bả Phượng Hỏa Lô đưa cho Tống Tử Nghị. Tống Tử Nghị cầm trong tay chỉ cảm thấy nhẹ như không có vật gì, chỉnh thể vì kim sắc, phía trên khắc lấy hai cái chạm giống vượng hoàng, thân lò bốn phía còn mơ hồ có thải sắc khói hà lưu động. Tống Tử Nghị không khỏi khen, không hổ là pháp bảo thượng phẩm, xem xét liền biết vật này bất phàm. Thượng Quan Vọng Thư kỳ quái nói, như thế nào? Ngươi xem như là anh thân truyền đệ tử, liền kiện pháp bảo thượng phẩm cũng không có. Tống Tử Nghị cười khan một tiếng, đem vượng hỏa lô trả cho Thượng Quan Vọng Thư, là có như vậy mấy món, bất quá cũng là chính ta làm tới, sư tôn ta ưa thích thả rồng, chỉ cần không chết liền thành, chớ nói chi là pháp bảo thượng phẩm. Thượng Quan Vọng Thư lắc đầu cười nói, có thể lý giải, đoán chừng Lạc Anh là sợ ngươi cầm lấy đi làm chuyện xấu. Ta có xấu như vậy sao? Thượng Quan Vọng Thư nghiêm túc suy tư phút chốc, nghĩ đến lần trước dùng thoát nàng quần áo uy hiếp chẳng cảnh, rất khẳng định nói, có, chỗ này hỏng chỗ này hư. Hai người một bên đấu võ mồm một bên gấp rút lên đường, rất nhanh liền đã đến khe nước lớn phía trước. Chỉ thấy một đạo sâu không thấy đáy khe nước lớn để ngang trước mắt, nhìn có chút hùng vĩ. Mà lúc này khe nước lớn hai bên đã tụ tập rất nhiều tu sĩ. Hơn nữa những người này tu vi, cơ hồ cũng là trúc cơ kỳ. Một vị hơn 20 tuổi, bộ dáng thông thường nữ tu, gặp lại có hai người tới, liền chủ động đi tới hỏi, hai vị đạo hữu thế nhưng là muốn đi trong cái này khe nước lớn này tầm bảo. Tống Tử Nghị gật gật đầu, nhìn bốn phía tu sĩ một mắt cười nói, người tới nơi này không phải đều là tới tìm bảo sao? Nữ tu kia cũng cười cười, nói cũng đúng, nếu như thế, không bằng chúng ta kết bạn mà đi. Cũng tốt lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. pháp bảo chỉ có một cái, ngươi liền không sợ ta với ngươi tranh đoạt. Nữ tu tự giễu nở nụ cười, có thể hay không nhìn thấy pháp bảo còn khó nói đâu, nhân tâm hiểm ác, đừng đến lúc đó pháp bảo không có thấy, ngược lại mất mạng. Tống Tử Nghị nghĩ cũng phải, lúc trước ở ngoại vi đều có thiết lập nhân vật phục chặt giết, chớ nói chi là cái này sâu không thấy đáy khe nước lớn. Thế là liền gật đầu đáp ứng. Nữ tu kia trên mặt vui mừng, đối với xa xa hai người nói, tốt, bây giờ chúng ta có 5 người, hà đủ. Tống Tử Nghị ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa còn đứng hai người, một béo một gầy, một cao một thấp. Gầy vừa cao vừa gầy, đầu lộ ra đặc biệt lớn, giống căn đậu giá đỗ tựa như. Mà cái kia mập vừa bận tương phản, béo đục béo địch, rất giống một đoàn đại nhục cầu. Hai người chỉ là đối với Tống Tử Nghị gật đầu một cái, xem như đáp lại. Nữ tu kia lại hỏi, không biết công tử tính danh. Diệp Dạ Thượng Quan Vọng Thư suy một tiếng, kém chút cười ra tiếng, vội vàng che miệng lại xoay người sang chỗ khác. Nàng là biết Tống Tử Nghị cái này Diệp Dạ thâm ý. Nữ tu kia kinh ngạc nhìn Thượng Quan Vọng Thư một mắt, Tống Tử Nghị vội vàng nói, vị này là đạo lữ của ta, Thượng Quan Thị. Thượng Quan Vọng Thư ngạc nhiên quay đầu, đang muốn chất vấn ai là người đạo lữ, đã thấy Tống Tử Nghị không ngừng đối với hắn nháy mắt ra hiệu. Thượng Quan Vọng Thư cũng chỉ đành nhịn. Nữ tu gật gật đầu, cũng cười giới thiệu nói, tại hạ Tô Bạch Phượng. Hai vị này người gầy kia đánh gây Tô Bạch Phượng mà nói, cười ha hả nói, tại hạ Ngô Lương, đây là đệ đệ ta Ngô Tâm. Ngô Lương Ngô Tâm. Vô lương. Vô tâm. Không có lương tâm sao? Rất rõ ràng, đây nhất định cũng là giả danh. Năm người biết nhau sau đó, đang muốn riêng phần mình đạp phi kiếm tiến vào hẻm núi, liền nghe thanh âm của một thiếu nữ truyền đến, Tống tiền bối. Thật là ngươi nha. Tống Tử Nghị kỳ quái quay đầu, đã thấy một thiếu nữ chạy tới, mà thiếu nữ bộ dáng còn có chút nhìn quen mắt, không khỏi mở miệng hỏi, ngươi là ta nha, Hạ Ninh Xuân. Tống tiền bối không nhớ sao? Hạ Ninh Xuân. Tống Tử Nghị suy nghĩ trong chốc lát, mới nhớ cô nương này đúng là hắn lần trước tại tù ma chi địa, từ cái kia thực nhân ma trong tay cứu Hạ Ninh Xuân. Tống Tử Nghị lộ ra nụ cười, là ngươi a? Như thế nào? Cũng là tới tìm bảo. Hạ Ninh Xuân kích động gật gật đầu, đúng nha, ta nhìn thấy có thất sắc thải hà xuất hiện, liền đến thử thời vận. Nàng nhìn hai bên một chút, kỳ quái nói, a, An tỷ tỷ không có theo tới sao? Tống Tử Nghị lắc đầu, không có, nàng ở nhà đâu? Dạng này a, tất nhiên gặp, vãn bối có thể cùng Tống tiền bối cùng một chỗ sao? Tống Tử Nghị gật đầu, có thể a, vậy thì cùng một chỗ a. Đa tạ Tống tiền bối, ta một người còn thật không dám xuống đâu. Tống Tử Nghị hướng mấy người giới thiệu xong Hạ Ninh Xuân sau, liền cùng nhau ngự kiếm hướng trong hạp cốc rơi xuống. Mà khe nước lớn danh giới tu sĩ cũng tốt 3 tốt 5 tiến nhập hẻm núi, đương nhiên cũng có tu sĩ hướng về trong hạp cốc nhìn một cái liền biết khó mà lui, trực tiếp ngự kiếm rời đi. Theo dần dần tiếp cận đáy cốc, bốn phía cũng biến thành đưa tay không thấy được năm ngón, bất quá tu sĩ đều có đêm có thể thấy mọi vật năng lực, ngược lại cũng không chịu ảnh hưởng. Đạp phi kiếm chạy xuống gần một canh giờ, cuối cùng mới rơi xuống đáy cốc. Ở đây thật ha. Hạ Ninh Xuân trốn ở sau lưng Tống Tử Nghị, biểu lộ có chút sợ. Tống Tử Nghị im lặng, đều chúc cơ kỳ, còn như thế sợ tối. Mà Hạ Ninh Xuân đương nhiên không sợ tối, nàng chỉ là muốn tiếp cận Tống Tử Nghị thôi. Một bên Thượng Quan Vọng Thư lấy ra Phượng Hỏa Lô nói, cẩn thận chút, ở đây khẳng định có người mai phục. Chương 250, Lít Nha Lít Nhít chương 250, Lít Nha Lít Nhít tiếng nói vừa ra, nơi xa liền chuyển đến tiếng đánh nhau. Sau một lát, một cái thần sắc kinh hoàng, áo bào mang huyết nam tử chạy tới, đối với Tống Tử Nghị bọn người lớn tiếng nói, nhanh, cháy mau. Lời còn chưa dứt, đột nhiên từ bên trên chui ra một cái giống như là con rết cực lớn nhiều chân quái vật, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, dùng giống như là cái kìm hàm trên kềm ở tên nam tử kia liền rụt trở về. Theo nam tử tiếng cầu cứu kinh hoàng im bặt mà dừng, một đầu gãy mất cánh tay liền từ bên trên trong thạch động rớt xuống. Biến cố đột nhiên xuất hiện, doa đến trốn ở Tống Tử Nghị sau lưng Hạ Ninh Xuân hét lên một tiếng, toàn bộ thân thể cơ hồ treo ở trên thân Tống Tử Nghị. Mà Thượng Quan Vọng Thư lại là niệm động pháp quyết, thần hỏa hóa thành vượng hoàng, hướng về phía trên hang đá phủ tới. Trong thạch động truyền đến một hồi the thé chói tai tiếng gào sau, một đầu gần 20m, đường kính 2m rết khổng lồ từ bên trên một cái thạch động khác rơi xuống. Bây giờ đầu kia con rết trên thân tràn đầy chí dương chân hỏa, đốt không ngừng mà mèo. Chỉ trong chốc lát công phu, đầu kia con rết cuộn thành một đoàn, tại hỏa diễm bên trong hóa thành cho tàn. Tống Tử Nghị gỡ xuống trên đầu ngọc trâm, hóa thành ngọc kiếm nắm trong tay nói, đều cẩn thận chút. Mấy người cũng đều lấy ra riêng phần mình vũ khí. Hạ Ninh Xuân vũ khí là hai thanh trường kiếm, cái kia tên là Tô Bạch Phượng nữ tu sử dụng một cây trường tiên, mà Ngô Lương Ngô Tâm hai huynh đệ một cái cầm bát, một cái cầm linh, không biết có tác dụng gì. Cái này tối tăm không ánh mặt trời bên trong hạp cốc, nhất định ẩn núp rất nhiều yêu thú, mấy người cũng so với trước kia càng cẩn thận hơn. Dọc theo chật hẹp hẻm núi khe hở, mấy người tiếp tục đi lên phía trước. Trên đường thỉnh thoảng có con rết tập kích quấy rối, đều bị mấy người từng cái chém giết. Tống Tử Nghị cũng nhìn hiểu rồi cái kia một béo một gầy chỗ khiến cho vũ khí tác dụng. Đệ Ngô cơ thể và đầu góc thể mập mạp, sử dụng linh đang càng giống là âm ba công kích, có thể khiến địch nhân tạm thời đau đầu một nước, mà hắn ca ca Ngô Lương sử dụng đồng la lại có chút giống như là giọt máu, đồng la biên giới vô cùng sắc bén. Hai huynh đệ phối hợp lẫn nhau, cũng là có chút an ý một đoàn người lại có thể nửa canh giờ, liền đã đến một chỗ hang động phía trước. Hang động sâu không thấy đáy, chỉ có thể dung hạ một người thông qua. Mà tại khe nứt lớn bên trong, giống như vậy hang động đến hàng vạn mà tính, chỗ này hang động chỉ là một trong số đó. Mấy người nhất thời có chút do dự muốn hay không tiếp. Tống Tử Nghị nói, cùng một chỗ xuống chỉ sợ quá hung hiểm, không bằng trước tiên dưới một người đi dò xét một phen. Tô Bạch Phượng gật đầu một cái, Tống Minh lời này có lý, cần phải phái ai xung phong đâu. Nô Lương xung phong nhận được nói, thân thể ta nhỏ gầy, ta đi xuống trước đi. Có người xung phong, Tống Tử Nghị tự nhiên nhạc kiến kỳ thành, cũng không có lên tiếng. Tô Bạch Phượng vỗ vỗ Nô Lương cánh tay nói, hết thảy cẩn thận. Nô Lương gật gật đầu, giao cho ta a. Nói xong, liền lấy dây thừng ra thắt ở trên lưng, quay đầu hướng Tô Bạch Phượng nói, nếu là vừa có không đúng, ta liền khẽ động dây thừng, các ngươi liền đem ta kéo lên. Tô Bạch Phượng gật đầu, nô huynh đệ cứ việc yên tâm, giao cho ta liền tốt. Vậy thì làm phiền. Nói xong, lại đi trong huyệt động nhìn một cái, liền nhảy xuống. Dây thừng nhanh chóng mở rộng, ngay tại dây thừng sắp đến cùng lúc, dây thừng đột nhiên buông lỏng. Mọi người ở đây cảm thấy Nô Lương xảy ra ngoài ý muốn lúc, một tấm truyền âm phủ từ trong động bay ra. Theo truyền âm phủ không hỏa tự đốt, Nô Lương âm thanh truyền đến, không có việc gì, phía dưới này vẫn rất rộng rãi, các ngươi cũng đều xuống đây đi. Tô Bạch Phượng thần sắc vui mừng, cười nói, ta đi xuống trước đi. Nói xong, Tô Bạch Phượng cũng nhảy xuống. Nô Tâm Khẩn truy tìm sau. Thượng quan Vọng Thư nhìn Tống Tử Nghị một mắt, hỏi, muốn tiếp sao? Tống Tử Nghị gật đầu một cái, tới đều tới rồi. Hạng Ninh Xuân hơi sợ nói, a, thật muốn xuống sao? Tống Tử Nghị nói, ngươi nếu là sợ, vậy thì ở phía trên chờ lấy. Nói xong liếc Thượng quan Vọng Thư một cái sau, cũng nhảy xuống. Thượng quan Vọng Thư vốn là ưa thích thám hiểm, tự nhiên không cam lòng tỏ ra yếu kém, cũng đi theo nhảy vào. Chỉ còn lại Hạng Ninh Xuân ngược lại càng sợ hơn, cắn răng một cái cũng che lấy máy mắt xuống dưới. Huyệt động này nhìn xem rất sâu, kỳ thực cũng không cao. Tống Tử Nghị rất nhanh thì đến thực chất. Mà Ngô Lương, Ngô Tâm hai huynh đệ còn có Tô Bạch Phượng đã đợi ở nơi đó. Lúc này phía trên truyền đến động tĩnh, Tống Tử Nghị né tránh mấy bước. Thượng quan Vọng Thư liền đặt mông quăng trên mặt đất. Ôi một tiếng, che lấy bờ mông đứng lên buồn bực nói, ngươi cũng không biết tiếp lấy điểm. Đau chết mất. Tống Tử Nghị nhún nhún vai, như thế điểm độ cao lại quăng không chết. Lúc này phía trên truyền đến Hạng Nên Xuân tiếng kinh hô, Thượng quan Vọng Thư vội vươn tay đi đón. Chỉ nghe bịch một tiếng, Hạng Nên Xuân đồng dạng đặt mông ngồi trên mặt đất. Thượng quan Vọng Thư nhận một cái tịch mịch, không khỏi lúng túng nở nụ cười, xin lỗi, không có nhận đến. Hạng Nên Xuân lắc đầu, không sao, điểm ấy độ cao không tính là gì. Tô Bạch Phượng nói, người tất nhiên đủ, vậy cứ tiếp tục đi thôi. Tống Tử Nghị quan sát bốn phía một chút, cau mày nói, pháp bảo thật ở chỗ này. Tô Bạch Phượng lắc đầu, thất sát thải hà xuất hiện vị trí ngay tại hẻm núi phía trên, chỉ cần hướng xuống tìm, hẳn là không sai. Tống Tử Nghị nghe vậy cũng sẽ không lại nói cái gì, mấy người tiếp tục tìm kiếm sâu hơn cửa vào. Mấy người đi một hồi, phía trước liền bắt đầu thỉnh thoảng xuất hiện mấy cố thi thể. Những thi thể này có nam có nữ, có xuyên tông môn phục sức, cũng có một chút nhưng là tàn tu. Hơn nữa những thứ này trên thân người túi chứa vật cùng nhẫn chứa vật đều không thấy. Thủ đoạn còn cực kỳ tàn nhẫn, túi chứa vật còn tốt, nhẫn chứa vật liên tục xuất chỉ đầu cũng bị mất. Rất rõ ràng, cái này một số người cũng sẽ không là bị yêu thú làm hại, bởi vì yêu thú chỉ có thể thôn phệ huyết nục, không có khả năng chỉ cần túi chứa vật cùng nhẫn chứa vật mà đem thi thể bỏ ở nơi này. Một số thời khắc, cái gọi là đạo hữu so yêu thú càng thêm nguy hiểm. Bất quá kỳ quái là, những thứ này trên thân người thương nhưng lại giống như là yêu thú gây thương tích. Hơn nữa vết thương trên người còn giống nhau, bởi vậy phán đoán, những vết thương này nhân yêu thú có thể là bị người chăn nuôi, lại huấn luyện rất tốt, bằng không những thi thể này không có khả năng để mặc kệ, nhất định sẽ bị làm ăn. Nếu thật sự là như thế, chỉ sợ người này khó đối phó. Hắn lặng lẽ tới gần Thượng quan Vọng Thư, giật giật ống tay áo của nàng, truyền âm nhập mật nói, cẩn thận chút. Thượng quan Vọng Thư rõ ràng cũng nhìn ra chút đầu mối, gật đầu một cái. Tô Bạch Phượng cũng cau mày nói, nơi đây lại có tử thi nhiều như vậy, mấy vị đạo hữu hành sự cẩn thận. Không cần nàng nhắc nhở, mấy người đã riêng phần mình thả ra thần thức, đánh lên 12 phần cẩn thận. Lại có thể phút chốc, đột nhiên truyền đến thanh âm huyên áo, ngay sau đó để cho người ta ra đầu tê dại tràng cảnh liền xuất hiện ở trước mắt. Theo bốn phía truyền đến rít lên thanh âm, từng cái cực lớn con rết từ bốn phía chui ra. Dậm dạp chẳng chịt từ bốn phương tám hướng hướng mấy người công tới. Sao, làm sao bây giờ a Tống tiền bối? Bởi vì hốt hoảng duyên cớ, Hạng Nên Xuân tiếng nói đều phát run lên. Trốn ở ta đằng sau. Nói xong, Tống Tử Nghị liền đem kim, hỏa hai loại thuộc tính 24 thanh phi kiếm toàn bộ tế ra, bắt đầu chém giết những thứ này như thủy triều mà đến cự hình con rết. Thượng quan Vọng Thư cũng bắt đầu niệm động pháp quyết, khống chế chi dương chân hỏa đốt cháy những thứ này con rết. Tại hai loại quần thể sát thương thần thông phía dưới, những thứ này con rết nhất thời càng không có cách nào tới gần. Tống Tử Nghị vốn là hoài nghi những thứ này con rết là bị người chăn nuôi, có lòng muốn tìm được đầu nguồn, liền một mặt thao túng phi kiếm công kích những quái vật này, một mặt âm thầm mở ra hồng trần mắt. Chương 251, người gặp có phần. Chương 251, người gặp có phần. Chỉ thấy những thứ này con rết trong đầu đều có một đoàn màu đỏ tím khí đoàn, hẳn là trung tâm điều khiển chỗ. Do xét bốn phía, đông nhiên khoe mắt liếc qua cũng nhìn vào một đoàn màu đỏ tím luồng khí xoáy, hơn nữa còn ngay tại bên cạnh hắn. Chỉ thấy Tô Bạch Phượng một tay cầm roi không ngừng quật những thứ này con rết, một tay kia cong lên sau lưng giống như là tại bấm niệm pháp quyết. Mà đoàn kia màu đỏ tím luồng khí xoáy chính là xuất từ đầu ngón tay của nàng. Tống Tử Nghị con ngươi hơi co lại, tự hiểu lại mắc lửa, âm thầm thao túng một thanh phi kiếm hướng Tô Bạch Phượng đâm tới. Bạch Phượng cẩn thận. Nô Tâm hô to một tiếng, béo như cầu cơ thể càng là chắn Tô Bạch Phượng trước người. Phi một tiếng, cơ thể như khí cầu đồng dạng đột nhiên chứng mở, Tống Tử Nghị trôi này hỏa thuộc tính phi kiếm cư nhiên bị bắn ra. Nô Lương thấy vậy, cũng tay cầm đồng la chắn Tô Bạch Phượng trước người, cảnh giác nhìn chằm chằm Tống Tử Nghị. Tô Bạch Phượng lạnh lùng nói, "Tống huynh đây là ý gì?" Tống Tử Nghị cười lạnh một tiếng, "Lời này, hẳn là hỏi ngươi mới đúng chứ?" Tô Bạch Phượng sắc mặt biến hóa, một mặt vô tội nói, "Lời này ý gì? Tô cô nương giỏi tính toán a, những tử thi này chỉ sợ cũng là gặp độc thủ của ngươi a." Nghe Tống Tử Nghị nói như thế, Thượng quan Vọng Thư trong lòng cũng là cả kinh, hướng về bên cạnh Tống Tử Nghị nhích lại gần. Tự hiểu tiết cơ mật, Tô Bạch Phượng nói thẳng, "Giết bọn hắn." Nô Lương, Nô Tâm hai huynh đệ rõ ràng cùng Tô Bạch Phượng là cùng một bọn, nghe vậy liền công tới. Đồng thời, Tô Bạch Phượng cũng bắt đầu toàn lực thôi động con giết hướng Tống Tử Nghị công tới. Nô Tâm tay cầm trung đồng, bắt đầu hướng về phía Tống Tử Nghị mấy người lay động. Có thể chấn nhiếp tinh thần sóng âm vang lên. Mà Thượng Quan Vọng Thư cũng không hổ vì pháp bảo cư sĩ, thấy vậy, đồng dạng tế ra một cái chuông vàng. Chuông vàng bay lên trên không, Thượng Quan Vọng Thư đối nó một ngón tay, lập tức tiếng chuông đại tác. Chuông đồng sóng âm lại bị chuông vàng chế trụ. Ngược lại là Ngô Lương Ngô Tâm còn có Tô Bạch Phượng cảm thấy tâm thần hoảng hốt. Ngô Lương tế tới đồng la cũng mất chính xác, đánh vào trên vách đá. Tống Tử Nghị. Thượng Quan Vọng Thư hô một tiếng, Tống Tử Nghị tự nhiên biết lúc này nên hắn ra sân. Thân ảnh lóe lên xuất hiện tại Ngô Tâm thân sau, trong tay ngọc kiếm đâm ra, trực tiếp đâm xuyên qua Ngô Tâm cổ họng. Đệ đệ, gặp đệ đệ chết thảm, Ngô Lương nhất thời khỏe mắt. Hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Tống Tử Nghị giận dữ hét, ta giết ngươi. Nói xong, cái kia đồng la liền hướng Tống Tử Nghị bay tới, cùng lúc đó, Ngô Lương tay cầm song đao, cũng hướng Tống Tử Nghị bổ tới. Ngô Lương. Tô Bạch Phượng tự hiểu Ngô Lương lâm vào điên cuồng, muốn đem hắn gọi trở về. Đáng tiếc trơ mắt nhìn xem đệ đệ chết thảm Ngô Lương, lại nơi nào còn có lý trí tại. Liều mạng hướng Tống Tử Nghị lao đến. Mà Tống Tử Nghị tối tốt cận chiến, tự nhiên cầu còn không được. Theo Thượng Quan Vọng Thư cái kia chuông vàng lần nữa phát ra tiếng sóng, Tống Tử Nghị thi triển thần hành quyết, liền xuất hiện tại Ngô Lương sau lưng. Bất quá cơ thể của Ngô Lương cực gầy, đồng dạng cũng so Ngô Tâm càng thêm nhanh nhẹn, phát giác được không đúng, lập tức vung đao đón đỡ. Chỉ nghe ken một tiếng, Tống Tử Nghị ngọc kiếm cư nhiên bị đỡ được. Mượn cỗ này lực, Ngô Lương cũng kéo ra khoảng cách. Trong mắt Tống Tử Nghị hiện lên vẻ kinh ngạc, nghĩ không ra người này phản ứng cũng thật là nhanh. Hắn giơ tay lên, bạo vũ kiếm quyết lập tức chút xuống. Ngô Lương thì tế ra một kiện màu đen áo choàng ngăn tại trước người. Chỉ nghe một hồi đinh đinh đương đương âm thanh, bạo vũ kiếm quyết mưa kiếm đều bị áo choàng cản lại. Mà Tống Tử Nghị thân ảnh xuất hiện lần nữa tại Ngô Lương sau lưng. Cùng lúc đó, Thượng Quan Vọng Thư chuông vàng cũng hợp thời vang lên. Ngô Lương thần sắc chấn động, chỉ cảm thấy đau đầu muốn nức. Tống Tử Nghị giơ tay chém xuống, Ngô Lương viên kia dao giá đầu liền bị chém xuống. Bất quá cái kia bị chém xuống đầu người lại là đột nhiên bay tới, hướng về phía Tống Tử Nghị há mồm liền cắn. Ta sát. Tống Tử Nghị bị sợ hết hồn, nâng lên một cước đem đầu lâu kia dẫm ở mà đầu lâu kia coi như bị đạp, miệng vẫn như cũ khẽ trương khẽ hợp muốn cắn hắn. Tống Tử Nghị xách ngược ngọc kiếm, một kiếm cắm vào đầu người trong miệng, đem đầu lâu đinh đến trên mặt đất. Cái đầu kia nhất thời cũng mất động tĩnh. Gặp hai cái giúp đỡ đều bị giết, Tô Bạch Phượng cảm thấy hốt hoảng. Một bên toàn lực thôi động con giết, vừa suy nghĩ lấy kế thoát thân. Nhưng mà những thứ này con giết tại Thượng Quan Vọng Thư Chí Dương chân hỏa phía dưới, căn bản là không cách nào tới gần. Tô Bạch Phượng gặp chuyện không thể làm, lặng lẽ lấy ra một tờ độn phù. Cái này độn phù có giá trị không nhỏ, Tô Bạch Phượng hay là từ một người tu sĩ trên thân vơ vét tới. Vốn muốn đem mấy người kia giải quyết, lại đem cái này độn phù cầm lấy đi đấu giá. Nhưng hôm nay cũng chỉ có thể chính mình dùng. Ngay tại nàng do dự thịt đau thời điểm, Thượng Quan Vọng Thư cũng phát hiện Tô Bạch Phượng định dùng độn phù, vội vàng đối với Tống Tử Nghị hô, nàng phải dùng độn phù. Đừng để nàng chạy. Tô Bạch Phượng nghe vậy cũng sẽ không do dự, hướng về độn phù bên trong rót vào linh lực. Đáng tiếc nàng còn đánh giá thấp Tống Tử Nghị tốc độ. Còn chưa chờ độn phù có hiệu lực, chỉ cảm thấy cổ tay đau xót. Túi đầu nhìn lên, chính mình nắm nuốt độn phù tay phải vậy mà không cánh mà bay, từ chỗ cổ tay bị toàn bộ gọt sạch. Tô Bạch Phượng đầu tiên là sửng sở, toàn tâm mà đến đau đớn, không để cho nàng do đau kêu thành tiếng. Kiếm quang từ nàng trong mắt thoáng qua, chính là một hồi trời đất quay cuồng. Trong thoáng chốc nhìn thấy một bộ không đầu tử thi chậm rãi ngã xuống đất, sau đó liền lâm vào vĩnh hằng đêm tối. Tô Bạch Phượng vừa mới bỏ mình, những nô công kia tựa hồ cũng giống là khôi phục lý trí, cảm nhận được Chí Dương chân hỏa cực nóng nhiệt độ, bản năng cầu sinh, để bọn chúng bốn phía chạy trốn, trong nháy mắt liền riêng phần mình chạy trốn. Tống Tử Nghị đem ba người túi chứa vật cùng nhẫn chứa vật đều thu, ném cho Hạ Nên Xuân một cái túi chứa vật nói, cái này cho ngươi. Hạ Nên Xuân có chút xấu hổ, ta cũng không ra sức gì, nơi nào có ý tốt, người gặp có phần, cầm a. Thượng Quan Vọng Thư vội vàng nói, ta cũng không muốn người chết đồ vật, còn lại ngươi cầm a. Tống Tử Nghị tự nhiên biết Thượng Quan Vọng Thư chướng mắt những thứ này, gặp nàng không cần, liền từ chối thì bất kính chính mình thu. Hạ Nên Xuân hỏi, làm sao bây giờ? Nếu không trở về a? Tống Tử Nghị quan sát bốn phía một chút, tới đều tới rồi, vẫn là tìm kiếm một phen a. Thế là ba người liền bắt đầu lùng tìm hướng xuống lối vào. Nhưng mà cái huyệt động này tựa hồ đã đến đáy, tìm nửa ngày cũng không tìm được cái gì cửa vào. Tống Tử Nghị không thể làm gì khác hơn là mở ra hồng chân mắt, tìm voi một phen, phát hiện một chỗ mặt đất tựa hồ so bốn phía tầng nham thạch đều phải mỏng một chút. Hắn đi qua, một quyền nện ở chỗ kia mặt đất. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, khối kia yếu tầng nham thạch xuất hiện khe hở. Liên tiếp mấy quyền sau đó, một tiếng ầm vang, mặt đất cũng xuất hiện một cái độc lớn. Thượng Quan Vọng Thư không thể tưởng tượng nổi nhìn qua hắn nói, làm sao ngươi biết cửa vào ở đây? Tống Tử Nghị cười thần bí, sơn nhân tự có diệu kế, đi xuống đi. Đi qua lúc trước một màn kia, Hạ Nên Xuân đã túng, nghe vậy vội vàng khoát tay áo, ta liền không nổi nữa, ta ở đây canh chừng. Tống Tử Nghị tự nhiên cũng không bắt buộc, gật đầu nói, vậy ngươi ngay ở chỗ này chờ lấy. Nói xong, liền trước tiên nhảy xuống. Thượng Quan Vọng Thư cũng theo sát phía sau, mà lần này khoảng cách so với trước kia cũng muốn sâu nhiều. Sau khi rơi xuống đất, Tống Tử Nghị chân đều chấn tê. Nghe được phía trên truyền đến động tĩnh, liền đưa tay ra muốn tiếp lấy Thượng Quan Vọng Thư. Đáng tiếc hắn còn đánh giá thấp quán tính sức mạnh, chỉ nghe Thượng Quan Vọng Thư kinh hô một tiếng, trực tiếp nện ở trên thân Tống Tử Nghị, hai người cũng ngã làm một đoạn. Chương 252, Giao Long chương 252, Giao Long Thượng Quan Vọng Thư ngồi dậy, ngắm nhìn bốn phía không thấy Tống Tử Nghị đang muốn gọi hắn, lại cảm giác dưới thân tựa hồ ngồi xuống đồ vật gì. Túi đầu nhìn lên lập tức lớn xấu hổ, chính mình vậy mà ngồi ở Tống Tử Nghị trên mặt. Nàng đội vàng đứng dậy, đem Tống Tử Nghị đỡ lên, đỏ mặt hỏi, "Không, có sao chứ?" Tống Tử Nghị vuốt vuốt cái mũi, lắc đầu nói, "Không sao." Tiếng nói vừa dứt, đã cảm thấy chóp mũi nóng lên, rối tay lần mò, vậy mà lưu lên máu mũi. Thượng quan Vọng Thư sợ hết hồn, đội vàng móc ra khăn cho hắn. Tống Tử Nghị lau sạch máu mũi, nói tiếng cảm ơn đem Thượng quan Vọng Thư màu tím khăn đưa tới. Thấy phía trên dính máu mũi, lúng túng nói, nếu không thì ta trở về tẩy sẽ trả lại cho ngươi. Thượng quan Vọng Thư lắc đầu, một cái khăn mà thôi, thiện đưa ngươi. Tống Tử Nghị tự nhiên biết Thượng quan Vọng Thư thân là Thiên Đạo Tông đại tiểu thư, đương nhiên sẽ không để ý một cái khăn tay, cũng liền tiện tay ném vào nhận chữ vật. Ngẩng đầu dò xét bốn phía, lại phát hiện bốn phía vách đá vương vức, rõ ràng không thể nào là tự nhiên tạo thành, hơn nữa quan bố trí này dường như là một chỗ mộ thất. Không khỏi trong lòng ngạc nhiên, chẳng lẽ ngoại ý muốn đến một chỗ của mộ. Thượng quan Vọng Thư rõ ràng cũng nhìn ra không đúng, kỳ quái nói, cái này nhìn xem giống như là mộ thất à. Tống Tử Nghị gật đầu một cái, thả ra thần thức quét mắt một phen, mới phát hiện chỗ này mộ thất quy mô thật đúng là không nhỏ, có tiền đường, hậu thất, cùng với một số hai phòng, quy mô viễn siêu bình thường mộ huyệt, ít nhất cũng phải là cái vương gia, quốc công loại kia cấp bậc. Mà hắn cùng với Thượng quan Vọng Thư vị trí chính là một gian cất giữ vật bồi táng hai phòng. Hắn tiện tay mở ra một cái dương gỗ, bên trong quả nhiên để một chút vàng bạc châu báu. Mà những châu báu này rõ ràng cũng không biết đã trải qua bao nhiêu năm, ít nhất là trên mặt đất sắc vận động tạo thành hẻm núi phía trước, liền chôn ở đây. Nếu không thì tính toán thân phận lại tôn quý, cũng không khả năng chôn tại khe nứt lớn phía dưới. Bất quá những châu báu này đối với tu chân giả tới nói không dùng được. Hai người chỉ là liếc mắt nhìn, liền ra căn này hai phòng, hướng về không gian càng lớn, giống như là chính đường mộ thất đi đến. Mà ở trong đó cũng không hổ vì quy mô khổng lồ mộ thất, chính đường bên trong ngoại trừ có một chiếc quan tài, còn có một số chôn cùng dùng tượng binh mã, thậm chí còn có chiến xa tượng, chiến mã tượng. Tống Tử Nghị cùng Thượng quan Vọng Thư đi tới cái kia quan tài phía trước, vừa đem quan tài cái nắp mở ra, chỉ nghe một hồi bố cục âm thanh truyền đến. Chính đường bốn phía mở miệng, toàn bộ bị rơi xuống cửa đá phong tỏa. Theo cùng cục đát âm thanh truyền đến, bốn phía phiến đá mở ra, vậy mà xuất hiện một vũng đầm nước. Mà Tống Tử Nghị cũng ngửi thấy một tia như có như không quỷ dị u hương. Phát giác không đúng, Tống Tử Nghị vội vàng nín hơi nhắc nhở, cẩn thận một chút, những thứ này mùi có chút không đúng. Thượng quan Vọng Thư tự nhiên cũng ngửi thấy loại mùi kia, vội vàng ngừng thở, từ trong nhận chứa đồ lấy ra một bình thích độc đan, ném cho Tống Tử Nghị mấy quả, chính mình cũng ăn mấy quả. Tống Tử Nghị đem thích độc đan để vào trong miệng sau, vẫn như cũng không yên lòng, lại đem tự chế mặt nạ phòng độc lấy ra đeo lên trên mặt. Thượng quan Vọng Thư đang muốn chế giễu hắn một phen, đã thấy cái kia đầm ao nước đột nhiên sôi trào lên. Tống Tử Nghị mở ra hồng chấn mắt, đã thấy một đoàn sát khí lao nhanh mà đến. Cẩn thận! Tống Tử Nghị tiếng nói vừa dứt, chỉ nghe bịch một tiếng, một đầu giống như là dao long quái vật vọt ra khỏi mặt nước. Chỉ thấy đầu này dao long toàn thân bị màu đen lân phiến bao trùm, cổ trung quanh còn mọc ra giống như là thằn lằn cái cổ túi khí quan. Nhìn thấy có người sống, cái kia dao long mở ra miệng rộng cùng cổ trung quanh cái cổ túi, phát ra giống như rắn độc tiếng lách cách, nghe Tống Tử Nghị cùng Thượng quan Vọng Thư lỗ tai nhói nhói, tê cả da đầu. Cùng lúc đó, cái kia dao long cũng hướng hai người nhỏ tới. Thượng quan Vọng Thư lập tức tế ra cái kia bắt quái la bàn, theo bắt quái đồ án xoay tròn, hình tròn che chắn bày ra, cái kia hắc dao long đụng đầu vào che chắn phía trên. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, che chắn vậy mà trực tiếp phá thoái, bắt quái la bàn cũng đổ bay trở về. Thượng quan Vọng Thư triệu hồi nhìn lên, bắt quái la bàn phía trên vậy mà xuất hiện một vết nứt. Mà đầu kia hắc dao long lại chỉ là lay động một cái đầu, lại tê minh một tiếng, hướng về Thượng quan Vọng Thư đánh tới. Tống Tử Nghị thấy vậy, lập tức đưa tay phóng thích bạo vũ kiếm quyết. Vô số kiếm ảnh đánh vào cái kia hắc dao long trên thân. Chỉ nghe đinh đinh đang đang, kiếm ảnh đánh vào hắc dao long vảy màu đen phía trên, xuất hiện vô số hỏa hoa, nhưng lại không bị thương nó một chút. Bất quá mặc dù không có làm bị thương hắc dao long, nhưng cũng là làm ra trở ngại tác dụng. Thượng quan Vọng Thư kéo dài khoảng cách, niệm động pháp quyết, phượng hỏa lô cái nắp mở ra, một cái hỏa phượng hoàng lần nữa từ trong bay ra, trực tiếp phun ở hắc dao long đầu bên trên. Nóng bỏng nhiệt độ cao đem nó vảy màu đen đều đốt thành màu đỏ. Hắc dao long bị đau, lại một đầu chui vào trong nước. Tống Tử Nghị cầm trong tay ngọc kiếm, hồng chấn mắt cùng thần thức toàn bộ triển khai, cảnh giác nhìn qua bốn phía tĩnh mịch đầm nước. Cái này hắc dao long thực lực tuyệt đối vượt qua trúc cơ kỳ cái kia phạm chủ, ít nhất lực phòng ngự bên trên đã có kết đan kỳ trình độ, bạo vũ kiếm quyết đánh vào trên người nó vậy mà hời hợt. Thượng quan Vọng Thư rõ ràng cũng biết rõ cái này hắc dao long khó đối phó, vì lý do cẩn thận, áo giáp màu đen cũng xuất hiện ở trên người nàng, đồng dạng khẩn trương nhìn chăm chú lên đầm nước. Mà tại hồng trần mục đích gia trì, Tống Tử Nghị trước tiên phát hiện hắc dao long dấu vết, bất quá để cho Tống Tử Nghị kỳ quái là, khi hắn thần thức khóa chặt nó đầu hắc dao long biểu hiện tựa hồ rất kiên kỵ, cái này khiến Tống Tử Nghị trăm mối vẫn không có cách giải, lấy cái này hắc dao long thực lực, đơn đả độc đấu mình tuyệt đối không phải là đối thủ, nó nhưng vì sao sẽ sợ thần thức của mình đâu? Cái kia hắc dao long dần dần bị Tống Tử Nghị thần thức ép lui không thể lui, dần dần cũng khơi dậy nó hung tính, tê minh một tiếng, tốc độ như điện, hướng về Thượng quan Vọng Thư đánh tới. Vì nghiệm chứng cái này hắc dao long có phải thật vậy hay không đang e sợ hắn, Tống Tử Nghị trực tiếp ngăn tại Thượng quan Vọng Thư trước người, hướng về phía cái kia hắc dao long thả ra huy áp. Thượng quan Vọng Thư sợ hết hồn, thầm nghĩ ra hỏa này điên rồi phải không? Bất quá cái kia hắc dao long tốc độ quá nhanh, coi như nàng muốn cứu cũng không kịp. Bất quá rất nhanh một màn quỷ dị xuất hiện, cái kia hắc dao long huyết buồn đại khẩu tại Tống Tử Nghị mấy tấc vị trí ngừng lại. Khoảng cách gần đến Tống Tử Nghị có thể ngửi được hắc dao long trong miệng tanh hôi chi khí. Tống Tử Nghị nhìn chằm chằm hắc dao long ánh mắt, lần nữa gia tăng uy áp cường độ. Cái kia hắc dao long tựa hồ có chút nghi hoặc, mở ra trên cổ cái cổ túi, hướng về phía Tống Tử Nghị lại hí vài tiếng sau, vậy mà lần nữa chui vào trong đầm nước trốn đi. Thượng quan Vọng Thư nhìn qua tình cảnh kỳ lạ này, kinh ngạc mở to đôi mắt đẹp, trên dưới đánh giá Tống Tử Nghị một mắt, hỏi: "Chuyện gì xảy ra? Ngươi chẳng lẽ ẩn giấu thực lực?" chỉ dựa vào uy áp liền có thể dọa lùi Giao Long. Tống Tử Nghị cũng là một mặt không hiểu, giang tay ra nói, ta cũng không biết, gia hỏa này tựa hồ rất sợ ta.
Sợ ngươi?
Làm sao có thể? Cái này Hắc Giao Long thế nhưng là nửa cái Long tộc, thực lực đã cùng kết đan kỳ tu sĩ không kém bao nhiêu, sẽ sợ ngươi một cái chút cơ kỳ?
Là có chút không đúng, không có đạo lý sẽ sợ ta à?
Chương 253, Black White chương 253, Black White đảo làm sao bây giờ? Tống Tử Nghị nhìn một cái bốn phía phong bế cửa đá nói, trước hết nghĩ biện pháp đi ra ngoài đi, những thứ này cửa đá hẳn là rất dễ dàng phá vỡ. Thượng quan Vọng Thư gật gật đầu, hai người đường cũ đi trở về, đi tới trước cửa đá, Tống Tử Nghị thi triển Bạo Vũ kiếm quyết oanh kích cửa đá. Vốn cho rằng có thể giống như là cắt đậu phụ oanh cái nháo loạn, nhưng mà kiếm quang đánh vào trên cửa đá tia lửa tung tóe, lại chỉ là lưu lại một cái nhàn nhạt nhỏ chút. Hai người đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, đây con mẹ nó là đá gì tố môn?
Ta tới.
Thượng quan Vọng Thư để cho Tống Tử Nghị né tránh, gọi ra Hổ Khôi Lỗi, mệnh lệnh kỳ công kích cửa đá. Cái kia Hổ Khôi Lỗi hổ khiếu một tiếng, một trưởng vỗ tại màu đen kia trên cửa đá, một tiếng vang thật lớn truyền đến, cửa đá vẫn như cũ không hề động một chút nào. Thượng quan Vọng Thư lại mệnh lệnh Hổ Khôi Lỗi dùng lôi điện đánh kích, nhưng mà cửa đá kia cũng giống như thế, căn bản không hề có tác dụng. Cái này Thượng quan Vọng Thư nhất thời không lời nào để nói, ta thử lại lần nữa. Nói xong, Tống Tử Nghị liền tế ra cái kia tên là Trấn Ách Gạch Gạch Vàng, hướng về phía cửa đá đập tới. Bình một tiếng, Trấn Ách Gạch vậy mà bắn ngược trở về, cửa đá vẫn như cũ không thể phá vỡ. Tống Tử Nghị gãi đầu một cái, xem ra chỉ có thể dùng ngũ hành kiếm quyết thử một chút, ngươi lui ra phía sau. Thượng quan Vọng Thư nghe vậy lui về phía sau mấy bước. Tống Tử Nghị tế ra hỏa, kim 24 thanh phi kiếm, niệm động pháp quyết hướng về phía cửa đá hoành kích mà đi. Một tiếng nổ mạnh to lớn truyền đến, Tống Tử Nghị nhẹ nhàng thở ra, lần này cũng có thể. Nhưng mà chờ cho bụi tan đi, bức tường kia cửa đá vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, có khói vô hại thuộc về là. Một phen dày vò, Tống Tử Nghị linh lực đã tiêu hao hơn phân nửa, hai người nhất thời đều có chút thúc thủ vô sách. Thượng quan Vọng Thư đi đến cửa đá trước mặt, đưa tay vuốt ve một chút cửa đá, lại rỗi ra ngón tay gõ gõ, sắc mặt không khỏi biến đổi. Thế nào? Gặp Thượng quan Vọng Thư sắc mặt trắng bệnh, Tống Tử Nghị liền vội hỏi.
Chúng ta vẫn là mặt khác tìm lộ ra đi thôi, môn này là không thể nào mở ra.
Vì cái gì? Cửa đá này chẳng lẽ có lai lịch? Thượng quan Vọng Thư gật gật đầu, ta tại một bản cổ tịch nhìn lên qua, khối đá này tên là Sáu Phương Hắc Tinh Thạch, thuộc về một loại thượng cổ thần thạch, bằng vào chúng ta hai cái trúc cơ kỳ tu vi, không có khả năng đánh phá. Thủ bút thật lớn a, chết cũng đã chết rồi còn cả tốt như vậy môn. Tống Tử Nghị nhịn không được chửi bậy một câu. Thượng quan Vọng Thư nhìn qua bốn phía, thở dài, có thể có như thế quy mô mộ táng, mộ chủ nhân thân phận nhất định không đơn giản, có thể sử dụng lên Sáu Phương Hắc Tinh Thạch cũng hợp tình hợp lý. Tống Tử Nghị gật đầu một cái, còn tốt không có để cho hạ cô nương cũng đi theo xuống, nếu không thì thật sự không có biện pháp, chúng ta nếu là quá lâu không có ra ngoài, hạ cô nương chắc hẳn sẽ đi Thanh Thiên Tông biệt binh, nàng biết ta là Thanh Thiên Tông đệ tử. Thượng quan Vọng Thư buồn bực nói, nơi này cách Thanh Thiên Tông coi như ngự kiếm phi hành, cũng phải 2-3 tháng lộ trình, chúng ta cũng không thể ở chỗ này nghỉ ngơi 2-3 tháng a. Tống Tử Nghị đồng dạng cười khổ một tiếng, lấy ra truyền âm bài nói, truyền âm bài còn không có tín hiệu, xem ra chỉ có thể tìm những phương pháp khác đi ra. Thượng quan Vọng Thư đồng dạng lấy ra một con ngọc chất truyền âm bài cười nói, nghe nói cái này truyền âm bài là ngươi làm. Tống Tử Nghị gặp nàng cầm ngọc chất truyền âm bài, không khỏi cười nói, đương nhiên, bất quá cái này ngọc chất truyền âm bài có thể không tiện nghi. Thượng quan Vọng Thư lung lay truyền âm bài cười nói, đây là cha ta mua cho ta.
Quả nhiên a, có cái làm tông chủ cha chính là không giống nhau.
Thượng quan Vọng Thư lườm hắn một cái, đi tới nói, thêm cái hảo hữu thôi, về sau cũng thuận tiện liên hệ. Lời này để cho Tống Tử Nghị hoảng hốt một chút, cảm giác giống như là về tới hiện đại. Hắn cười cũng lấy ra truyền âm bài nói, cầu còn không được. Thế là hai khối truyền âm bài liền dính vào cùng một chỗ, hai người truyền âm bài cũng riêng phần mình có đối phương liên lạc ấn ký. Phá cửa không làm được, chỉ có thể lại tìm những đường ra khác. Tống Tử Nghị đi trở về quan tài phía trước, bên trong ngoại trừ một bộ khô lâu, cùng một kiện giống như là long bào quần áo bên ngoài, liền gì cũng không có. Dung Hồng chấn mắt tại bốn phía tìm tòi một phen, vẫn là không thu hoạch được gì. Rất rõ ràng đây là đơn hướng cơ quan, mục đích đúng là muốn đem tự tiện xông vào giả vây chết tại trong mộ. Thậm chí còn ở trong nước nuôi hắc giao long loại này thượng cổ yêu thú. Nếu không phải cái kia Hắc Giao Long không hiểu thấu sợ Tống Tử Nghị, bây giờ hai người đoán chừng cũng là giữ nhiều lành ít. Xác nhận bị vây chết sau, Tống Tử Nghị thở dài, nhìn qua sâu thẳm đầm nước nói, bây giờ chỉ có thể nhìn một chút vũng nước này bên trong có cơ quan hay không các loại. Nhưng phía dưới còn có Hắc Giao Long thủ lấy, quá mạo hiểm. Tống Tử Nghị lắc đầu, không sao, đầu kia Giao Long tựa hồ rất sợ ta, chờ ta đem thể nội linh lực khôi phục một chút, xuống đánh cược một lần. Nói xong, Tống Tử Nghị liền dập đầu mấy hạt hồi linh đan, bắt đầu ngồi xếp bằng, khôi phục linh lực. Thượng quan Vọng Thư thấy vậy, cũng tại đối diện hắn ngồi xuống, bắt đầu điều tức linh lực. Bất quá rất nhanh, Thượng quan Vọng Thư liền phát giác được có chút không đúng. Chính mình vậy mà không cách nào nhập định, mà Tống Tử Nghị cũng giống như thế. Cảm giác trong linh hải có một đoàn màu đỏ cổ quái linh lực đang không ngừng sao động, trở ngại bình thường linh lực điều động đồng thời, tựa hồ còn tại lay động tình dục. Hai người không hẹn mà cùng nghĩ đến vừa mới ngửi được quỷ dị mùi thơm, đồng thời mở mắt. Mà liền tại lúc này, đầu kia Hắc Giao Long lại là lặng lẽ tiếp cận chút, tiềm phục tại trong đầm nước, âm thầm nhìn trộm. Rất rõ ràng là đang chờ trong cơ thể hai người chi động phát tác. Tống Tử Nghị chợt nhớ tới trong nguyên thư một cái thiết lập, vẫn là liên quan tới Giao Long sinh sôi. Cái thiết lập này hắn tham khảo bờ Lách Vải Đảo Nhện. Tại trong giới tự nhiên, bờ Lách Vải Đảo Nhện thường thường tại giao phối xong sẽ quay đầu ăn hết giống được nhện, bờ Lách Vải Đảo chi danh cũng là bởi vậy mà đến. giống được nện vì không bị ăn hết, cũng biết sớm dùng tơ nện đóng gói một phần con mồi đưa cho giống cái nện, thừa dịp giống cái nện ăn lúc đào thoát. Mà giao long thiết lập cũng giống như thế, giống cái giao long thường thường tại trên thể trạng muốn so giống được giao long càng cường đại hơn, giao phối xong cũng biết bắt được giống được giao long ăn hết. Giống được giao long vì không bị ăn hết, liền sẽ phóng thích một loại khí thể. Giống cái giao long nếu là hút vào loại khí thể này, không chỉ biết tiến vào trạng thái phát tình, thể nội linh lực cũng biết tạm thời phong bế, giống được giao long cũng biết nhân cơ hội này hoàn thành sứ mạng của mình, xong việc sau cũng có thể toàn thân trở ra. Mà giống cái giao long dưới đầu là không có hầu túi, bởi vậy có thể phán đoán trong đầm nước hắc giao long là đầu giống được. Vừa mới hai người hút vào hẳn là loại khí thể này. Cái này hắc giao long hiển nhiên đã có linh trí, vậy mà lại sớm thiết lập vào cục. Mà lúc này thượng quan vọng thư gương mặt xinh đẹp đã hiện lên một tia ửng hồng, bởi vậy có thể thấy được thích độc đan đối với loại khí thể này vô hiệu. Tống Tử Nghị đeo mặt nạ phong độc, ngược lại là còn tốt chút, mặc dù trong lòng có chút khô nóng, nhưng còn có thể áp chế. Bình tĩnh một chút ta còn có thể nhận thượng quan vọng thư mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng hô hấp đã có chút gấp rút, bộ ngực đầy đặn cũng bắt đầu trên dưới chập trùng. Chương 254, kỳ quái động vật hai chân chương 254, kỳ quái động vật hai chân rơi vào đường cùng, thượng quan vọng thư đành phải lấy ra một chút ổn định tâm thần đan dược bất chấp tất cả toàn bộ rót vào trong miệng. Chờ về dược hiệu tới, mới miễn cưỡng tạm thời áp chế. Nhưng mà hai người đối mặt khốn cảnh cũng không chỉ là nội tâm sao động, mà là trong đầm nước đầu kia giao long. Đối phương rõ ràng đem cái mùi này trở thành vũ khí, đang chờ bọn hắn linh lực trong cơ thể hoàn toàn không cách nào điều động lúc, tái phát động một kích chí mạng. Mặc dù cái này giao long có chút bị dị sợ Tống Tử Nghị thần thức cùng uy áp, nhưng thần thức cùng uy áp cũng là cần linh lực chống đỡ, nếu là linh lực vô pháp điều động, tự nhiên cũng liền không cách nào thi triển những thủ đoạn này. Đến lúc đó, liền thật muốn mặc người chém giết. Mà Tống Tử Nghị vô cùng rõ ràng, loại độc này cũng không thể giống tình độc như vậy, thông qua những phương pháp khác bài xuất bên ngoài cơ thể, mà là nhất thiết phải giống giao long hoàn thành sứ mệnh mới được. Đến nỗi cái này sứ mệnh là cái thứ gì, liền không cần nói cũng biết. Làm sao bây giờ? Tống Tử Nghị nhất thời cũng mất chủ ý, liền mở miệng hỏi tham thượng quan vọng thư. Mà giờ khắc này thượng quan vọng thư hai mắt nhắm chặt, hô hấp dồn dập, đem hết toàn lực áp chế thể nội xúc động, đã nói không ra lời. Tống Tử Nghị không cách nào, chỉ có thể thả ra huy áp, đem đầm nước phía dưới đang từ từ đến gần hắc giao long dọa lùi, nếm thử dùng thể nội linh lực đem đoàn kiếm màu đỏ tím quỷ dị luồng khí xoáy ép ra ngoài. Nhưng mà cái này đoàn màu tím đỏ luồng khí xoáy giống như là dính vụ tính chất cực mạnh kẹo da trâu, vô luận hắn cố gắng như thế nào, cũng không cách nào động nó một chút. Hơn nữa cái này đoàn luồng khí xoáy còn đang không ngừng mở rộng, tán phát chi nhánh giống như dây leo, cùng bình thường linh lực dây dưa mơ hồ, dùng cái này trở ngại linh lực vận chuyển. Tống Tử Nghị gặp không có hiệu quả chút nào, cũng chỉ được từ bỏ. Liên như vậy, hai người cũng xa vào đến tình cảnh lưỡng nan, hơn nữa cũng không bao nhiêu thời gian. Một khi Tống Tử Nghị linh lực trong cơ thể hoàn toàn trì trệ, đầu kia hắc giao long cũng liền cũng không có băn khoăn gì nữa. Mặc dù Tống Tử Nghị biết, như thế rông dài chính là tại mãn tính tử vong, thế nhưng loại chuyện hắn cũng không thể dùng sức mạnh a. Chỉ có thể chờ đợi thượng quan vọng thư chính mình mở miệng trước. Thượng quan vọng thư đồng dạng biết rõ tình cảnh hôm nay, chính mình mặc dù tạm thời còn có thể bảo trì lý trí, nhưng cũng kiên trì không được bao lâu, trong lòng không khỏi có chút hối hận tới nơi này. Bây giờ nàng nhất định phải làm ra lựa chọn, là muốn trong sạch, vẫn là muốn mạng. Bất quá thân là nữ tử, loại chuyện đó lại muốn như thế nào mở miệng đâu? Chỉ có thể chờ đợi Tống Tử Nghị chủ động. Hai người cứ như vậy rằng co, mà trong đầm nước hắc giao long tựa hồ cũng phát giác hai người đã đến nỏ hết đà, lại một lần nữa nhích tới gần. Tống Tử Nghị lần nữa thả ra huy áp, đem hắc giao long xua đuổi ra, đang muốn cùng thượng quan vọng thư thương nghị. Đã thấy thượng quan vọng thư hai con người mê ly, nhìn về phía hắn ánh mắt giống như nhìn chằm chằm con mồi báo cái. Ngươi Tống Tử Nghị đang muốn hỏi chút gì, thượng quan vọng thư lại đột nhiên nhào tới. Tống Tử Nghị bị sợ hết hồn, trên mặt mang mặt nạ phòng độc cũng bị thượng quan vọng thư kéo xuống, nóng bỏng gương mặt xinh đẹp dán tại Tống Tử Nghị trên mặt, thân mật cùng nhau. Thượng quan vọng thư vốn là khó được mỹ nhân, Tống Tử Nghị cũng không phải cái gì chính nhân quân tử, tại độc tố ảnh hưởng dưới, dần dần cũng có chút cầm giữ không được. Mà thượng quan vọng thư bây giờ lại là hoàn toàn mất đi lý trí, không ngừng dùng nóng bỏng gương mặt tại Tống Tử Nghị trên mặt cạ trên cổ lấy, động tác có vẻ hơi không lưu loát vụ bè. Nhưng càng như vậy, ngược lại càng ngày càng trêu chọc nhân tâm. Ngươi thanh tỉnh một điểm nhưng mà đáp lại hắn chỉ có thượng quan vọng thư cái kia nóng bỏng hô hấp. Tống Tử Nghị tự hiểu tránh cũng khỏi, hai tay cũng bắt được thượng quan vọng thư trên vai thơm. Trốn ở đầm nước ở dưới hắc giao long lúc này nhìn qua trên bờ động vật hai chân lại là đầu đầy dấu chấm hỏi, cái này hai cái động vật hai chân hẳn là cùng nhau mới đúng, vì cái gì lúc này lại bỗng nhiên đánh lên? Một bên đánh còn một bên lột xác. Hắc giao long nhìn trăm mối vẫn không có cách giải, đem đầu to chôn đến đáy nước, tiếp tục chờ đợi cái này hai cái động vật hai chân độc tính phát tác. Nhưng mà đợi gần tới một canh giờ, cái này một đôi động vật hai chân linh lực trong cơ thể không chỉ không có hoàn toàn phong kín, ngược lại bắt đầu khôi phục. Bất quá lúc này cái kia giống cái động vật hai chân tựa hồ bị cái kia công động vật hai chân đánh bại, cuộn mình đầy đất, trên ánh mắt lật, tựa hồ đã có chút kiệt lực thoát lực. Liên còn lại một người, Hắc Giao Long cũng không muốn đợi thêm nữa, tê minh một tiếng vọt ra khỏi mặt nước, mở ra huyết buồn đại khẩu hướng về phía Tống Tử Nghị phun ra ra một đoàn sền sệt lục sắc nọc độc. Đã mặc quần áo tử tế Tống Tử Nghị hiểm hiểm né tránh. Đoàn kia lục sắc nọc độc phun đến trên mặt đất, lập tức buốc lên khói trắng, mặt đất nham thạch cũng bị ăn mòn ra một cái độc lớn. Tống Tử Nghị nhìn tê cả da đầu, nếu là bị cái đồ chơi này phun đến trên thân, hạ chàng chỉ sợ cùng Phượng Hỏa Lô Chí Dương chân hỏa thiêu đốt không có gì khác biệt. Hắn thi triển thần hành quyết, xuất hiện tại Hắc Giao Long đầu bầu trời, tay cầm ngọc kiếm phủ đầu chém xuống. Ken một tiếng vang lửa khắp nơi, giống như chém vào sắt thép phía trên. Tống Tử Nghị cau mày, cái này Hắc Giao Long lân phiến có phần quá cứng. Lúc này Thượng Quan Vọng Thư cũng khôi phục chút khí lực, ngồi dậy ôm quần áo che ở trước ngực, âm thanh hư nhược nhắc nhở, công kích con mắt của nó. Thanh âm khàn khàn dọa nàng nhảy một cái, đoán chừng là vừa mới âm thanh có chút lớn sở trí, không khỏi đỏ mặt lên, nhíu lại lông mày có chút oán trách nhìn Tống Tử Nghị một mắt. Hôn đà này thực sự là một điểm không biết thương hương tiếc ngọc ca, nếu là Tống Tử Nghị biết Thượng Quan Vọng Thư bây giờ suy nghĩ trong lòng, nhất định sẽ hô to oan uổng. Có thể áp chế lại giao long chi động, không đến mức mất lý trí, đã là cực hạn của hắn, nếu miệng Tống mở ra, hắn lại nơi nào khống chế nổi. Nếu không phải ý chí hắn cứng chắc, sớm tỉnh táo lại, chỉ sợ Thượng Quan Vọng Thư thật có thể sẽ ngất đi. Bất quá hắn bây giờ toàn bộ lực chú ý đều ở đó hắc giao long trên thân, thật cũng không công phu quản cái khác, nghe được Thượng Quan Vọng Thư nhắc nhở, liền muốn biện pháp tiếp cận hắc giao long ánh mắt. Kỳ thực nếu không phải cái này hắc giao long không hiểu thấu e ngại hắn uy áp, hắn căn bản cũng không có thể cùng đầu này hắc giao long chiến đánh ngang tay. Lấy cái này hắc giao long thực lực, nếu là không hề cố kỵ buông tay buông chân, coi như Tống Tử Nghị cùng Thượng Quan Vọng Thư cùng một chỗ, chỉ sợ đều không phải là đối thủ. Ít nhất vẹn vẹn là cái này hắc giao long lần phiến hắn đều không phá được. Bây giờ cái này hắc giao long tất nhiên e ngại hắn uy áp, Tống Tử Nghị dứt khoát dùng uy áp hạn chế cái này hắc giao long chạy trốn, lúc này mới có thể cùng hắc giao long đọ sức một hai. Mà cái kia hắc giao long rõ ràng cũng biết nhược điểm của mình, tự nhiên không có khả năng để cho Tống Tử Nghị tiếp cận mình con mắt. Mặc dù không dám lên đi cắn xé, lại có thể phun ra nọc độc, ngăn cản Tống Tử Nghị tiếp cận. Tống Tử Nghị thử mấy lần, đều bị hắc giao long phát giác được, nhất thời cũng có chút thuốc thủ vô sách. Thượng Quan Vọng Thư thấy vậy, đành phải thả ra chính mình hổ khôi lỗi còn có 5-6 con lang khôi lỗi gia nhập vào chiến cuộc. Tại mấy cái khôi lỗi dưới sự vây công, lại thêm Tống Tử Nghị uy áp chặn đường, đầu kia hắc giao long khắp nơi bị quản chế, nhất thời lại bị dồn đến so sình. Thượng Quan Vọng Thư lại ném cho Tống Tử Nghị một tấm màu đỏ mà rơi sấm chớp mưa bao phủ, nói: "Dùng cái này." Tống Tử Nghị tiếp nhận phụ lục, dán tại ngọc kiếm phía trên, thi triển thần hành quyết, cưỡi lên hắc giao long trên cổ. Cái kia hắc giao long tự hiểu không địch lại, một cái đuôi đem cắn nó cái đuôi hổ khôi lôi đánh văng ra, mang theo Tống Tử Nghị một đầu đâm vào trong nước. Chương 255, hô hấp nhân tạo chương 255, hô hấp nhân tạo cùng lúc đó Thanh Thiên Tông. Răng rắc một tiếng, Liễu Như Mi trong tay chén sứ nước bắt ra, nhìn chằm chằm trong tay bắt quái kính, sắc mặt tâm trầm. Đang cầm lấy khăn lau quét dọn nhà Chu Nặc Nặc sợ hết hồn, đội vàng chạy tới thanh lý. "Thế nào sư tôn? Em đẹp tại sao lại tức giận?" Liễu Như Mi thu tấm gương, cũng không nói chuyện, tùy ý Chu Nặc Nặc vì nàng xoa tay. Chu Nặc Nặc gặp sư tôn sắc mặt không đúng, cũng không dám lại hỏi. Dọn dẹp xong nước trà sau, Liễu Như Mi liền để nàng trở về. Chu Nặc Nặc vừa đi ra cửa phòng, chỉ nghe thấy trong phòng truyền đến một hồi phá toái đồ sứ âm thanh, mơ hồ còn nghe được sư tôn mắng to nghịch đồ các loại. Chu Nặc Nặc đoán trường sư tôn còn tại sinh sư minh khí, lẽ lưới, rón rén về tới gian phòng của mình. Hắc Giao Long mang theo Tống Tử Nghị chui vào sâu thẳm trong đầm nước, Tống Tử Nghị cũng không hốt hoảng. Nhắm ngay Hắc Giao Long ánh mắt, một kiếm đâm vào Hắc Giao Long bên phải ánh mắt, cơ thể cũng từ Hắc Giao trên người rồng rời đi, đồng thời kéo dài khoảng cách, hai tay bấm niệm pháp quyết trong miệng thì thầm, cấp cấp như luật lệ. Vang một tiếng vang trầm, đầm nước bị tạc ra lão cao bằng nước. Chương này sấm chớp mưa bão phủ vốn làm mà giới phụ lục, lại thêm chi vẫn là tại đáy nước, uy lực có thể tưởng tượng được. Mặc dù Tống Tử Nghị kéo ra chút khoảng cách, nhưng vẫn là đánh giá thấp uy lực nổ tung, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại liền không còn ý thức. Chờ hắn tỉnh lại lần nữa thời điểm, liền phát hiện chính mình nằm ở Thượng Quan Vọng Thư trên đùi, đang bị Thượng Quan Vọng Thư ấn huyệt nhân trung đầu. Bởi vì chuyện xảy ra lúc trước, thời khắc này Tống Tử Nghị thật là có chút không dám đối mặt với Thượng Quan Vọng Thư. Hai người vốn là bằng hữu, bây giờ lại la ó, có tiếp xúc ra thịt, bằng hữu này về sau cũng không biết còn có thể hay không làm. Tống Tử Nghị dứt khoát giả bộ hôn mê, suy tư phải dùng thái độ gì đối mặt Thượng Quan Vọng Thư. Bất quá lúc này Thượng Quan Vọng Thư lại là gương mặt xinh đẹp lo lắng, đan dược cũng cho ăn, trên thân cũng không có ngoại thường, Tống Tử Nghị nhưng là vẫn chưa tỉnh lại, Thượng Quan Vọng Thư dần dần cũng có chút luống cuống. Nghĩ đến tại trong sách thuốc thấy qua cấp cứu phương pháp, Thượng Quan Vọng Thư lo lắng phía dưới cũng không lo được khác, trực tiếp túi người bắt Tống Tử Nghị miệng, bắt đầu hướng về Tống Tử Nghị trong miệng thổi hơi. Đang lo lắng muốn lấy thái độ gì đối mặt Thượng Quan Vọng Thư, Tống Tử Nghị sợ hết hồn. "Tống Tử Nghị, Tống Tử Nghị, ngươi mau tỉnh lại a, đừng dọa ta." Thượng Quan Vọng Thư một bên làm cho Tống Tử Nghị hô hấp nhân tạo, một bên lớn tiếng hô hào Tống Tử Nghị tên, có lẽ là thật bị giật mình, Thượng Quan Vọng Thư âm thanh đều mang nước nở. Tống Tử Nghị nhất thời đâm lao phải theo lao, đột nhiên cảm giác trên mặt nóng lên, dường như là Thượng Quan Vọng Thư nước mắt. Tống Tử Nghị liền sẽ không thể trang tiếp, làm bộ đột nhiên ho khan, ra vẻ mở mịt mở to mắt. Quả nhiên gặp Thượng Quan Vọng Thư hai hàng thanh lệ, một mặt ngạc nhiên nhìn qua hắn. "Ta đây là thế nào?" Thượng Quan Vọng Thư lại đột nhiên ôm lấy cổ của hắn khóc ròng nói, làm ta sợ muốn chết. Tống Tử Nghị chỉ cảm thấy mặt mình vùi vào hai đoàn mềm mại bên trong, còn mang theo nhàn nhạt u hương. Hắn lúc này mới phản ứng lại, Thượng Quan Vọng Thư có lẽ là nóng nảy duyên cớ, quần áo cũng không có mang hảo, trước ngực cũng là vô cùng sống động. "Không, không thể hít thở." Thượng Quan Vọng Thư lúc này mới thả ra Tống Tử Nghị, cúi đầu thấy mình quần áo lộn xộn, đỏ mặt lên, vội vàng xoay người sang chỗ khác chỉnh lý vào áo. Tống Tử Nghị vội ho một tiếng, đứng lên đã thấy thời khắc này trong đầm nước đã bị huyết dịch nhuộm đỏ, một đầu gần 10 m tầng trưởng, vạt nước lớn như vậy giao long phiêu phủ ở mặt nước, đầu cùng con mắt bộ phận còn bị nổ ra cái lỗ lớn, chết không thể chết thêm. Tống Tử Nghị cũng nhẹ nhàng thở ra, cái đồ chơi này không là bình thường khó đối phó, cũng may mà cái này đồ vật không hiểu thấu sợ hắn uy áp, bằng không hắn cùng Thượng Quan Vọng Thư khẳng định muốn đối đầu số khổ yên đương. Lúc này Thượng Quan Vọng Thư cũng sửa quần áo ngay ngắn, nhìn qua trong nước giao long thi thể nói, đây chính là đồ tốt, trừ yêu đan, lân phiến có thể dùng đến làm giáp trụ, xương cốt cũng có thể dùng để luyện khí. Tống Tử Nghị nhìn Thượng Quan Vọng Thư một mắt, đã thấy sắc mặt nàng như thường, không hề giống số đông nữ tử như vậy ngại ngùng ngượng ngùng. Bất quá Thượng Quan Vọng Thư tính cách vốn là thẳng thắn sảng khoái, cũng là đích thật là phong cách của nàng. Tống Tử Nghị gật đầu cười nói, nếu như thế, cái này thân rồng ngươi liền thu cất đi. Thượng Quan Vọng Thư lắc đầu, ta đã có một cái giáp trụ, không cần cái đồ chơi này, vẫn là ngươi đem đi đi. Vẫn là ngươi cầm a. Thượng Quan Vọng Thư lườm hắn một cái, ngươi không cần cảm thấy thiếu ta cái gì, ngươi ta người trong tu hành, lúc này lấy Trường Sinh Đại Đạo làm mục tiêu, vừa mới chúng ta đều chỉ là vì mạng sống, ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Tống Tử Nghị trầm mặc phút chốc, vậy sau này chúng ta còn có thể làm bạn sao? Đương nhiên Thượng Quan Vọng Thư đối với hắn nở nụ cười. Tống Tử Nghị thở phào một cái, nói, vậy được rồi, ngươi ta đều thối lui một bước, yêu đan về ngươi, thi cốt về ta. Thượng Quan Vọng Thư nhìn Tống Tử Nghị một mắt, cười nói, dạng này phân, ngươi chẳng phải là bị thua thiệt. Cái này giao long khoảng cách hóa long chỉ kém một bước, yêu đan đã cùng kết đan kỳ kim đan không khác, cùng giao long thi thể so sánh với nhưng cũng càng thêm chân quý, nếu là đem yêu đan cho Thượng Quan Vọng Thư đích thật là Thượng Quan Vọng Thư chiếm tiện nghi. Bất quá lúc trước Thượng Quan Vọng Thư hy sinh càng lớn, trong lòng Tống Tử Nghị ấy nay phía dưới, tự nhiên cũng nghĩ bù đắp một chút cho Thượng Quan Vọng Thư. Gặp Tống Tử Nghị không nói lời nào, Thượng Quan Vọng Thư như thế người thông tuệ tự nhiên cũng biết tâm ý của hắn. Nàng cũng sẽ không chối từ, vẫy tay, hát giao long yêu đan liền từ giao long trong miệng bay ra rơi xuống Thượng Quan Vọng Thư trong lòng bàn tay. Yêu đan hiện lên màu xanh thẳm, ẩn ẩn còn bốc lên hàn khí, đặt thật xa liền có thể cảm nhận được trong đó mênh mông thủy linh chi lực. Mà Tống Tử Nghị thì nắm tay đặt tại giao long trên người, đem toàn bộ giao long thi thể đều cất vào nhận chữ vật. Đem hát giao long chia xong, hai người lại muốn gặp phải một vấn đề, bọn hắn muốn thế nào ra ngoài? Tống Tử Nghị hướng về trong đầm nước liếc mắt nhìn, đã thấy đầm nước tựa hồ giảm xuống rất nhiều, giống như là thủy chiều xuống, không khỏi trong lòng hơi động. Tất nhiên đầm nước thủy vị giảm xuống nhiều như vậy, nghĩ đến nhất định là bị dẫn đi. Bởi vậy phán đoán, dưới nước nhất định có mở miệng. Nghĩ thông suốt điểm này sau, Tống Tử Nghị liền đối với Thượng Quan Vọng Thư nói, nhìn cái này thủy vị hạ xuống nhiều như thế, chắc hẳn dưới nước nhất định có mở miệng, ngươi ở nơi này chờ lấy, ta đi xuống xem một chút. Ngươi cẩn thận một chút. Yên tâm. Tống Tử Nghị nói xong, liền một cái ngư dược nhảy vào trong nước. Tại dưới nước tìm tòi phút chốc, quả nhiên phát hiện lúc trước mà dưới sấm chớp mưa bão phù nổ tung đấy nước xuất hiện một cái độc lớn, hiển nhiên là bị vừa mới sấm chớp mưa bão phù nổ tung. Tống Tử Nghị không khỏi âm thầm líu lưỡi, cái này dưới sấm chớp mưa bão phù chính là không giống nhau, uy lực đơn giản kinh khủng. Nhìn qua đáy nước lô lớn, Tống Tử Nghị do dự phút chốc, liền thận trọng bơi vào. Đây tựa hồ là một chỗ mật đạo, lúc đầu cực kỳ hẹp hòi, chỉ có thể dung nạp một người thông qua. Bơi nửa canh giờ thời gian, không gian bốn phía sáng tỏ thông suốt, Tống Tử Nghị xuất hiện ở một chỗ khác đầm nước, vậy mà cùng khi trước đầm nước là tương thông. Cũng nhiều thua thiệt tu chân giả không giống như phàm nhân, bằng không ở mức nửa canh giờ, phàm nhân đã sớm đánh rắm. Tống Tử Nghị đầu tiên là quan sát bốn phía một chút, liền bỏ lên trên bờ. Chương 256, bị nhân bất thiện bơi lội. Chương 256, bị nhân bất thiện bơi lội. Tống Tử Nghị phát hiện nơi này không gian so trước đó muốn càng lớn. Xem toàn thể đi lên so với trước kia đại điện càng hùng vĩ hơn, mà hắn vị trí đầm nước đang ở tại đại điện chính giữa, đầm nước tạo hình vẫn là âm dương bát quái đồ án. Mà đại điện phía bắc còn có một chỗ đài cao, trên đài cao còn có làm bằng vàng dòng long ỷ, cái kia trên long ỷ còn ngồi yên lặng một bộ khô lâu. Khô lâu người mặc long bảo, đầu đội miệng quan, một bộ đế vương trang phục. Tống Tử Nghị đi đến trước đài cao, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy long ỷ hậu phương trên vách đá còn điêu khắc một cái đầu rồng, mà đầu rồng trong miệng bây giờ đang ngậm lấy một thanh trường kiếm cổ điển. Tống Tử Nghị dọc theo bậc thang đi đến trước ghế rồng, ngẩng đầu nhìn trong miệng rồng cổ phát trường kiếm, một chút do dự, trực tiếp nhảy đến đầu rồng, đem phía trên cổ phát trường kiếm lấy xuống. Cái này chuôi kiếm cùng vỏ kiếm nhìn qua cũng là thanh đồng tài liệu, hơn nữa đã là vết dỉ loang lổ, cảm giác chính là một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn cựu kiếm. Chẳng lẽ thanh kiếm này chính là pháp bảo hay sao? Tay hắn nắm chặt chuôi kiếm, muốn đem bản kiếm đi ra xem phẩm tướng. Bất quá hắn dùng sức nổ, kiếm kia càng là không hề động một chút nào. Ân. Tống Tử Nghị có chút không tin tà, lần nữa nắm chặt chuôi kiếm dùng sức nổ, vẫn là bất động như núi. Hắn dứt khoát bên trên chân, dùng hai chân đạp chuôi kiếm, hai tay bắt lấy vỏ kiếm hít sâu một hơi, dồn khí đan điền dùng sức nổ. Nhưng mà hắn khuôn mặt đều nghẹn đỏ lên, vẫn là không nổ ra được. Tống Tử Nghị đều không còn gì để nói, đây là gì pha kiếm, nổ đều không nổ ra được. Lại thử mấy lần, Tống Tử Nghị toàn bộ sức mạnh đều đã vận dụng, vẫn như cũng nổ không ra một chút, hắn cũng là thật phục. Bởi vì Thượng Quan Vọng Thư còn đang chờ hắn, hắn liền đem cái này phá kiếm tiện tay ném vào nhận chữ vật, đánh giá bốn phía, bắt đầu tìm đường ra ngoài. Đem đại điện này đều tìm khắp cả, mới trong góc phát hiện một chỗ không trọn vẹn truyền tống trận. Hơn nữa truyền tống trận này hư hao nghiêm trọng, muốn chữa trị, chỉ sợ còn cần thời gian dài. Bất quá đã có đi ra biện pháp, tự nhiên so không có đầu mối mạnh. Thế là hắn liền lần nữa nhảy trở về trong đầm nước, dựa theo đường cũ lại bơi về đến khi trước không gian. Mà giờ khắc này Thượng Quan Vọng Thư đang đứng ở trên mặt đất, cầm một khối hòn đá nhỏ trên mặt đất vẽ lấy cái gì, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Tựa hồ còn có chút thất thần, có thể quá mức đầu nhập, liền Tống Tử Nghị từ trong nước đi ra cũng không có chú ý đến. Tống Tử Nghị nhất thời cũng có chút hiếu kỳ Thượng Quan Vọng Thư đang làm cái gì đầu nhập như thế, liền nhẹ giọng đi đến sau lưng Thượng Quan Vọng Thư, cúi đầu nhìn lên, chỉ thấy Thượng Quan Vọng Thư tựa hồ là đang viết chữ. Cẩn thận phân biệt sau, liền phát hiện trên mặt đất bên trái viết một tống chữ, mà bên phải thì viết Thượng Quan hai chữ. Tống Tử Nghị không khỏi trong lòng cổ quái, nha đầu này đây là ý gì? Mà đang nhìn chữ xuất thần Thượng Quan Vọng Thư đột nhiên phát giác được có giọt nước nhỏ xuống, đột nhiên quay đầu vừa vặn cùng Tống Tử Nghị bốn mắt nhìn nhau. Thượng Quan Vọng Thư khuôn mặt đằng một chút liền đỏ đến lỗ tai căn, có chút hốt hoảng lấy tay che tự viết ở dưới chữ, đặt mông ngồi vào phía trên, hướng về phía Tống Tử Nghị mất tự nhiên cười khan vài tiếng nói, ngươi trở về, tìm được lối ra sao? Mặc dù trong lòng Tống Tử Nghị cổ quái, nhưng thấy thượng quan Vọng Thư hốt hoảng như vậy, hắn cũng không tốt hỏi cái này chút chữ là ý gì, gật đầu cười nói, một tin tức tốt, còn có một cái tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào? Trước hết nghe tin tức tốt ta. Tống Tử Nghị cũng tại nàng bên cạnh ngồi xuống, cười nói, tin tức tốt là mở miệng tìm được. Cái kia tin tức xấu đâu? Thượng quan Vọng Thư vừa nói chuyện, một bên bụng trộm cầm hòn đá, tính toán đem trên đất chữ cạo. Tống Tử Nghị cười khổ một tiếng, tin tức xấu là mở miệng là cái truyền tống trận, hơn nữa hư hao nghiêm trọng, cũng không biết có thể hay không chữa trị. Phải không? Ngươi định làm như thế nào? Tống Tử Nghị nhún nhún vai, còn có thể làm sao? Chúng ta ngoại trừ chữa trị truyền tống trận còn có khác biện pháp sao? Cũng đúng. Vậy chúng ta đi qua đi. Vậy đi thôi. Hai người trầm mặc phút chốc, lại là ai cũng không có đứng dậy. Ngươi như thế nào không đi? Thượng quan Vọng Thư đỏ mặt lên, nói, ngươi trước tiên dẫn đường. Tống Tử Nghị bỗng nhiên nở nụ cười, đi, ta đều thấy được, không cần ẩn giấu. Thượng quan Vọng Thư gương mặt xinh đẹp càng đỏ, trừng Tống Tử Nghị một mắt, giống như bị đạp cái đuôi mèo con, một mặt cảnh giác nói, ngươi thấy cái gì? Nhìn thấy ngươi viết chữ thôi, còn có thể là cái gì? Thượng quan Vọng Thư trong mắt xuất hiện ngắn ngủi bối rối, liền đội vàng khoát tay nói, không, không phải như thế, ta chỉ là biết chơi, không có ý tứ gì khác. Tống Tử Nghị gặp nàng hoảng đều có chút lời nói không mạch lạc, có chút buồn cười nói, ta cũng không nói cái gì à? Ngươi bội cái gì? Ta luôn cũng sao? Ta không có hoảng a. Tống Tử Nghị nhìn qua Thượng quan Vọng Thư cái chán sáng bóng xuất ra mồ hôi lạnh đều không còn gì để nói. Không nghĩ tới Thượng quan Vọng Thư vậy mà mạnh miệng như thế. Bất quá hắn cũng biết Thượng quan Vọng Thư nội tâm thời khắc này chắc chắn không có mặt ngoài như thế bình tĩnh, bởi vì đó dù sao cũng là nàng lần thứ nhất, bây giờ trong nội tâm nàng chắc chắn cũng là vô cùng mâu thuẫn, cần thời gian đi tiêu hóa. Nghĩ đến chỗ này, hắn cũng không đùa nàng, cũng không vạch trần nàng, mà là không nói gì một giọng nói phải không, liền đứng dậy đi tới bên đầm nước. Thượng quan Vọng Thư cũng thừa cơ đem trên đất tống cùng Thượng quan mấy chữ bên trên tùy tiện vẽ mấy đạo, đứng dậy phủi tay, đương nhiên. Vậy đi thôi. Nói xong, Tống Tử Nghị liền trước tiên nhảy vào trong nước. Thượng quan Vọng Thư cũng nhẹ nhàng thở ra, còn tốt không có bị phát giác được. Nàng lại len lén quay đầu nhìn một cái tự viết chữ, gặp đã bị vạch khó mà phân biệt, lúc này mới thoáng yên tâm, đỏ mặt cũng đi theo nhảy vào trong đầm nước. Bất quá khi Thượng quan Vọng Thư nhảy xuống nước sau, mới nhớ chính mình không biết bơi. Ở trong nước vô luận như thế nào bay nhảy, chỉ ở tại chỗ bể nước, cũng không cách nào đi tới một chút. Tống Tử Nghị đều bơi một nửa, mới phát hiện Thượng quan Vọng Thư không cùng tới. Không khỏi trong lòng buồn bực, đành phải lại quay người bơi trở về. Đã thấy Thượng quan Vọng Thư đang lấy bơi chó tư thế bể nước, nhưng thân thể lại chỉ tại chỗ quay tròn. Tống Tử Nghị nhất thời dở khóc dở cười, cảm tình ngươi không biết bơi a. Hắn đành phải bơi tới Thượng quan Vọng Thư bên cạnh, một tay nắm ở Thượng quan Vọng Thư eo, nổi lên mặt nước. Khu khu cụ Thượng quan Vọng Thư bị sặc nước ho khan. Thở hổn hển một hồi, có chút mờ mịt nhìn qua Tống Tử Nghị nói, chúng ta bơi tới. Tống Tử Nghị lắc đầu bật cười nói, cái gì bơi tới, ngươi căn bản liền sẽ không bơi lội a. Thượng quan Vọng Thư đỏ mặt lên, hiếm thấy có chút ngại ngùng, bị nhân bất thiện bơi lội, nhiều nhất trong suối nước nóng bơi một chút. Không sao, ngươi ôm chặt ta mang ngươi tới. A Thượng quan Vọng Thư nghe lời ôm lấy Tống Tử Nghị cổ. Tống Tử Nghị liền nắm ở Thượng quan Vọng Thư eo nhỏ nhắn, lần nữa lặn xuống nước. Nhưng mà vừa bơi một nửa, liền phát hiện Thượng quan Vọng Thư khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, hai con ngươi cũng có chút đỏ lên, phồng má bộ dáng nhìn qua có chút ngốc manh. Rất rõ ràng Thượng quan Vọng Thư nhanh không nín thở được.